truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Xuyên Việt. Úy bầu trời màu lam mênh mông, như là nhìn không tới bên cạnh lam bảo thạch. Không có một tia mây trắng. Mấy cái màu đen chim bay thét chói tai vang lên xẹt qua. Phía dưới là một mảng lớn xanh úng tươi tốt màu xanh lá rừng rậm. Rừng cây tầm đó, một đầu quanh có khúc hữu đường nhỏ uốn lượn mà ra. Một khung trở đi kim sắc cốc thảo xe ngựa chậm rãi đi tới, tiếng vó ngựa rất có tiết tấu ở trên đường nhỏ quanh quẩn. Vang lóng ánh xe ngựa cốc thảo trên, nằm một cái trai trai tiểu nam hải, xem ra 13-14 tuổi, màu rám nắng tóc ngắn, không tính xinh đẹp cũng không tính xuất khí, chỉ có thể nói rất bình thường. Tiểu nam hải hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang ngủ. Phía trước điều khiển lấy xe ngựa người chăn ngựa phi thường cẩn thận khống chế lấy con ngựa ra, tận lực lại để cho xe ngựa đi được ổn thỏa chút ít, tựa hồ là lo lắng quấy rầy đến đằng sau tiểu nam hải. Phanh ba. Xe ngựa một tiếng vang thật lớn, bánh xe đâm vào một khối tiêm trên tảng đá, cả cỗ xe ngựa rồi đột nhiên chấn động. Nhanh chóng ngừng lại. Tống Gia chấn động toàn thân. Trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn có chút vàng như nến khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Ta đây là tại nơi nào? Nam Hải thanh âm rất yếu ớt. Lộ ra trung khí chưa đủ. Hắn kéo ra cái mũi, nghe thấy được một cổ cỏ xanh tươi mát khí tức. Lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Thực xin lỗi An Cách Liệt nhị thiếu gia, xe ngựa đâm vào một tảng đá, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Người chăn ngựa là cái trung niên nam tử, dáng người cường tráng hữu lực, bất quá quần áo cách gan mặc chỉ là bụi bẩn vải bố y. Chứng kiến Tống Gia tỉnh, lập tức quay đầu lại áy náy mà nói. Đồng thời xuất ra công cụ bắt đầu kiểm tra xe ngựa bánh xe có hay không hư hao. An Cách Liệt nhị thiếu gia. Tống Gia ngẩn người, nhìn chung quanh một chút chung quanh, xác định không có những người khác tại. Lúc này mới chỉ vào cái mũi nói, ngươi là nói ta. Đúng vậy a. Người chăn ngựa một bên kiểm tra, một bên trung thực gật đầu. Ngài vừa mới theo lập tức té xuống, bị thương không nhẹ, cần phải nhiều nghỉ ngơi một chút. Nội thành chỉ có ta một người lưu lại, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tốt xe ngựa, đành phải hủy khuất ngài. Cái này làn da ngăm đen trung niên nam nhân chất phác cười cười. Tống Gia sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì. Không đúng, hắn thấp giọng nói xong. Vội vàng quét mắt trên người mình. Màu đen trang phục thợ săn vừa vặn vừa người, một đầu màu đỏ đai lưng quấn quanh tại bên hông, bên cạnh cột một căn màu đen roi ra. Thân thể gầy yếu, trắng non bàn tay. Còn có đầu gối cùng cái hót truyền đến từng đợt đau đớn. Trong lúc đó, một hồi đau đớn kịch liệt mạnh mà xông lên đầu. Một đoạn trí nhớ chàng cảnh hình ảnh dũng mãnh vào đại não. Tống Gia chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống. Nằm ở cốc thảo bên trên. Trong mơ hồ, hắn nghe được người chăn ngựa lo lắng khủng hoảng tiếng gọi ầm ĩ. Không biết đã qua bao lâu. Tống Gia lần nữa chậm rãi tỉnh quay tới. Trong đầu của hắn nhiều hơn một bộ phận hoàn toàn không thuộc về trí nhớ của hắn. Đây là một cái tên là An Cách Liệt Lý Áo ở nông thôn quý tộc thứ tử. Một cái bình thường tới cực điểm bình thường tiểu con dòng cháu giống. Bởi vì tại thời gian nghỉ ngơi cùng đồng bạn đi ra cưỡi ngựa, theo lập tức ngã sấp xuống, cái này mới đưa đến Tống Gia thừa dịp hư mà vào. Cùng một thời gian, một ít về nhân sinh của hắn trí nhớ cũng dũng mãnh vào Tống Gia trong óc. Đây là một cái cùng thời trung cổ châu Âu phi thường tương tự chính là thế giới. Chỗ của hắn là một cái tên là Lô Đinh Vương quốc quốc gia. Đây là một cái phi thường đại quốc gia. Lý Áo gia tộc tại trong vương quốc cũng được cho so sánh giàu có ở nông thôn tiểu quý tộc. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Gia tộc lĩnh địa vị tại Á Lạp hành tỉnh mảng lớn ven rừng rậm. Tại An Cách Liệt trong trí nhớ, hắn chỉ biết là phụ thân Lý Áo Nam tức lãnh thổ bao gồm 3 cái kỵ sĩ lĩnh, bao gồm 5 cái thôn trang thị trấn nhỏ, hàng năm miệng người công tác thống kê ít nhất đều tại 5.000 người tả hữu. Tới ngựa theo lãnh địa một mặt nhanh nhất chạy đến mặt khác một mặt, cũng cần ít nhất 1 giờ thời gian. Đây là một cái rất lớn địa bàn. An Cách Liệt Lý Áo Nam tức thứ tử. Cũng là Lý Áo gia tộc hiện tại tiểu bối trong địa vị tối cao người. Con trai trưởng trốn đi tòng quân không có trở lại, gia tộc chính thống quyền kế thừa rất có thể rơi vào An Cách Liệt trên tay. Tiểu quý tộc. Rõ ràng đã xuyên qua A Tống Gia văn về cái đầu, cái này mới phát hiện hắn nằm ở một trường trên giường nhỏ, y phục trên người đã bị người đổi thành màu trắng áo ngủ, còn đang đắp một tầng hơi mỏng màu trắng mền. Đây là một cái rộng rãi sáng ngời phòng ngủ gian phòng. Một giường lớn, một cái bạch nước sơn bàn làm việc, lưỡng trương ghế lưng cao. Đồng dạng là màu trắng. Đối diện sự cấy cửa sổ mở ra lấy, một hồi rất nhỏ tiếng động lớn náo âm thanh truyền vào đến, tựa hồ là tại đường đi các loại địa phương. Nhàn nhạt gió nhẹ mang theo bánh rán hương khí bay vào đến. Tống Gia hít sâu một cái, lập tức cảm thấy đã đói bụng được sợ. Có ai không? Tống Gia so sánh dưới An Cách Liệt trí nhớ, xác nhận cái này là gia tộc tại trong trấn một chỗ nhà ở. Két kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra rồi. Một người tướng mạo nghiêm túc và trang trọng, ăn mặc màu đỏ quý tộc quần áo và trang sức trung niên nam nhân bước đi tiến đến. Trong tay của hắn bưng một cái bằng bạc chén nhỏ, trận trận mê người mùi thịt theo trong chén phiêu tán đi ra. An Cách Liệt, tốt một chút rồi sao? Nam nhân cau mày đi đến bên giường. Đem chén nhỏ đặt ở trên tủ đầu giường, duỗi ra bàn tay lớn tại Tống Dã trên trán sờ soạng xuống. Không có phát sốt rồi. Trước tiên đem canh thịt uống. Thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Tống Dã trong đầu nhanh chóng điều tra trước mắt nam tử này trí nhớ. Khải Nhĩ Lý Áo gia tộc hiện tại tộc trưởng, cũng là quản hạt lãnh địa Nam Tước lĩnh chủ. Nhưng ở An Cách Liệt trước mặt gần kề chỉ là một cái đau ái nhi tử phụ thân. Ta nhớ được ta nói với ngươi qua. Khải Nhĩ Nam Tước trầm xuống âm thanh nói. Ít cùng những cái kia nội thành tiểu chút chít hôn cùng một chỗ, tiêu tính toán các ngươi là cùng một chỗ học tập kỵ sĩ chương trình học đồng học, cũng không nên cùng bọn hắn đi được thân cận quá. Là lỗi của ta, phụ thân. Tống Dạ không tự giác cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng cái này không phải của hắn ý tứ, mà tựa hồ là thân thể này nguyên lai phản xạ có điều kiện. Theo nổi điên tuấn mã bên trên té xuống, ngươi rõ ràng còn không có gãy xương, xem ra vận khí của ngươi rất không tồi. Nam Tước hơi chút buông lỏng ngữ khí. Nhìn xem nhi tử vẻ mặt áy náy cúi đầu, hắn cũng không tự giác đau lòng. Đại ca ngươi trốn đi toàn quân, có trở về hay không được đến đều là chuyện quan trọng, ta Lý Áo gia tộc tương lai hy vọng đoán chừng tiểu tất cả trên người của ngươi rồi. Nếu như ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta không cảm tưởng giống như cái kia hậu quả. Nam Tước thở dài, không nói thêm gì nữa. Tống Giác tại An Cách Liệt trong trí nhớ, cũng biết phụ thân tiểu là này cá tính cách. Đối ngoại hắn là Lý Áo gia tộc cường thế Nam Tước, lãnh khốc không nhà thông thái tình. Trong gia tộc gần kề bởi vì một ít tiểu nhân sai lầm bị chỗ hắn cái chết hạ nhân số lượng cũng không ít. Hơn nữa với tư cách có được phần đông dân trong thuộc địa lãnh chúa. Nam Tước đại nhân mỗi cách vài năm cũng sẽ ở trong lãnh địa thu nạp xinh đẹp nữ nhân. Bởi vậy sinh hạ còn cái phần đông. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nam Tước tại năm trước thời điểm, trải qua một loạt bày ra mưu tính, xuất binh tóm thâu tới gần một cái Nam Tước lĩnh, tướng lãnh địa làm lớn ra gần như gấp đôi. Người ở phía ngoài bọn họ đàm luận hắn tàn bạo cùng không ai bị nổi. Hắn âm hiểm xảo trá. Hắn lãnh khốc vô tình. Nhưng là rất đáng tiếc, Nam Tước chỉ có đối với An Cách Liệt cảm tình là độc nhất vô nhị. Hoặc là nói là đối với An Cách Liệt mất mẫu thân cảm tình phi thường đặc thù. Cho nên, An Cách Liệt ra tại sở hữu tất cả con cái bên trong đích địa vị là cao nhất đấy. Vô luận hắn có yêu cầu gì, Nam Tước đều tận tất cả của mình bộ lực lượng thỏa mãn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, An Cách Liệt. Vô luận như thế nào, với tư cách Lý Áo gia tộc tương lai người thừa kế. Ngươi không có lẽ khuyết thiếu lý trí, tại làm một chuyện gì trước khi đều muốn cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Khải Nhĩ Nam Tước trầm trọng đối với Tống Gia nói. Ta nhớ kỹ rồi, phụ thân. Tống Gia trịnh trọng gật đầu. Khải Tát Lâm coi như xong, một cái khác, trước kia ngươi muốn cô bé kia, ta đã cho ngươi đưa đến gian phòng. Ngươi bây giờ thân thể còn nhỏ, chơi đùa có thể, nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi trầm mê đi vào Nam Tước ngừng tạm, trong mắt hiện hiện một tia tàn nhẫn, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì? Ta đã biết. Tống Dạ căng thẳng trong lòng, liền vội vàng gật đầu. Tuy nhiên Nam Tước phi thường ưa thích hắn, nhưng là lần này hắn xông họa thật sự có chút đại. Tốt rồi, uống xong súp tiểu nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải xử lý, đợi lát nữa Lao Hoa Đức sẽ tìm người tới tiễn đưa ngươi trở về thành lâu đài, ta đi trước. Nam Tước gật gật đầu. Quay người ly khai. Cửa phòng ngủ đóng lại lập tức. Tống Dạ ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến ngoài cửa đứng đấy một gã toàn thân thiết giáp kỵ sĩ. Hắn nhận ra hắn, đó là Nam Tước thủ hạ mạnh nhất chiến sĩ. Áo địch tư kỵ sĩ. Ưa thích dùng trọng giáp tướng địch người đầu hung hăng dẫm bạo, tựa như dưa hấu như vậy. Trong lãnh địa mọi người cũng gọi hắn ma nhân kỵ sĩ. Phịch một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại. Bên ngoài trong sân truyền đến Nam Tước nhỏ giọng tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Dần dần từng bước đi đến. Thằng đến hoàn toàn nghe không được mới thôi. Tống Dạ quay đầu nhìn nhìn trên tủ đầu giường canh thịt. Hắn biết rõ, nếu như chỉ là bình thường canh thịt, Nam Tước không sẽ đích thân tiễn đưa tới. Trong lúc này thịt đến từ một loại tên là hoàn đinh ngư loài cá, là trong truyền thuyết tà ác vu sư đem lạc đường hài tử dùng vu thuật biến thành loài cá. Trước kia hắn bị thương thời điểm cũng uống qua. Tống Dạ đầu qua chén bạc, hướng bên trong nhìn nhìn. Màu ngà sữa súp dịch ở bên trong, một đầu ngón trỏ dài ngắn màu bạc cá con như ẩn như hiện. Cá con đầu, rõ ràng là một trương cực kỳ cực giống nhân loại mặt người. Mọc ra tiểu hài tử mặt cá Tống Dạ thì thào lấy, nhìn xem trong chén cái kia trương tiểu hài tử trên mặt vẻ mặt thống khổ. Lập tức hắn trong dạ dày tiểu là một hồi lăn mình, quay cuồng. Cái thế giới này, thật không phải là trước kia thế giới kia. Ai trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này. Ngồi ở trên giường, Tống Dạ do dự nửa ngày, cuối cùng hay vẫn là nắm bắt cái mũi đem súp rót đến trong bụng. Về phần cái kia tiểu hài tử mặt đầu cá, bị hắn một mình kéo đứt ở lại trong chén. loại vật này hắn cũng không dám ăn hết. Uống xong suốt, lại trên giường nửa nằm nghỉ ngơi một lát. Tống Dạ cái này mới bắt đầu sửa sang lại trong đầu trí nhớ. Vốn là An Cách Liệt, bởi vì có phụ thân sủng ái, tại tính cách bên trên tuy nhiên cũng đúng, không có gì chủ kiến, nhưng là tại giải trí bên trên nhưng lại tuyệt không so mặt khác đệ tử chênh lệch. Thậm chí còn muốn ưu việt rất nhiều. Chỉ cần là hắn muốn, bất kể là thứ đồ vật, sủng vật, tài vật, thậm chí là người, nam tước đều muốn tất cả biện pháp thỏa mãn hắn. Cái này cũng đưa đến An Cách Liệt càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thấy cái gì ưa thích, thậm chí nghĩ thỏ tay đoạt lấy đến. Nói một cách khác, tự là tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia. Dù sao với tư cách nam tước lĩnh, diện tích đã tương đương với Tống Giã kiếp trước địa cầu một cái huyện cấp thành phố, tuy nhiên miệng người thiếu đi rất nhiều, nhưng là quyền lợi còn muốn vượt qua rất nhiều. Với tư cách lãnh chúa nam tước càng là có thể một tay che trời. Tại nơi này hỗn loạn đích niên đại, tại hiện nay lỗ đinh trong vương quốc bộ một mảnh náo động tình thế. Quý tộc, cuối cùng là lực lượng cùng tài phú đại biểu. Nhưng là, mặc kệ Khải Nhĩ nam tước thế lực như thế nào khiến người sợ hãi, bị làm hư An Cách Liệt lúc này đây gây sự thật tại có chút đã qua. An Cách Liệt ra tại bị đưa đi học tập kỵ sĩ giáo trình trong quá trình, liếc nhìn chúng một vị cùng một chỗ học tập quý tộc nữ hải. Tên kia nữ hải danh tự, gọi Khải Tát Lâm Khảm Địch Á là trên danh nghĩa quản hạt Khải Nhĩ nam tước lĩnh Khảm Địch Á tử tước sủng ái nhất cháu gái ruột. An Cách Liệt vào tại Khải Tát Lâm trước mặt biểu hiện mình, đáp ứng cùng một vị khác nam sinh đua ngựa trận đấu. Mà kết quả là được ngựa của hắn yên bị người động tay chân, nhất thời không lưu ý, vốn là An Cách Liệt vĩnh viễn biến mất tại cái thế giới này. Lại là bởi vì tranh giành tình nhân Tống Gia im lặng một lần nữa lật ra lượt trí nhớ. Cái thế giới này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Mới 14 tuổi đã biết rõ tranh giành tình nhân đả kích tình địch. Chương 2, sửa sang lại. Trên giường nằm một lúc sau, Tống Gia xoay người xuống giường. Ngoài phòng ngủ bên cạnh sân nhỏ tường vây bên ngoài, mơ hồ chuyển đến la lên tiếng người. Tựa hồ là người nào tại triệu tập lấy đám người. Rất là náo nhiệt. Tống Gia biết rõ, phụ thân gần đây đang tại mang vệ đội tại trong lãnh địa bắt đuổi giết lưu phạm. Một đội không biết từ nơi này chạy vào lưu phạm, mấy ngày nay liên tục cướp bóc sát hại hơn 10 hộ dân trong thuộc địa, khiến cho toàn bộ lãnh địa lòng người bàng hoàng. Áo địch tư kỵ sĩ bị mệnh lệnh mang theo hắn vệ đội phân tán bốn phía sưu tầm. Đẩy ra cửa phòng ngủ, bên ngoài là một cái có ao nhỏ đường màu xám tiểu viện tử. Nhìn về phía trên có chút hoang vu, màu xanh lá cỏ dại loạn thất bát tao đông một đám tây một đám. Hai cái thủ tại bên ngoài đội viên đang đứng tại hồ nước vừa nói lời nói, chứng kiến Tống Gia đi ra. Vội vàng đi tới cung kính hành lễ. Đây là hai người nam tước lĩnh vệ đội đội viên, đều là cao lớn thô kệch, thân hình cao lớn trung niên nam nhân. An Cách Liệt thiếu gia, ngài tỉnh. Một cái râu quai nón đội viên ồm ồm nói. Hắn mặc trên người trầm trọng màu vàng toàn thân giáp da, vác trên lưng lấy một thanh khổng lồ búa. Cho người một loại dị thường cường hãn cảm giác. Tên còn lại thì là dáng người hơi gầy, gần kề chỉ mặc nửa người giáp da, bất qua ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trên rất là linh hoạt, cái hông của hắn treo lấy một bả thập tự kiếm. Tống Gia ánh mắt đảo qua thập tự kiếm thân kiếm, vừa ý mặt còn lưu lại lấy màu đỏ sầm vết máu. Không khỏi ánh mắt có chút co rụt lại. Áo địch tư thúc thúc lại để cho các ngươi tới sao? Tống Gia hỏi. Là, chúng ta tiễn đưa ngài trở về tòa thành về sau, còn muốn lập tức chạy trở về vệ đội, thời gian khả năng có chút nhanh, hay vẫn là đi trước à? Gầy một ít nam tử trầm giọng nói. Tống Gia gật gật đầu. Xem bộ dáng là có đám kia lưu phạm tình báo à? Gầy một ít nam tử gật gật đầu. Buổi sáng hôm nay phát hiện bọn hắn tạm thời cứ điểm, đội trưởng đại nhân đã mang các huynh đệ vây quanh bọn hắn rồi. Vậy được rồi, ta đi trước thay quần áo. Tống Gia trở về phòng thay cho áo ngủ. Lại đi ra cùng hai người cùng một chỗ, đã đi ra cái này tạm thời nghỉ ngơi điểm. Cái này chỗ ở chỉ là có khi gia tộc bọn họ đến thôn trấn đến đùa thời điểm ngủ lại điểm, cũng không tính điều kiện tốt, tự nhiên không thích hợp dưỡng thương. Ra chỗ ở bên ngoài là người đến người đi đường đi. Tất cả mọi người ăn mặc đuổi bẩn vải bố quần áo, nhìn về phía trên toàn bộ đường đi vô cùng bẩn đấy. Một ít người bán hàng rong tại bên đường lớn tiếng hét lớn. Có bán hoa quả sạp hàng, có bán bằng gỗ tiểu món đồ chơi, có bán rau quả đấy. Một ít tay khóa rổ phụ nữ tại sạp hàng ở giữa tới tới lui lui. Tống Gia đi ra chỗ ở sân nhỏ đại môn, lập tức phát hiện chính mình cùng người chung quanh bất đồng. Chuyện của tôi. Nét. Cùng trên đường tất cả mọi người không giống với, hắn mặc trên người không phải màu xám quần áo, mà là màu đen. Bất quá lập tức hắn cũng hiểu rõ rồi. Cái thế giới này, trừ ra quý tộc bên ngoài, sở hữu tất cả bình dân đều chỉ có thể xuyên đeo màu xám. Có chứa nhan sắc quần áo là chỉ có quý tộc mới có thể xuyên đeo đấy. Cái này là đặc quyền. Nếu có người dám can đảm làm trái, như vậy rất có thể sẽ bị trực tiếp xử tử hình. tính chất vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa coi như là quý tộc, cũng có một ít nhan sắc là phân chia đẳng cấp mới có thể sử dụng đấy. Ba người vừa đi một bên tùy ý nói lời nói. Tống gia chú ý tới chung quanh người đi đường chứng kiến chính mình lúc, đều cung kính có chút xoay người hành lễ, trên mặt lộ ra kính sợ biểu lộ. Cái này lại để cho hắn cảm giác mình giống như là đi tại bầy cừu ở bên trong sư tử. Làm sao vậy? An Cách Liệt thiếu gia có phải hay không có chút không thói quen? Gầy một ít nam tử cười nói. Trải qua một phen nói chuyện về sau, Tống Dã cũng biết tên của hai người. Gầy một ít nam tử gọi Tạp Đặc, vốn là tại kề bên này ở lại mạo hiểm giả, về sau bị chiêu mộ tiến vệ đội, xem như vận khí rất tốt. Phải biết rằng mạo hiểm giả tại thực tế trong sinh hoạt dứt khoát tiểu là không việc làm đại danh tử. Địa vị rất thấp, mà tiến vào vệ đội tiểu tương đương với trên địa cầu cục công an, không riêng gì địa vị tăng nhiều, còn có một loạt phúc lợi. Mà cương tráng chính là cái kia gọi Mễ La, là sinh trưởng ở địa phương Lý Áo Nam tức lĩnh cư dân. Xem như thiên phú dị bẩm, lực lượng rất cường. Không đều Tống Gia trả lời, Tạp Đặc phối hợp cười nói, cũng thế, khảm địch đã trong thành thế nhưng mà so tại đây đại nhiều lắm. Hắn thuận tay theo ven đường một cái cà chua sạp hàng bên trên cầm lấy một cái, hung hăng gặm một cái, cũng mặc kệ chủ quán có chút sắc mặt khó coi. Tống Gia có chút nhíu nhíu mày, không nói gì. Nhìn ra được, từ nơi này loại cầm thứ đồ vật không trả tiền động tác nhìn lại, gia tộc vệ đội đoán chừng tại trong lãnh địa cũng là tiếng xấu lan xa, ngang ngược càng rỡ. Bất quá trước kia chính hắn cũng còn không phải như vậy. Ba người tùy ý cho chuyện, theo đường đi rất nhanh ra thị trấn nhỏ, bên ngoài trấn bên cạnh hàng rào bên ngoài, một cỗ màu đen xe ngựa chờ ở ven đường. Người chăn ngựa chứng kiến ba người tới, vội vàng xuống xe, ở một bên chờ. Ba người lên xe ngựa, do Tạp Đặc điều khiển, liền bay thẳng đến đại lộ phương hướng chạy tới. Trọn vẹn bỏ ra hơn 20 phút đồng hồ mới theo con đường đến chỗ mục đích. Thì ra là Lý Áo gia tộc đại bản doanh, Khải Nhi tòa thành. Coi chừng xuống xe ngựa, Tống Dã ngẩng đầu quan sát phía trước tòa thành. Một mảnh màu xanh lá rừng cây tầm đó, một tòa như là kiếp trước trang viên kiến trúc ra hiện ở trước mặt hắn. Cả tòa Khải Nhĩ tòa thành chung quanh đều đào một vòng sông đào bảo vệ thành, nói là tòa thành, còn không bằng nói là bị tường cao vây quanh tiểu thành. Màu xám thổ lâu đài nhìn về phía trên hoàn toàn không có Tống Dã trong tưởng tượng tòa thành như vậy chính quy. Nhiều lắm là tương đương với tầng 5 lầu nhỏ độ cao, sông đào bảo vệ thành buông đến trước cổng chính, trông coi hai cái lưng cong thiết kiếm vệ binh, chính nghi hoặc hướng bên này nhìn sang. Buổi chiều trời chiều đem trọn cái thổ lâu đài nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Một hồi không biết tên hương hoa không biết từ chỗ nào nhi thổi qua đến. Tống Gia hít thở sâu một hơi khí, đã sắp tiếp cận trạm vạng tối rồi, nhiệt độ cũng có chút mát xuống. Lao Hoa Đức có ở đây không? Hắn thấp giọng nói. Một bên Tạp Đặc gật đầu nói, tại, như là đã đến, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Tống Gia gật gật đầu. Nhìn xem hai người quay người lái xe ngựa lại chạy trở về. Rất nhanh liền biến mất ở trên đường lớn. Lúc này mới nhấc chân hướng thổ lâu đài đi đến. Một cái tóc hoa dâm lão nhân ăn mặc một thân màu đen áo choàng, đang từ thổ lâu đài ở bên trong nên tới, phía sau của hắn còn mang theo mấy cái thị nữ vệ binh. Lao Hoa Đức, ta trở lại rồi. Tống Dã lớn tiếng nói. Nhanh hơn bước chân. Hoa Đức là Khải Nhi Nam tức thủ hạ chuyên môn phụ trách quản lý lãnh địa sự vụ quản gia, theo Lý Áo gia tộc đã vài thập niên rồi, nghe nói liền phụ thân Khải Nhi Nam tức cũng là hắn nhìn xem lớn lên đấy. Ta đã sớm cho Nam Tước đại nhân đã từng nói qua, tiểu lại để cho Áo Địch Tư đại nhân dạy đạo thiếu gia, có thể Nam Tước đại nhân tiểu là không nghe, hiện tại thiếu gia bị thương, nếu sớm đi thời điểm nghe ta đấy cái này có chút gầy lao đầu vừa đi gần mà bắt đầu toái toái niệm. Tống Gia mang trên mặt thói quen mỉm cười, không ngờ như thế một đám người đi vào thổ lâu đài. Hoa Đức oán trách trong chốc lát về sau, ngược lại là đột nhiên dừng lại lời nói đến. Đúng rồi thiếu gia, lần này trở lại cũng đừng đi à. Ngay tại Áo Địch Tư đại nhân chỗ đó học tập là tốt rồi. Đây là phụ thân ý của đại nhân. Đúng vậy. Gần đây thế cục rất không ổn định, chúng ta lo lắng ngài tại bên ngoài một người sinh hoạt. Huống hồ lần này ngài bị thụ lớn như vậy ủy khuất, coi như là khảm địch đá tử tức đại nhân, cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Hoa Đức trong giọng nói lộ ra một lượng hung ác. Ta ngược lại là không sao cả. Tống Gia gật đầu nói. Hai người cùng với hai người thị nữ cùng một chỗ tiến vào thổ lâu đài đại sảnh. Trước mặt hai cái mặc màu trắng váy liền áo tuổi trẻ thiếu nữ chính chờ đợi tại đâu đó. Chứng kiến Hoa Đức mang theo Tống Gia tiến đến, hai gã thiếu nữ đều cẩn thận từng ly từng tí hướng Tống Gia để váy hành lễ. An Cách Liệt ca ca. Tây Lị Nhi cùng Mã Cơ A. Tống Gia trong đầu trí nhớ nhanh chóng nhớ tới hai người này là ai. Một cái là An Cách Liệt cùng cha khác mẹ muội muội Tây Lị Nhi, cùng với bà con xa gia tộc suy tàn, đến tìm nơi nương tựa Lý Áo gia tộc cùng thân thích con gái Mã Cơ. Hai người đều so An Cách Liệt tuổi còn nhỏ, cho nên đều xưng hô hắn là ca ca. Bởi vì An Cách Liệt tại trong gia tộc địa vị rất cao, cho nên như các nàng thân phận như vậy con cái đối với hắn đều là phi thường cẩn thận. Dù sao như các nàng người thân phận như vậy tại trong lâu đài còn có rất nhiều. Hơn nữa cũng không bị nam tước coi trọng, Tây Lỵ Nhi địa vị khá tốt điểm, có thể đạt được mỗi tháng nhất định số định mức chi tiêu cung cấp, có thể có chuyên gia vi hắn phục vụ nội trợ các loại. Cung thị nữ trưởng địa vị không sai biệt lắm. Mà Mã Cơ Tiểu Thấp đủ cho nhiều hơn, tại trong lâu đài cha mẹ của nàng còn cần vi nam tước công tác, dùng đạt được nhất định được tiền lương duy trì sinh kế, tương đương với địa vị hơi chút cao một điểm gia phó. Như các nàng ra như vậy tìm nơi nương tựa mà đến thân thích tại trong lâu đài có rất nhiều. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Rất lâu không có chứng kiến các ngươi. Tống Giã mỉm cười nói, trước kia hắn cùng với hai người quan hệ không tệ, bởi vì hai người xem như trong lâu đài tướng mạo tư thái rất không tồi, cho nên hắn tại ngẫu nhiên gặp được lúc, cũng rất chiếu cố hai cái muội muội. Cái này lại để cho hai người này cho là mình đã tìm được chỗ dựa, tự nhiên cũng vui vẻ ý cùng An Cách Liệt thân cận. Nghe nói ngài bị thương, chúng ta đặc biệt chờ ở chỗ này, không biết ngài khỏe chút ít đến sao. Mã Cơ chủ động nói ra. Thanh âm của nàng rất non nớt, 13 tuổi tiểu nữ hài cũng đã phát dục được tương đối thành thục rồi. Dáng người có lồi có lõm, có chút gương mặt kiều mị, mảnh khảnh kích thước lưng áo cùng cao ngất bộ ngực lại để cho Tống Gia ánh mắt cũng không khỏi được tại trên người nàng dừng lại thêm trong chốc lát. Mã Cơ tựa hồ cũng cảm thấy Tống Gia ánh mắt, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, nhưng lại chủ động ưỡn bộ ngực tùy ý Tống Gia nhìn quét. Trên mặt lại giả trang ra một bộ không có chú ý bộ dạng. So sánh dưới một bên Tây Lỵ Nhi tắc thì là có chút vô cùng ngượng ngùng rồi, phát dục bên trên cũng xa không kịp Mã Cơ, nàng càng giống là một chỉ non nớt mai con, nhút nhát e lệ trộm mắt thấy An Cách Liệt, hai tay tại trong bụng quấy cùng một chỗ, có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dạng. Cùng Mã Cơ so sánh với, nàng lại là một loại thanh thuần vẻ đẹp. Vốn là Tống Dã trở lại tòa thành, tới đón tiếp người tự nhiên không có khả năng chỉ có các nàng, đoán chừng hai người này đều có chút tâm kế. Biết rõ sớm đi ra chờ đợi mình, dùng tại người chung quanh trong mắt biểu hiện các nàng cùng Tống Giã so sánh thân cận quan hệ, đương nhiên điểm ấy có lẽ cũng chịu ân càng là các nàng sau lưng cha mẹ chỉ điểm. Tống Giã gật gật đầu. Đã tốt hơn nhiều, hai vị muội muội không cần lo lắng. Hắn tùy ý cùng hai gã thiếu nữ hàn huyên vài câu. Vốn là lập ở một bên Hoa Đức cũng lặng lẽ ly khai, đi xử lý sự vụ khác rồi. Tống Giã tại hai gã thiếu nữ dưới sự dẫn dắt, đi vào nội sảnh. Đang tiếp thụ tòa thành phần lớn người tại đâu đó cung kính nhân cần thăm hỏi về sau, cái này mới có triệt để thời gian nghỉ ngơi. Trở lại chính hắn chỉ mới có đích phòng ngủ. Tống Gia lúc này mới thật sâu thở phào một cái. Trong phòng ngủ trừ ra giường chiếu bên ngoài, bày biện một chương bàn làm việc, thượng diện phủ lên một chương màu vàng nhạt quyển gia cửu, một cành lông vũ bút tùy ý đặt ở mực nước bình một bên, núi hình ngọn nến đài chớp động lên màu vàng nhạt ánh sáng. Đồng thời tản mát ra nhàn nhạt sáp khí đốt vị. Tống Gia kéo ra bàn làm việc cái ghế, ngồi xuống, quét mắt quyển gia cửu bên trên. Chương 3, mở ra. Màu vàng nhạt quyển gia cửu đã dùng hết một nửa. Trên đó viết rậm rạp chẳng chịt một ít tinh tế màu đen chữ cái. Tống Gia sờ lên da quấn, mềm, có chút mỏng. A. Đột nhiên một hồi ấp úng thanh âm theo phòng ngủ một góc truyền tới. Tống Gia lúc này mới nhớ tới lúc trước phụ thân theo như lời sự kiện kia. Theo thanh âm hướng âm u nơi hẻo lánh nhìn lại, một cái thanh tú tóc dài tiểu nữ sinh chính ôm hai đầu gối chỗ góc tường bóng mờ ở bên trong. Mặc dù có chút mơ hồ, bất quá Tống Giã như trước nhớ lại thân phận của đối phương. Ngươi gọi là Tắc Tây Lỵ A A. Tống Giã đứng người lên, đi đến tiểu nữ hài trước người. Hắn cũng nhớ tới tên của đối phương. Đúng, đúng đấy. Tiểu nữ hài sợ hãi lấy hướng góc tường rụt rụt. Tựa hồ có chút sợ hãi. Cặp mắt của nàng có chút phát sưng, hẳn là đã khóc thật lâu. Trên mặt cũng có chút đã làm vệt nước mắt. An Cách Liệt thiếu gia, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Nàng thấp giọng hỏi lấy. Tống Gia quét mắt nàng đã có chút phát dục dáng người, có chút lắc đầu. Tuy nhiên đã theo trong trí nhớ hiểu được cái thế giới này cùng thời Trung Cổ châu Âu không sai biệt lắm. Đều là đối với đại tính phương diện này rất tùy ý cởi mở. Nhưng thực tế xem ra, làm một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành linh hồn, hắn cũng không đành lòng cũng không có phần này tâm tình tàn phá một cái nhìn về phía trên mới 15-16 tuổi tiểu nữ hài. Hiện tại hắn cần việc cần phải làm còn rất nhiều, không có thời gian để ý tới loại sự tình này. Tốt rồi, ta không có gì phân phó. Tống Gia dùng sức vô vô tay. Mạch Kỳ. Mạch Kỳ. Cửa phòng ngủ răng rắc một tiếng mở, một gã ăn mặc màu xám trang phục nữ buộc nữ nhân cung kính đi tới đến. Xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Đem tiểu cô nương này mang đi ra ngoài, tìm cái gian phòng dàn xếp tốt. Ta còn không có Tống Gia ngừng tạm, chợt nhớ tới phụ thân là người. Nếu cứ như vậy đem tiểu cô nương này đẩy đi ra, đoán chừng sẽ bị tưởng rằng cái này tắc Tây Lì Á chọc hắn sinh khí, cái kia hậu quả. Hơn nữa, dùng Khải Nhĩ Nam tức đích thủ đoạn, tắc Tây Lì Á đoán chừng là bị hắn người nhà chủ động tiện đưa tới ngăn cản hai đấy. Nếu cứ như vậy bị Hoàn Bích đưa trở về, người chết là không thể tránh khỏi rồi, tốt nhất tình huống cũng là cái này tiểu nữ sinh bị đưa đến hội trong vệ đội, hành động. Tống Gia quét mắt nút ở góc tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bất an tiểu nữ sinh. Dứt khoát sửa lời nói, hôm nay không có tâm tình gì, đem nàng mang đi ra ngoài dàn xếp tốt, ta qua mấy ngày lại đến xử lý. Nữ bộ cung kính thi lễ một cái, mang theo sợ hãi rụt rè tắc Tây Lì Á ra phòng ngủ. Tống Gia lúc này mới chính thức triệt để nhẹ nhàng thở ra. Theo xuyên Việt đến bây giờ, hắn vẫn luôn là ở vào một loại mờ mịt cùng không biết làm sao trạng thái. Ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trước, hắn cầm lấy cái con kia màu trắng lông vũ bút. Bút thân xúc cảm rất bóng loáng, màu trắng lông vũ cuối cùng còn mang theo một điểm ửng đỏ, cũng không biết là lấy cái gì loài chim lông vũ. Tống Gia cầm ở trong tay rõ ràng cảm giác có chút trầm trọng. Dưới ánh nến, màu trắng lông vũ phản xạ ra nhàn nhạt màu vàng ánh huỳnh quang, rất là xinh đẹp. Vốn đang cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới rõ ràng trực tiếp chơi xuyên Việt. Tống Gia vuốt vuốt trong tay lông vũ bút, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Theo An Cách Liệt trong trí nhớ, cái thế giới này tựa hồ thuần túy là vũ khí lạnh thời đại. Viễn trình binh khí chỉ có cung tiễn cùng ném lao, về phần hỏa dược cái gì, càng là căn bản chưa nghe nói qua. Cho nên tại loại này thời đại, cá nhân vũ lực thì có rất mạnh tả hữu lực. An Cách Liệt phụ thân, Khải Nhĩ Nam tức sở di kiêu ngạo như vậy không ai bị nổi, tàn bạo vô tình, lại như cũ sống rất khá, có rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn bản thân tiểu có đủ rất mạnh sức chiến đấu. Khải Nhĩ Nam tức đã từng thế nhưng mà chơi qua Lỗ Đinh Vương quốc đối ngoại Tử Kim Hoa chiến dịch. Đó là một hồi thảm thiết đến lại để cho Lỗ Đinh Vương quốc nguyên khí đại thương nổi tiếng chiến tranh. Có thể còn sống theo trận kia trong chiến tranh đi tới chiến sĩ, đều tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thanh thạo chiến đấu kỹ xảo, thân thể cường tráng tố chất, trôi chạy cường đại thập tự kiếm kiếm thuật. Những vật này khiến cho Khải Nhĩ Nam tức sáng chế qua một người liền giết 15 tên trọng trang kỵ binh chiến tích. Hơn nữa thanh danh khủng bố áo địch tư kỵ sĩ, hai người hợp cùng một chỗ, coi như là khảm địch đá tử tức lĩnh cũng đúng hắn kiêng kỵ không thôi. Tại hiện tại Lỗ Đinh Vương quốc, tước vị cũng không phải quyết định thực lực chỉ tiêu, chỉ có lực lượng. Quân đội lực lượng, cường giả lực lượng, mới là căn bản lực lượng. Đây là thuần túy chém chém giết giết thời đại. Tựa như toàn bộ Khải Nhĩ Nam tức lĩnh. Cho dù Khải Nhĩ Nam tức làm người tàn bạo không chịu nổi, có tiếng xấu, nhưng là như trước không có có bao nhiêu dân trong thuộc địa mang đi ly khai. Cái này là nguyên nhân căn bản. Ly khai lãnh chúa bảo hộ, ở chung quanh phần đông cường đạo đạo tặc cùng với lưu phạm trong tay. Chỉ có một con đường chết. Bây giờ đang là thời tiết đại hạn, một ít thiếu lương thực đạo phỉ thậm chí có trực tiếp nấu ăn thịt người thịt, tại loại này thời đại, muốn nếu không có vũ lực bảo đảm theo một cái lãnh địa đến một cái khác lãnh địa, cần không chỉ là rút khí, còn có cái kia gần như phần trăm 50 tỷ lệ tử vong. Bất quá điểm này tại Khải Nhĩ Nam tức lĩnh ở bên trong lại là hoàn toàn bất đồng. Lãnh địa chu vây đạo phỉ cũng đã bị Khải Nhĩ Nam tức xuất lĩnh vệ đội từng cái thanh trừ, đối với Nam tức hung danh, không chỉ là dân trong thuộc địa. Coi như là bọn cường đạo cũng là nghe hơi mà chạy. Cho nên Nam tức lĩnh kể cả khảm địch đá thành cái này một cái vòng lớn phạm vi, đều xem như an toàn lãnh địa. Hiện tại khảm địch đá thành tối thiểu có một nửa là dựa vào Khải Nhĩ Nam tức uy danh tại trèo trống. Đây cũng là Hoa Đức quản gia đối với khảm địch đá tử tức cũng không chút khách khí nguyên nhân. Tại cường đại như vậy lãnh chúa dưới trướng sinh hoạt, tuy nhiên ngẫu nhiên hội bởi vì lãnh chúa tàn bạo mà sợ hãi, nhưng tổng so tùy thời tùy chỗ đều có vứt bỏ tánh mạng tới đỡ một ít. Dù sao cho dù lãnh chúa dù thế nào tàn bạo, tai họa cũng không quá đáng tiểu như vậy điểm người, toàn bộ lãnh địa nhiều người như vậy, như thế nào cũng không nhất định hội đến phiên chính mình. Tống Gia đoán chừng cái này là phần đông dân trong thuộc địa nghĩ cách. Cầm lấy trên bàn quyển gia cửu. Thượng diện chữ cái là một loại Tống Gia chưa từng có bái kiến văn tự. Có điểm giống Anh ngữ, cũng có chút như lúc trước Trung Quốc Tây Tạng tiếng Tạng. Cái thế giới này ngôn ngữ, nếu như không có dung hợp An Cách Liệt trí nhớ. Có lẽ muốn một lần nữa học tập thật đúng là phi thường khó khăn rồi. Tống Gia tuy nhiên cùng người lúc nói chuyện rất lưu loát, nhưng đây là thân thể bản năng ấn ký. Ngôn ngữ trí nhớ trong vùng nội dung hay vẫn là còn sót lại lấy đấy. Đem làm hắn bản năng muốn biểu đạt ý của mình lúc, tiểu sẽ trực tiếp theo đại não trong trí nhớ điều dùng ngôn ngữ ký hiệu tổ hợp, như thế lại để cho hắn không cần một lần nữa học tập khẩu ngữ. Bất quá loại này văn tự nhìn về phía trên phi thường hoàn thiện a Tống Gia khẽ nhíu mày nhìn xem trong tay quyển gia cửu. Thượng diện nội dung là hắn trước kia lúc trở lại, sao chép một phần gia tộc lịch sử bút ký. Nếu như trước kia chip vẫn còn thì tốt rồi, đã văn tự như vậy hoàn thiện, như vậy theo sách vở hấp thụ tri thức cũng sẽ biết rất thuận tiện. Tống Gia thói quen ở bên trái huyệt thái dương bên trên vuốt vuốt. đây là kiếp trước địa cầu cắm vào sinh vật phụ trợ chim người khởi động phương thức. Hắn cũng chỉ là vô ý thức đích thói quen tính làm ra đến. Tích. Rồi đột nhiên một tiếng vang lên tại lỗ tai hắn ở bên trong tiếng nổ. Tống Giã sững sờ, cái thanh âm này nhưng hắn là đã nghe qua vô số lần, quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Đây là đang địa cầu thời điểm sinh vật phụ trợ chim bị khởi động thanh âm. Chim sinh vật N18907 số vi ngài phục vụ. Trung Quốc Tường Phi công ty chế tạo, do trí tuệ nhân tạo giám sát bộ giám sát. Một giọng nói ngọt ngào tiếng trung giọng nữ trong đầu vang lên. Tống Giã cũng không hoảng hốt trương, hắn biết rõ cái này là lần đầu tiên mở ra sau mới có quảng cáo tuyên truyền âm thanh. Tựa như những cái kia TV khởi động máy lúc sẽ xuất hiện nhãn hiệu hình ảnh đồng dạng. Cũng không phải chip có đủ trí tuệ nhân tạo. Chip sinh vật với tư cách 23 thế kỷ mỗi người đều có đủ phụ trợ hình chip, có đủ công năng chỉ có hai cái. Phân tích cùng chứa đựng. Phân tích chỉ là cơ bản logic hóa kiến mô hình phân tích, dùng toán học vật lý học các loại nhiều môn ngành học tư liệu tiến hành tổng hợp phân tích, kết quả sẽ tự động đưa vào chứa đựng khu vực. Bởi vì sợ hãi trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng nhân thể đại não, cho nên chip không chuẩn bị trí tuệ nhân tạo hóa, hơn nữa cùng nhân thể đại não còn ở vào một loại hoàn thiện xen lẫn trạng thái, hoặc là nói dứt khoát tiểu là nhân thể đại não một bộ phận. Mà chứa đựng thì là độc lập với đại não xen lẫn một cái sinh vật trí nhớ mô đủ lệ, dung lượng vượt xa nhân thể đại não. Có thể hào không lộ chút sơ hở trí nhớ hạ hơn 1.000 năm hết thể hình vẽ giác quan tin tức. Mà nhân thể đại não nhiều lắm là chỉ có thể trí nhớ 150 năm. Rõ ràng liền chip cũng mang đã tới. Tống Giã trong lúc nhất thời còn không thể tin được. Hô hấp cũng dồn dập, ngồi ở trên mặt ghế nửa ngày cũng không có lên tiếng. Hắn cần một chút thời gian tiêu hóa thoáng một phát cái này sự kiện mang đến trùng kích. Bất quá cũng có khả năng này, nghe nói ta sử dụng mới một đời chip là trực tiếp khắc vào chuỗi gen. Cho dù hư hao cũng sẽ biết cùng gan đồng dạng tự phát chữa trị. Nói như vậy, có lẽ của ta gen cũng trực tiếp bị mang đã tới. Tống Giã suy đoán. Mời làm chip mệnh danh. Trong đại não lại lần nữa truyền ra ngọt ngào thanh âm. Số 0. Tống Giã không tự giác đem trước kia chip mệnh danh nói ra. Tên xác định, số 0 chip tự động phụ trợ mới bắt đầu hóa chương trình sắp tự hủy. Chúc ngài sử dụng vui sướng. Như có trách cứ đề nghị, thỉnh gọi điện thoại. 4035-5627. Cảm ơn ngài sử dụng. Giọng nữ im bặt mà dừng. Tống Giã biết rõ, đây là chip cuối cùng phụ trợ thanh âm. Sau này sẽ là hoàn toàn không có bất kỳ giới tính máy móc âm. Hơn nữa là trực tiếp theo chính mình ngôn ngữ trí nhớ khu chắt lọc giọng nói. Tống Giã trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn biết rõ, tại loại này vũ khí lạnh thời đại, ủng có chip sinh vật chính mình, đại biểu cho cái gì. Bàn làm việc bên trên ngọn nến chập chờn lấy nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Chiếu xạ tại Tống Giã trên mặt, phản xạ ra một tầng hơi mỏng ánh huỳnh quang. Bàn làm việc phía trước liên tiếp đúng là cửa sổ, bằng gỗ trên cửa sổ che một tầng màu trắng giấy hình dáng màng mỏng, cái này cấu thành thổ lâu đài cái gọi là cửa sổ. Tống Giã đứng người lên, đẩy ra cửa gỗ. Két kẹt một tiếng, cửa gỗ hướng ra phía ngoài mở ra. Một hồi tươi mát gió đêm trước mặt thổi vào đến, còn kèm theo nhàn nhạt cỏ xanh hương. Tống Giã tựa đầu thò ra cửa sổ, hắn muốn hảo hảo tỉnh táo xuống. Phòng ngủ của hắn tại thổ lâu đài tầng thứ tư, theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Xa xa là mảng lớn màu đen rừng cây, như là bóng mờ, gió thổi động lá cây phát ra hào hào tiếng vang, đại lượng không biết tên côn trùng tiếng kêu hôn thành một mảnh. Trong bầu trời đêm hai đợt liêm đao nguyệt lặng lặng rát, bỏ ra một tầng hơi mỏng màu xanh nhạt ánh sáng. Rừng cây tầm đó, đi thông ngoại giới thị trấn nhỏ cái kia đầu duy nhất đại lộ, lúc này chính mơ hồ truyền đến rầm rạp tiếng vó ngựa. Tống Giã thổi một cái gió lạnh, đầu óc lập tức hơi chút thanh tỉnh điểm. Mượn ánh mặt trăng, hắn chứng kiến đại cuối đường, rừng cây ở chỗ sâu trong, một đội màu đen kỵ sĩ đang từ từ hướng xuống đất lâu đài bên này đi tới. Những này kỵ sĩ có mấy cái trong tay giơ bó đuốc. Ngồi xuống ngựa thỉnh thoảng phun ra phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Từ xa nhìn lại, cầm đầu cái kia tên kỵ sĩ tựa hồ là đang cùng sau lưng một điểm một người đang nói gì đó, thỉnh thoảng phát ra cười khẽ âm thanh. Mượn bó đuốc ánh sáng, Tống Giã ngược lại là miễn cưỡng thấy rõ cầm đầu kỵ sĩ bộ dạng. Khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, cái cầm giữ lại một rúm màu đen ria mép, cây đay sắc, kim sắc màu rám nắng hôn tạp, tóc dài khoát trên vai trên bả vai lên, dáng người cường tráng, ăn mặc màu trắng bạc toàn thân áo giáp. Nhìn về phía trên dã man trong lộ ra một tia cao quý. Vâng thưa phụ thân, Khải Nhĩ Nam Tước. Tống con ngựa hoang bên trên nhận ra người này, dù sao mới thấy qua không bao lâu. Hơn nữa An Cách Liệt trong trí nhớ cũng đúng hắn có rất sâu ấn tượng. Nam Tước dắt ngựa cương hai tay đều đeo màu đen ra cái bao tay, ngay tại Tống Giã trông đi qua lập tức, hắn tựa hồ cũng phát hiện Tống Giã nhìn chăm chú, ánh mắt quay tới nhìn về phía bên này. Chứng kiến Tống Giã tại bên cửa sổ nhìn qua hắn, hắn gỡ xuống một tay bộ đồ hướng bên này phất phất tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, có chút hướng Tống Giã gật gật đầu, nam tước nhẹ nhàng run lên cương ngựa, nhanh hơn tiến lên tốc độ. Chương 4, sinh hoạt, 1. Kỵ sĩ đội ngũ tại trong bóng đêm rất nhanh đi tới thổ lâu đài trước. Xuyên qua sớm đã buông cửa treo, tiến vào lâu đài nội. Tống Giã một mực nhìn chăm chú lên đội ngũ hoàn toàn tiến vào thổ lâu đài, mới chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Đối với cái này cái phụ thân, hắn thông qua An Cách Liệt trí nhớ cũng coi như đại khái hiểu được. Mặc dù đối với bên ngoài thuộc về tàn bạo lãnh chúa, nhưng là đối với hắn nhưng lại dị thường yêu thương phụ thân. Thường xuyên nói ngoan thoại, lại không có một lần cam lòng đánh qua hắn. Dựa theo quy củ, cái lúc này ta có lẽ đi về phía phụ thân ân cần thăm hỏi một tiếng. Tống Giã vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng ngủ liền thùng thùng tiếng nổ. An Cách Liệt thiếu gia, nam tước đại nhân xin ngài đi qua thoáng một phát. Thị nữ Mạch Kỳ thanh âm ở ngoài cửa truyền vào đến. Tốt, ta lập tức sẽ tới. Tống Giã lớn tiếng nói. Hắn vội vàng đứng người lên, đánh mở cửa phòng. Thị nữ Mạch Kỳ chính đoan lấy một cái nến đứng bên ngoài bên cạnh. Tống Giã đi theo Mạch Kỳ xuyên qua hành lang, rơi xuống đinh ốc thức thang lầu, đi đến tầng thứ 2 hành lang. Hành lang cuối cùng, một cái phòng môn nửa mở rộng ra, có chút ánh sáng theo khe cửa lộ ra đến. Mạch Kỳ cung kính thi lễ một cái. Thiếu gia, ta ngay ở chỗ này đợi ngài. Tống Giã gật gật đầu, bước đi đi qua. Theo khoảng cách tiếp cận, nam tước thanh âm trầm thấp chậm rãi càng ngày càng tiếng nổ. Trong lãnh địa, không người nào dám làm trái ta. Những này lưu phạm nhất định là theo bên ngoài vào. Tống Giã chỉ nghe được phần sau đoạn đích thoại ngữ. Cái khác quen thuộc mà khàn khàn thanh âm từ bên trong truyền tới. Là áo địch tư kỵ sĩ. Vậy cũng không nhất định, theo những này lưu phạm cách gan mặc nhìn lại, bọn hắn hẳn là theo phía đông Tát Lạp Đinh đế quốc tới. Vô luận là vũ khí hay vẫn là quần áo phong cách đều cùng bên kia không sai biệt lắm, hơn nữa bọn hắn đấu pháp, rất chính quy, hoàn toàn không giống lưu dân. Ta hoài nghi là 4 năm trước lần kia sự tình rước lấy đấy. Theo Lý Áo dẫn tới Tát Lạp Đinh đế quốc coi như là khảm địch Á Thành nhanh nhất ngựa tốt cũng muốn tiếp cận nửa năm, chính giữa còn khoảng cách lấy mảng lớn rừng rậm. Khả năng này không lớn. So sánh dưới, ta càng cảm thấy rất đúng khảm địch Á lao ra hỏa kia thủ bút. Nam tước thanh âm rất ấm lãnh. Chắc là cuối cùng vùng vây dãy chết ta. Khả năng này rất lớn, khảm địch Á gần đây bị chúng ta làm cho thật chặt. Tống Gia đứng ở ngoài cửa, không có gõ cửa, hắn biết do phụ thân cùng áo địch tư thúc thúc năng lực, hắn đến có lẽ sớm đã bị bọn hắn đã nghe được, hắn chỉ cần tại bên ngoài chờ đợi là tốt rồi. Bất quá, còn có thể là cái chỗ kia đến đấy. Lạp Tư Gia bên kia. Áo địch tư suy đoán. Lạp Tư Gia. Ta hay vẫn là hơn 10 năm trước đi qua, hiện ở chỗ đó thế nào? Toa Lị Na cái kia nữ nhân điên còn tại đằng kia vậy. Có lẽ vẫn còn a tốt rồi, không nói trước những này, An Cách Liệt, vào đi. Áo địch tư kỵ sĩ lớn tiếng nói. Tống Giã ứng thanh âm, đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian thư phòng, bên tường là hai cái phóng đầy sách giá sách. Lò sưởi trong tường ánh lửa trong phòng chậm rãi nhảy lên. Nam tước cùng áo địch tư kỵ sĩ ngồi vây quanh tại một trường tiểu bên bàn thấp, trước mặt hai người đều để đó một cái màu trắng ly. Tống Giã quét mắt. Trong chén là một loại màu đen đồ uống, tản mát ra bạc hà mùi thơm. Phụ thân đại nhân, áo địch tư thúc thúc. Tống Giã dựa theo trong trí nhớ cùng hai người ân cần thăm hỏi phương thức cung kính nói. Hai người này là Lý Áo lãnh địa trong mạnh nhất trong 4 người hai cái, Khải Nhĩ Nam tức tuy nhiên trên danh nghĩa là áo địch tư lãnh chúa, nhưng là hai người quan hệ trong đó thuộc về dị thường thân mật chiến hữu. Hai người đều là từ năm đó Tử Kim Hoa chiến dịch trong sống sót đỉnh tiêm kiếm sĩ. Trên cái thế giới này không có gì chiến sĩ phân cấp bình luận chắc. Đối với một gã chiến sĩ mà nói, thể hiện kỳ thật thực lực cách chỉ có một. Cái kia chính là chiến đấu. Ngồi trước. Nam tước chỉ vào bên người một cái ghế nói. Tống Giã gật gật đầu, yên tĩnh ngồi xuống. Gần đây thế cục không ổn định, Tát Lạp Đinh bên kia rất có thể hội cùng chúng ta Lỗ Đinh Vương quốc khai chiến. Chúng ta vừa vặn ở vào hai bên biên cảnh tuyến phụ cận. Là chiến tranh mở ra tuyến đầu. Ta đoạn thời gian trước phái người đi vịnh bến cảng liên hệ trước kia bộ hạ cũ, theo bên kia mua một đám hoàn toàn mới áo giáp cùng vũ khí. Hiện tại có lẽ tại trở lại trên đường Nam tước lại bắt đầu cùng áo địch tư thảo luận. Tống Giã ngồi ở một bên, yên tĩnh dò xét hai người. Nam tước tự nhiên không cần phải nói, ấn tượng đã rất sâu rồi. Mà áo địch tư tắc thì bất đồng. Đó là một gấu đồng dạng nam nhân. Hắn chỉ là ngồi ở trên mặt ghế, tựu cho người một loại quái vật khổng lồ trầm trọng cảm giác. Thân hình của hắn trọn vẹn tương đương với hai cái trưởng thành nam tử. Trên người là màu đen ánh sáng thiết chế toàn thân áo giáp. Chống chân đầu như bóng đèn đồng dạng hiện ra dầu quang. Một bên trên lỗ thai còn treo móc một cái màu bạc vòng hai. Nhìn về phía trên dị thường cùng dã. Dựa theo thị giác tư liệu phân tích hai người năng lực chiến đấu. Tống Giã tại trong lòng phát ra chỉ lệnh. lập tức một tầng nhàn nhạt số liệu nhanh chóng theo tầm mắt một bên xoát xuống, như là thác nước. Màu lam nhạt đại lượng số liệu rậm rạp chẳng chịt, nhìn về phía trên dị thường phức tạp. Tống Giã tin tưởng, trên cái thế giới này, lớn nhất bảo đảm tiểu là thân thể sức chiến đấu, theo An Cách Liệt trong trí nhớ hắn biết rõ, chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm mình tùy thời dục vọng, chỉ có thực lực mới có thể lại để cho chính mình miễn ở đã bị địch nhân uy hiếp. Cho nên tại lần đầu vận dụng chip lúc, hắn lựa chọn dò xét hai người sức chiến đấu. Nam Tước cùng áo địch Tư Hào không kiêng kỵ bàn về chủ đề. Nhưng Tống Giã chú ý tới, Nam Tước ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng hội rơi tại trên người mình. Chứng kiến chính mình vẻ mặt thất thần bộ dạng, Nam Tước cùng áo địch Tư trong mắt đều có chút hiện lên vẻ thất vọng. Chắc hẳn hai người đều là muốn lại để cho Tống Giã chính thức tham dự tiến đến, vì về sau kế thừa lãnh địa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đang tại chuyên chú chờ đợi phân tích kết quả, Tống Giã lại cho bọn hắn một loại mờ mịt thất thần biểu hiện, cái này lại để cho vốn là đối với hắn có một điểm chờ mong hai người đều dị thường thất vọng. Tống Giã nhưng lại không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, rất nhanh, phân tích kết quả đi ra. Khải Nhĩ Lý Áo, nhìn ra thể năng tố chất, lực lượng lớn hơn 2, nhanh nhẹn lớn hơn 2, thể chất lớn hơn 2. Áo Địch Tư, nhìn ra thể năng tố chất, lực lượng lớn hơn 3, nhanh nhẹn ước tương đương 1, thể chất lớn hơn 3. Tống Giã ra mặt có chút run rẩy dưới. Phía trên này cho ra số liệu ở bên trong, lực lượng làm một tiểu đại biểu tương đương với một cái bình thường trưởng thành nam nhân lực lượng phạm chủ. Cái này là dựa theo người địa cầu thân thể tố chất đối lập đấy. Nếu như dựa theo số liệu đến xem, mình đời này phụ thân cùng Áo Địch Tư kỵ sĩ hai người, hoàn toàn có thể được xưng tụng đời trước tiểu thuyết trong phim ảnh siêu nhân. Lực lượng là người bình thường lưỡng đến gấp 3, điều này đại biểu không là đơn thuần sức chiến đấu là người bình thường gấp 2-3 lần, mà là đại biểu đủ để lấy một chọi 10 thậm chí hơn 10 nhanh nhẹn dũng manh thực lực. Thể chất thì là kháng đòn kháng vi rút cùng với sự khôi phục sức khỏe cùng sức chịu đựng tổng hợp. Quả nhiên đã không phải là địa cầu rồi, Tống Giã tâm ở bên trong triệt để bó tay rồi. Số 0, điều tra ta bản thân thể năng tố chất. Xoát thoáng một phát, một tầng hơi mở màu lam nhạt số liệu bề ngoài hiện tại Tống Giã trước mắt. An Cách Liệt Lý Áo, thể năng tố chất. Lực lượng ít hơn 0. 3, nhanh nhẹn ít hơn 0. 4, thể chất ước tương đương 0. 7. Tống Giã không muốn nói cái gì nữa rồi. Mặc dù nhưng thân thể này chỉ có 14 tuổi, nhưng là số này theo cũng thật sự là quá thảm rồi. Dưới tình huống bình thường, coi như là trên địa cầu cái này tuổi Nam Hải, lực lượng cũng có thể có 0. 5 tả hữu, nhanh nhẹn có lẽ có 1. 2 nhưng là cái này An Cách Liệt không biết là như thế nào như vậy. Tại Khảm Địch Đá Thành tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, kết quả thân thể rõ ràng hay vẫn là yếu như vậy. Có lẽ là vừa mới bị thương còn không có khôi phục nguyên nhân A. Tống Dạ nghĩ như vậy. Bên kia, Nam Tước cùng Áo Địch Tư coi như là không hề đàm luận kế hoạch của bọn hắn rồi. Mà là ngược lại nhìn về phía Tống Dạ. Từ ngày mai trở đi, An Cách Liệt ngươi hãy theo Áo Địch Tư học tập chiến đấu huấn luyện. Trong lâu đài còn có một chút hải tử cũng sẽ biết cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Nam Tước thản nhiên nói. Tốt phụ thân. Thể chất của ngươi một mực không thế nào tốt, ta cho ngươi học tập chiến đấu kỹ xảo, hơn nữa là muốn cho ngươi khôi phục một điểm người bình thường thân thể thể chất. Nam Tước nhìn xem An Cách Liệt, trong mắt nổi lên một tia lo lắng. Tống Giã vô cùng rõ ràng, nếu như thân thể này thật sự thể chất tốt, cũng sẽ không biết theo lập tức té xuống tiểu đi đời nhà ma, bị chính mình chui chỗ trống. Ta đã biết. Tống Giã gật gật đầu. Hiện tại thân thể khôi phục được như thế nào đây? Một bên Áo Địch Tư ôn hòa mà hỏi. Đã có thể rồi. Cơ bản huấn luyện không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Áo Địch Tư gật gật đầu. Có cái gì muốn ăn trực tiếp đi, thị nữ trưởng An Khắc Nhi nói. Hôm trước chúng ta đi săn đến một cái sừng yêu, chính dễ dàng cho ngươi bổ sung thân thể. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Nam Tước phân phó nói. Tống Gia đứng người lên, có chút thi lễ một cái, lúc này mới bước nhanh đi ra thư phòng. Mạch Kỳ như trước bưng đến chờ ở đầu bậc thang. Tối như mực thang lầu ở bên trong, chỉ có Mạch Kỳ một người đứng ở đằng kia. Tống Giã bước đi đi qua. Tòa thành người cái lúc này đều không có ở đây không? Tại sao không có chiếu sáng hay sao? Mạch Kỳ lắc đầu nói, nơi này là khu rừng chân, hiện tại tòa thành người có lẽ đều tập trung ở sân luyện tập cùng tiểu quán bên kia. Người ở đây thiểu, tiểu không có nhiều người tới. Cho nên cũng không lãng phí ngọn nến rồi. Nha! Tống Giã gật đầu nói. Hắn theo An Cách Liệt trong trí nhớ biết rõ, trong lâu đài đại khái phân chia thành mấy cái khu. Khu rừng chân, hoạt động khu. Còn có tạp khu. Hoạt động khu tiểu là sân luyện tập cùng với chiến đấu tràng. Tạp khu tiểu là tử quán, tiệm thợ rèn, chuồng ngựa vân vân. Trên thực tế tòa thành tổng lớn nhỏ cũng không quá đáng tương đương với Tống Giã kiếp trước trên địa cầu một chỗ đại học mà thôi. Hơn nữa người ở bên trong mấy cũng không quá đáng là 200 người tả hữu mà thôi. trong đó chỉ có kỵ binh cùng cường hãn kiếm sĩ thương binh sĩ mới có tư cách trụ tiến đến. Cái này bộ phận người cũng không quá đáng tiếp gần 100 người. Đi về trước đi. Tống Giã lắc đầu, không hề đá tưởng. Hai người một trước một sau, trở lại Tống Giã phòng ngủ. Bất quá Tống Giã vừa mới đánh mở cửa phòng, tiểu chứng kiến một cái nho nhỏ thân ảnh lại núp ở phòng ngủ góc tường. Đúng là lúc trước chính là cái kia Tắc Tây Lị Á. Người cái này tên đáng chết, ai bảo ngươi tùy tiện vào An Cách Liệt thiếu gia gian phòng đấy. Sau lưng một điểm mạch kỳ cũng nhìn thấy, lập tức giống to. Góc tường thân ảnh lại rụt rụt. Tống Giã đưa tay ngừng chuẩn bị xông đi vào mạch kỳ. Không có việc gì, được rồi, ngươi đi xuống trước. Mạch kỳ vội vàng thu hồi động tác. Tốt thiếu gia. Răng rác một tiếng, cửa phòng bị đóng lại rồi. Tống Giã đi đến góc tường, đánh giá cái này phụ thân đưa tới Tắc Tây Lị Á. Nàng mặc lấy màu trắng đai lưng váy liền áo, lộ ra hai cái mượt mà bả vai, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, áo choàng tóc dài màu đen, nếu như không phải trên mặt vệt nước mắt, xác thực là một cái rất non nớt thanh thuần tiểu lọ ly. Tống Giã nhưng lại không có gì tâm tư. Từng thanh trên giường sợi tơ chăn mền ôm, hướng Tắc Tây Lị Á trên người một ném. Bản thân dứt khoát ngã xuống giường. Hô hắn thật sâu thở phào một cái. Dựa theo hiện huống đến xem. Của ta địa vị tình huống đều cũng không tệ lắm. Tại nam tức che trở xuống, cái gì đều không cần lo lắng. Bất quá bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng lâu dài không thay đổi, nhất định phải làm tốt phòng ngừa chú đáo. Cái thế giới này cũng không phải là địa cầu như vậy hòa bình. Tống Giã trong đầu loạn chuyển lấy. Nam ở trên giường chậm rãi tiến vào trong lúc ngủ mơ. Chương 5, sinh hoạt, 2. Cập nhật lúc 2012-8-20-15h44-36 số lượng tử, 3211. Không biết đã qua bao lâu, hắn lại lần nữa bị một hồi hô quát âm thanh đánh thức. Mở hai mắt ra, Tống Giã chậm rãi theo trên giường khởi động thân. Màu trắng sợi tơ chăn mền theo trên người hắn chạy xuống. Ta không phải trực tiếp như vậy ngủ đấy sao? Tống Giã văn vê rủi mắt, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình đem chăn mền cho góc tường Tắc Tây Lì Á đấy. Đồng nhiên, một chỉ nho nhỏ tay thoáng một phát theo bên trái đáp tới. Tống Giã theo nhìn sang. Tắc Tây Lì Á tiểu cô nương này rõ ràng chính nằm nghiêng tại hắn bên trái, thân thể nho nhỏ cuộn mình lấy đang ngủ được hương. Lúc này Tống Giã chú ý tới, hắn biết tất áo ngoài đều bị người cởi bỏ. Đoán chừng là tiểu cô nương này làm a. Tống Giã tâm ở bên trong thoáng một phát tiểu đoán được 8-9/10. Tắc Tây Lì Á là hắn tại một lần dạo chơi ngoại thành đi săn thời điểm, tại một chỗ trên sườn núi gặp được đấy. Khi đó Tắc Tây Lì Á đang tại trên sườn núi chăn dê. Vì vậy bị An Cách Liệt liếc nhìn chúng, tại nam tức bày mưu đặt kế xuống, bị với tư cách An Cách Liệt theo khảm địch giá thành trở lại lễ vật đưa tới. Tiểu cô nương này ra cảnh gần kể chỉ là bình thường nông hộ, cho nên Tắc Tây Lì Á cũng rất hiểu chuyện. Nàng vô cùng rõ ràng trạng huống của mình. Nếu như có thể bị An Cách Liệt thiếu gia sở ưa thích, thì có thể làm cho cha mẹ của hắn đạt được càng thêm an toàn bảo đảm cùng phúc lợi. Mà trong nhà cũng không ngớt nàng một đứa bé, còn có một ca ca cùng muội muội. Cho nên nàng coi như là cam tâm tình nguyện tiến vào tòa thành trở thành An Cách Liệt lễ vật. Những tình huống này Tống Giã tại An Cách Liệt trong trí nhớ đều tinh tường. Cho nên cũng đoán được tiểu là Tắc Tây Lì Á giúp hắn thoát áo ngoài cùng bí tất. Lúc sáng sớm, tí ti ánh sáng sáng ngời theo cửa sổ dọi vào. Không khí có chút mát mẻ. Bên ngoài từng đợt vệ đội sớm luyện thanh âm chỉnh tề truyền vào đến. Tống Giã thẳng lên thân, xuống giường. Lập tức có chút xấu hổ nhìn mình nửa người dưới. Giữa hai chân quần thẳng tắp đỉnh ra một khối lớn. Rất rõ ràng là đại biểu thân thể này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đây là tinh lực tràn đầy thể hiện. Có thể là Tống Giã xuống giường động tĩnh hơi bị lớn. Bên kia tiểu Tắc Tây Lì Á cũng rủi rủi mắt con ngươi, bỏ dậy. Ở vào góc độ của nàng, vừa hay nhìn thấy Tống Giã nửa người dưới đỉnh ra một khối lớn hở ra. Tắc Tây Lì Á đôi má hơi đỏ lên, có chút không biết làm sao nửa ngồi ở trên giường. An Cách Liệt thiếu gia, ta ứng làm như thế nào phục thị ngài? Nàng nhỏ giọng hỏi. Tống Giã nhìn xem trên giường đáng yêu xinh đẹp 15 tuổi thiếu nữ há miệng nói ra loại lời này, lập tức nhiệt huyết sôi trào, đầu óc nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới. Ngươi biết làm cơ bản tạp vụ sao? Nếu như hội hãy mau đi ra ngoài cho ta múc nước đến rửa mặt. Hắn cố nén trong cơ thể hỏa diễm trầm giọng nói. Vâng. Đúng vậy. Có thể là nét mặt của hắn hù ngã thiếu nữ, nữ hài nhi sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, động tác có chút bối rối xuống giường, chạy chậm lấy mở cửa lao ra phòng ngủ. Tống Giã lúc này mới hơi chút buông lỏng chút ít thân thể. Tuy nhiên Tắc Tây Lì Á là phụ thân hắn đưa tới lễ vật, nhưng là nhỏ như vậy một cái thiếu nữ, dùng hắn lương tri cùng đạo đức quan đến xem, thật sự có chút không tốt hạ khẩu. Hơn nữa quan trọng nhất là, loại chuyện này đối với tại hắn hiện tại thật sự mà nói quá sớm. Hắn mới 14 tuổi, quá sớm tiếp xúc phương diện này, rất có thể hội làm cho thân thể vốn sinh ra đã kém cỏi, càng thêm suy yếu. Cho nên mặc dù đối với Phương tùy thời cũng có thể trở thành hắn tùy tâm sở dục hưởng thụ đối tượng, nhưng là Tống Dã như trước tại lý trí áp chế hạ khắc chế chính mình. Tắc Tây Lị Á sau khi rời đi, Tống Dã cũng không có mạnh như vậy xúc động rồi. Ngày hôm qua quá mệt mỏi cũng không có rửa mặt, cái này để ở trước kia mỗi ngày rửa mặt rửa chân mới ngủ Tống Dã cảm giác rất không thoải mái. Tại đây hình như là mỗi ngày chỉ rửa mặt một lần. Nguồn nước phương diện xa xa không có lấy trước như vậy thuận tiện, cho nên không có khả năng như vậy lãng phí, thật sự là phiền toái. Hắn đi đến mở ra lấy trước cửa sổ, thăm dò xuống nhìn lại. Bên ngoài rừng cây phía trước một mảnh trên đất trống, một đội màu đen binh sĩ. Chính xếp thành hàng chạy chậm lấy. Bọn hắn ăn mặc trầm trọng hắc thiết toàn thân áo giáp, vác trên lưng lấy thập tự đại kiếm, mỗi một bả đều có bàn tay rộng như vậy. Chính đang tiến hành luyện công buổi sáng. Rất nhỏ màu vàng cho bụi theo bọn hắn chạy qua địa phương về ra. 11. Dẫn đầu một sĩ binh hô to. 11. Tất cả mọi người hô, mặc dù có chút cao thấp không đều, bất quá thanh âm rất to. Trong đó còn kèm theo thanh thúy tiếng chim hót. Tống Dã bỗng nhiên có loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Còn thừa lại một chút buồn ngủ rất nhanh biến mất rồi. Hiện tại nên cân nhắc như thế nào tăng cường thân thể của mình tố chất rồi. Tống Dã sờ lên cái cằm, nhìn phía dưới đám binh sĩ, một mình suy nghĩ. Ta nhớ được chip năng lực có hai cái, một cái là phân tích, một cái là chứa đựng trí nhớ. Phân tích cần đại lượng số liệu, mới có thể được ra một cái so sánh thật sự kết quả. Tựa như ngày hôm qua dò xét phụ thân cùng áo địch tư kỵ sĩ thân thể tố chất đồng dạng, cũng không tinh xác thực. Chỉ là một cái đại khái phạm vi. Hơn nữa chỉ có thể thông qua của ta giác quan thu thập tin tức. Mà chứa đựng tắc thì là có thể hành động năng lực phân tích kho số liệu, có thể thu thập đại lượng tư liệu tin tức, chỉ có thể hành động ổ cứng hờ giờ giờ đồng dạng đồ vật tồn tại, cũng không phải chứa đựng đi vào ta tiểu có thể có được trí nhớ. Điều này cần một cái quá trình, theo chip đưa vào đại não trí nhớ khu một cái quá trình. Tống Dã như có điều suy nghĩ. Nếu như ta muốn tăng lên thân thể tố chất, như vậy duy nhất phương pháp tốt nhất tiểu là rèn luyện, mà chip năng lực phân tích mới có thể đủ trợ giúp ta tu chỉnh rèn luyện phương pháp, được ra thích hợp nhất thân thể của ta thể rèn luyện phương thức. Đợi trong chốc lát, Tắc Tây Lị Á bưng tới bằng bạc chậu nước cùng khăn mặt. Một phen rửa mặt sau. Sau đó phân phó chính cô ta ngoan ngoãn trong phòng ở lại đó. Tống Dã lúc này mới rời phòng, theo đinh ốc thang lầu một mực xuống. Buổi sáng sắc trời còn không tính rất rõ sáng, vịn bằng gỗ thang lầu làn can đi xuống dưới, cả lầu bậc thang còn lộ ra có chút âm u. Theo lầu 4 đi xuống dưới, từng thang lầu góc rẽ, đều có một cái nho nhỏ cửa sổ. Tống Dã xuống lúc, chứng kiến một cái nữ bộc chính cố sức đem những này cửa sổ nguyên một đám mở ra thông khí. An Cách Liệt thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Nữ bộc chứng kiến Tống Dã lúc, cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Bên ngoài vệ đội bọn họ sớm luyện thanh âm rất xa theo cửa sổ truyền vào đến. Tống Dã quét mắt nữ bộc. Đối phương gần kề chỉ là tuổi trẻ thanh tú thiếu nữ, niên kỷ sẽ không vượt qua 20 tuổi. Cái này thành bảo ở bên trong sở hữu tất cả nữ bộc đều là trải qua nam tước tự mình chọn lựa, xấu không muốn, không hiểu chuyện không muốn, cho nên cũng là lộ ra rất đẹp mắt. Bên ngoài tại luyện công buổi sáng chính là cái gì vệ đội? Tống Dã hỏi. Là An Thụy đại nhân kỵ binh đội. Nữ bộc cung kính nói. An Thụy đại nhân. An Thụy đại nhân là áo địch tư đại nhân đệ nhất sĩ quan phụ tá. Thiếu gia ngài không biết cũng là có lẽ, hắn là mới bị chiêu vào thành lâu đài đấy. Nữ bộc nhỏ giọng nói. A, ta đã biết. Tống Dã gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi xuống dưới. Ra rừng chân lâu khu tiểu là một mảnh trống rông đất trống. Cả tòa tòa thành là do một vòng liền lên kiến trúc làm thành một cái vòng tròn kiến thành đấy. Trung tâm là hoạt động sân bãi. Tứ phía kiến trúc khe hở chỗ vừa vặn thấu xuống một nhúm bó ánh nắng sáng sớm. Từng đạo màu vàng kim óng ánh chùm tia sáng như cùng một căn cây cột, rơi vào sân bãi tứ phía. Hoạt động sân bãi là một mảnh màu xám trắng cùng loại thao trường địa phương. Thượng diện đã có rất nhiều không lớn không nhỏ nam hài nữ hài tại làm cơ bản rèn luyện rồi. Những hài tử này phần lớn đều ăn mặc màu xám màu trắng quần áo, rất thưa thất hử cắp âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Nam hài bọn họ cầm một kiếm dùng sức làm lấy bổ xuống, bên trên treo chọc các loại cơ bản động tác. Mà các cô gái thì là thống nhất luyện tập lấy xinh xắn bằng gỗ đoàn cung. Đối với hơn 10 em ở nơi khác bia ngắm không ngừng bắn tên. Biên giới chỗ còn đứng lấy một cái khôi ngô nam tử thân ảnh. Tống Dã liếc trông đi qua, đó là một ăn mặc màu xám trắng áo cùng màu đen quần trung niên nam nhân, dáng người rất khôi ngô cường tráng, chỉ so với áo địch tư kỵ sĩ hơi chút thiếu một ít. Hắn chính hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng nhìn trong sân bọn nhỏ luyện tập. Cho người một loại trầm ổn tỉnh táo hương vị. Tại Tống Dã chứng kiến hắn thời điểm, người nam nhân kia cũng nhìn thấy đi tới Tống Dã. Nam nhân giơ lên tay xông hắn vây tay. Hắc hắc. Nam nhân lớn tiếng gọi, tất cả mọi người trước dừng một cái. Đều tới. Đang luyện tập bọn nhỏ quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, nam nhân bên cạnh một cái nam hải còn cuối cùng hung hăng giơ kiếm bổ thoáng một phát, mang theo vù vù tiếng gió. Lập tức hấp dẫn nhìn qua mấy cái nữ hải ánh mắt. Trên mặt hắn lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Ta nói. Dừng lại. Cách Lô Nhi ngươi không nghe thấy. Trung niên nam nhân mặt trầm xuống. Dạ dạ phải. Thân yêu A Lạp Đức đại nhân. Nam hải qua loa một câu, rủ xuống trên tay một kiếm, lười biếng tụ tới. Đợi đến lúc tất cả mọi người tụ ở cùng một chỗ. Tống gia cũng đi đến nam nhân trước mặt, không nói gì, đứng ở một bên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn gia nhập một cái thành viên mới. A Lạp Đức hai tay vỗ vài cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. An Cách Liệt thiếu gia. Theo Khảm Địch Đá Thành trở lại không lâu, mọi người có lẽ đều gặp A. Tại ngày hôm qua nên đón thời điểm. Không có người nói chuyện, nam hải nhóm, đám bọn họ phần lớn đều lộ ra hảo không thèm để ý bộ dạng. Mà nữ sinh thì là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tống Dã. Hào khí trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Tống Dã nhíu nhíu mày. Hắn tới nơi này luyện công buổi sáng có thể không phải là vì lãng phí thời gian tại giới thiệu bên trên. A Lạp Đức đại nhân. Ngài bảo ta A Lạp Đức là tốt rồi. Trung niên nam nhân khiêm cung nói. Tống Dã gật gật đầu. Tốt, A Lạp Đức, nếu như không có việc gì, cũng đừng có chậm trễ mọi người luyện tập thời gian A, ta lần này mới bị thương không bao lâu. Muốn một lần nữa theo chủ cột làm chút ít khôi phục tính rèn luyện, phiền toái ngươi cho ta một mình làm mẫu thoáng một phát được không nào? A Lạp Đức hơi sững sờ. Chủ cột tính rèn luyện phương pháp bất luận là trước kia tại tòa thành thời điểm, hay vẫn là An Cách Liệt đi Khảm Địch Đá lúc, đều có chuyên môn dạy bảo qua. Đây là chủ cột nhất đồ vật, rõ ràng còn muốn làm mẫu một lần. Hắn sẽ không liền chủ cột rèn luyện đều không biết phải làm sao A không biết là ai nhỏ giọng nói xong. Chớ nói lung tung. Bọn nhỏ chính giữa lập tức phần lớn đều toát ra khinh thị biểu lộ. Tại loại này thời đại, tôn trọng cường giả, không ngừng vươn lên mới được là để cho nhất người hướng tới tôn kính đấy. Mà những cái kia không biết tiến thủ người đi hướng đều hội bị người xem thường. Một đống tầm mắt của người tập trung ở Tống Dã trên người. Như là đang nhìn cái gì kỳ lạ quý hiếm động vật đồng dạng, Tống Dã cố gắng duy trì lấy ra mặt bất động, mà là đem chú ý lực tập trung ở A Lạp Đức trên người. Nếu như không phải trí nhớ mơ hồ. Nếu như không phải nguyên lai An Cách Liệt căn bản chính là một cái chỉ biết hưởng thụ bao cỏ, hắn Tống Dã như thế nào hội lâm vào loại này xấu hổ hoàn cảnh? A Lạp Đức, có thể chứ? Tống Dã cường điệu một lần. Tốt, tốt. A Lạp Đức chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Bất quá ta chỉ có thể giáo sư ngài trụ cột đồ vật, nếu như ngài nghĩ đến tiến thêm một bước học tập rèn luyện, áo địch tư đại nhân cùng nam tức kiếm thuật của đại nhân kinh nghiệm hẳn là có thể truyền thụ cho ngài đấy. Nói thì nói như thế, nhưng không ai biết rõ. Chiến đấu thực lực, ở thời đại này, cũng không phải dựa vào truyền thụ có thể lấy được. Ở chung quanh trong truyền thuyết, chưa từng có nghe nói dựa vào truyền thụ có thể trở thành cường giả đấy. Chương 6, Sinh hoạt, 3. Một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, nhiều lắm là tiểu là trở thành một cái lao binh, nhưng nếu muốn trở thành kỵ sĩ, nhất định phải đi qua đại lượng cuộc chiến sinh tử đấu tôi luyện, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, sau đó mới có thể ở một lần cơ hội trong hình thành chính mình chỉ có phong cách chiến đấu, kích phát tiềm lực. Đạt được trong truyền thuyết sinh mệnh năng lượng hạt giống, mới có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất. Sau đó dùng cái này thành lập nhất định công văn, mới có thể trở thành kỵ sĩ cấp. Ở trong đó, cái gọi là sinh mệnh năng lượng hạt giống, tự là mấu chốt trong mấu chốt. Muốn nghĩ đến lực lượng, không có cái này là không thể nào trở thành cường giả đấy. Tống Dã cũng theo An Cách Liệt trong trí nhớ hiểu được một bộ phận tương quan nội dung. Sinh mệnh năng lượng hạt giống, kỳ thật tự là đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng về sau. Tự nhiên mà vậy, do hướng ngoại nội sinh ra một điểm khí cảm giác. Trên thực tế tiểu là kiếp trước trên địa cầu theo như lời ngạnh khí công. Về điểm ấy, Nam Tước đã từng vì hắn cực kỳ kỹ càng miêu tả qua rèn luyện kích phát hạt giống cảm thụ cùng quá trình. Cho nên hắn có thể rất rõ ràng đối lập, được ra kết luận. Mà đối với cái này điểm, kích phát hạt giống cũng không phải là người nào cũng có thể đấy. Người bình thường trong chỉ có cực một phần nhỏ nhân tài có tư chất, mới có khả năng này kích phát ra hạt giống. Nhưng là do ở qua thấp xác suất thành công. Vì vậy một ít đã trở thành cường giả mọi người, vì đề cao kích phát hạt giống người số lượng, liền muốn ra do đã kích phát hạt giống sinh mệnh năng lượng rất mạnh cường giả chủ động ngưng tụ một chút năng lượng, với tư cách hạt giống, đưa vào đường trong cơ thể con người. Bởi như vậy, vốn là rất khó thành công kích phát tỷ lệ, tiểu sâu sắc tăng lên rất nhiều. Nguyên lai cần sinh tử tôi luyện kích phát quá trình, cũng biến thành từ vừa mới bắt đầu có thể đạt được hạt giống cường hóa. Đương nhiên, tuy vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành cường giả. Thành công tỷ lệ tuy nhiên đề cao, nhưng như trước chỉ là trong 100 người ở giữa có thể thành công 2 phần 3 người, mà còn lại 1/3 người như trước không có cách nào tiếp nhận hạt giống. Bởi vì vi thân thể của bọn hắn hoàn toàn lưu không được sinh mệnh năng lượng, vô luận đưa vào bao nhiêu đi vào, đều chỉ có thể không công theo thân thể dò gì ra đi. Mà rất không may, An Cách Liệt thân thể tiểu là thuộc về này chủng loại đường. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận hạt giống đưa vào. Đây cũng là làm cho hắn từ nhỏ chỉ có thể sống phóng túng chỉ biết là hưởng thụ nguyên nhân căn bản. Nếu không dùng nam tức cường đại trình độ, An Cách Liệt nếu không tế cũng sẽ không biết kém đến nổi cái dạng này, cho dù hắn nguyện ý, cường thế nam tức đại nhân cũng sẽ không biết cho phép con của mình không có một điểm tự bảo vệ mình chi lực. A Lạp Đức tựa hồ hồi nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía An Cách Liệt ánh mắt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng đại khái đoán được vì cái gì An Cách Liệt hội luyện trụ cột rèn luyện đều không biết đích nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản chính là chính hắn buông tha cho. Đã như vậy, cái kia mọi người tiếp tục sớm luyện. An Cách Liệt thiếu gia ngài đi theo ta. Hắn lại lần nữa vô vô tay, lớn tiếng nói. Sân bãi lại lần nữa khôi phục lúc trước trạng thái. Luyện kiếm, bắn tên bắn tên. Chỉ có Tống Gia đi theo A Lạp Đức sau lưng, hướng một ngóc ngách rơi đi đến. Tuy nhiên ngài không thể trở thành kỵ sĩ cấp cường giả, nhưng là nhiều hơn rèn luyện cũng có thể tăng cường thân thể tố chất, hy vọng ngài vẫn kiên trì thoáng một phát so sánh tốt. A Lạp Đức vừa đi vừa nói. Ta biết phải làm sao, cảm ơn ngươi A Lạp Đức. Tống Gia gật đầu mỉm cười nói. Khải Nhĩ Nam tức con thứ hai không có có trở thành cường giả thiên phú, lời đồn đãi này tại trước kia coi như là hận nổi danh đi à nha. Xem như thế đi. Á Lạp Đức không nói thêm gì nữa. Như vậy bây giờ đang ở luyện công buổi sáng những hài tử này, đều là có tư chất hay sao? Là, bọn hắn đều đã tiếp nhận Nam tức đại nhân cùng áo địch tư đại nhân hạt giống truyền thừa. Đều riêng phần mình dựa theo hai vị đại nhân chỉ mới có đích rèn luyện phương thức tiến hành rèn luyện. Á Lạp Đức hồi đáp. Tống Gia biết rõ. Đã tiếp nhận hạt giống truyền thừa, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, tiểu đại biểu cho những hài tử này từ giờ trở đi, sinh mệnh năng lượng hạt giống sẽ cùng thân thể của bọn hắn cùng một chỗ phát triển lớn mạnh, không ngừng cường hóa thân thể của bọn hắn. Đợi đến lúc sau khi lớn lên, sẽ vượt xa người bình thường thân thể tố chất. Lúc trước Nam Tức cùng áo địch tư cũng là như vậy tới. Nguyên lai phụ thân cùng áo địch tư kỵ sĩ thân thể cường đại như vậy, tiểu là như vậy tới. Tống Gia đốn lúc hiểu rõ, nhưng lập tức trong nội tâm cũng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Xuyên việt đến ai trên người không tốt, không nên xuyên thủng một cái không có thiên phú trong thân thể. Nếu không phải hắn còn có chim sinh vật với tư cách hy vọng, đoán chừng Tống Giã cũng sẽ biết dứt khoát nhận mệnh rồi. A Lạp Đức mang theo Tống Giã đi qua một bên giữa đất trống. Hai người bên cạnh là một loạt làm bằng gỗ trường kiếm cung. Thượng diện rất thưa thất bày biện vài thanh còn lại một kiếm. A Lạp Đức gỡ xuống một bả trực tiếp ném cho Tống Giã. Tống Giã vội vàng tiếp được, trên tay châm xuống. Cái này làm bằng gỗ luyện tập kiếm rõ ràng còn có chút trầm trọng. Hắn thoáng đánh ra dưới, ước chừng có 5-6 cân bộ dạng. Chiều dài tại 1 mét bộ dạng, phần che tay cùng thân kiếm hình thành một cái tiêu chuẩn thập tự giá hình, cái này là thường thấy nhất thập tự kiếm kiểu dáng. Tống Gia có chút phất phất tay bên trên một kiếm, màu trắng mang theo một điểm màu vàng một kiếm trên không trung có chút mang theo một chút vù vù âm thanh. A Lạp Đức mình cũng gỡ xuống một bả một kiếm, tùy ý vung lên, trước người lập tức kéo lên một đạo bạch tuyến. Cơ bản nhất rèn luyện phương thức vô cùng đơn giản, nhưng có phải là người hay không mọi người có thể đơn giản làm xong đấy. Hắn vừa nói lời nói, một bên hai tay cầm kiếm, đi phía trước một chém. Hô! Tống Gia chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ theo A Lạp Đức trên thân kiếm thổi qua đến. Hắn đôi má tóc đều bị thổi làm sau này có chút dơ lên. Trong đầu chim sinh vật tự động bắt đầu dò xét số liệu. Một loạt màu lam nhạt số liệu rất nhanh hiện tại Tống Gia trước mắt. Chuyển của tôi đốt trái tim đen đú ám N. A Lạp Đức. Lực lượng lớn hơn 1, nhanh nhẹn lớn hơn 2, thể chất lớn hơn 2. Đây là chính chém, chú ý lực lượng muốn toàn bộ tác dụng tại dưới mũi kiếm mặt một chút vị trí. Tại đây mới được là lực sát thương lớn nhất địa phương. Nếu như toàn bộ tác dụng tại mũi kiếm, sẽ sử dụng được thân kiếm hao tổn quá lớn, rất dễ dàng cuốn nhận. Á Lạp Đức bắt đầu nhất thức làm mẫu. Chính chém, bên trên treo chọc, chém ngang, đâm thẳng, hạ trác. Năm đại cơ bản động tác từng cái đều vi Tống Giã làm mẫu một lần. Mỗi một lần động tác đều mang theo trận trận tiếng gió. Tống Gia tập trung tinh thần nhìn xem A Lạp Đức biểu thị. Đồng thời chip sinh vật cũng bắt đầu ghi chép chứa đựng trước mắt số liệu tin tức. Đợi đến lúc chip ghi chép sau khi hoàn thành. A Lạp Đức cũng rủ xuống trong tay một kiếm. Như thế nào đây? Tuy nhiên rất đơn giản, nhưng là nhất định phải làm được tiêu chuẩn, bằng không thì một lúc sau rất dễ dàng bị chật các đốt ngón tay, lưu lại di chứng. Cho nên một chút lầm lỗi cũng không thể do. Hán Trịnh trọng nói. Tống Gia khẽ gật đầu. Đồng thời trong nội tâm mặc nghiệm. Ghi chép hoàn thành. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một chuỗi màu xanh da trời số liệu, mời làm bản tư liệu mệnh danh. kiếm thuật trụ cột. Tống Gia Mặc niệm nói, mệnh danh là kiếm thuật trụ cột. Máy móc âm nhắc nhở một lần lượt tự động biến mất. Tống Gia thử một lần nữa dùng ý niệm điều tra tư liệu. Lập tức một đoạn đoạn số liệu lưu tự động chảy vào trong óc. A Lạp Đức làm mẫu hình vẽ thanh âm tin tức hoàn mỹ bắt đầu trong đầu cất đi. Xác nhận xác thực ghi chép hoàn tất về sau, Tống Gia mới đúng A Lạp Đức nói. Nguyên lai là trước kia học qua đó a, ta tốt như muốn đi lên. A Lạp Đức khẽ nhíu mày nhìn xem Tống Gia. Tựa hồ là tại xác nhận hắn có phải hay không tại đùa nghịch hắn chơi. Đã ngài muốn đi lên, vậy thì chính mình hảo hảo luyện tập a, vốn hôm nay là áo địch tư đại nhân chuẩn bị tới tự mình dạy bảo ngươi, nhưng là vừa vặn hắn có việc đi ra ngoài rồi, cho nên trước hết để cho ngươi làm trụ cột luyện tập, khôi phục thoáng một phát thân thể. Ta hãy đi trước rồi, ngài có chuyện gì có thể bảo ta? Tống Gia gật gật đầu. Nhìn xem A Lạp Đức bước nhanh bỏ đi. Hắn giơ tay lên ở bên trong một kiếm, có chút suy nghĩ dưới. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chim sinh vật chỉ có đủ năng lực phân tích cùng chứa đựng năng lực, còn chân chính rèn luyện cùng luyện tập hay là muốn dựa vào chính hắn từng bước một theo trụ cột bắt đầu. Dù sao chim không thể trực tiếp tác dụng tại thân thể của hắn. Chỉ là một cái phụ trợ tác dụng. Hắn hoạt động hạ thân thể, bắt đầu hoàn toàn dựa theo làm mẫu động tác luyện tập. Lần thứ nhất, chính chém. Hắn cầm chặt một kiếm, cao giơ hai tay, đang muốn hạ chém. Động tác biến hình 31. Chim lập tức nhắc nhở. Tống Gia trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này là chip sinh vật phụ trợ năng lực, có thể đem động tác của hắn cùng tư liệu tiến hành đối lập, sau đó đạt tới không ngừng tu chỉnh mục đích. Hắn nghiêng nghiêng trong tay thân kiếm. Động tác biến hình 25. Liên tiếp mấy lần, Tống Gia bắt đầu thời gian dần qua điều chỉnh động tác của mình, theo chậm chạp điều chỉnh, chip nhắc nhở biến hình số liệu càng ngày càng nhỏ. Một kiếm giơ lên cao, có chút điều chỉnh thoáng một phát, thẳng đến chip nhắc nhở biến hình thấp hơn 5%. Tống Gia mới mãnh liệt đi xuống đất bổ một phát. Một loại dị thường trôi chạy thông thuận cảm giác lập tức truyền đến. Kiểm tra thân thể rèn luyện độ, này động tác đối với thân thể 5 số cơ bắp 7, 3 số cơ bắp 7, số 11 cơ bắp 7 có tính bền dẻo cường hóa hiệu quả, dự tính luyện tập. 10.526 lần sau có thể đề cao cơ bắp không? Một lực lượng. Chip phân tích kết quả lập tức tại Tống Gia trước mắt hiện ra đến. Hơn 1.000 lần. Không coi là nhiều. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Dơ lên một kiếm bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Chim sinh vật khủng bố chỗ, ngay tại ở có thể cho người đối với thân thể của mình trạng thái hoàn toàn sáng tỏ. Cái này là cái gọi là biết mình biết người bên trong đích chi kỷ. Xuy. 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 Lần lượt luyện tập lấy cơ bản động tác, Tống Gia động tác theo bắt đầu đứt quãng, cực kỳ chậm chạp. Càng về sau càng ngày càng trôi chảy, càng lúc càng nhanh. Một kiếm trên không trung mang theo đạo đạo rất nhỏ tiếng gió. Điều này đại biểu mũi kiếm cùng không khí chính là tiếp xúc mặt nhỏ nhất, như vậy mới được là tốc độ nhanh nhất, nhất ẩn nấp hữu hiệu động tác. Bất chi bất giác, Tống Gia luyện tập được càng ngày càng đầu nhập. Toàn thân của hắn tâm đều đầu nhập tiến luyện tập cơ bản kiếm pháp trong. Tiến lên không bước, chính bổ, quẹo phải bên trên trêu chọc, đi phía trước hạ chát, sau đó tả hữu chém ngang. Động tác trôi chảy ưu mỹ, hơn nữa thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, cái này cô thân thể tựa hồ cũng không phải như vậy cái gì cũng sai. Đối với trụ cột kiếm pháp, thân thể có loại rất cảm giác quen thuộc. Có khi không đợi đại não nhớ lại hình vẽ đối lập, trên tay tiểu tự nhiên mà vậy luyện tập đi xuống. Có thể thấy được vốn là An Cách Liệt cũng có thể là vụng trộm mình luyện tập qua. Ken ken ken. Một hồi gõ cái chiêng thanh âm đột nhiên tiếng nổ. Thời gian nghỉ ngơi đã đến, tất cả mọi người giải tán. Á Lạp Đức thanh âm ở đây trên mặt đất giống to. Trong góc Tống Gia thẳng theo luyện tập trong trạng thái khôi phục lại. Hướng trong sân nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy A Lạp Đức cầm một mặt đồng cái chiêng dùng sức dùng tay gõ, phát ra âm thanh chói tai. Sân luyện tập bên trên bọn nhỏ cũng đều ầm ĩ, riêng phần mình tụ thành nguyên một đám tiểu đoàn thể, một ít quay về chỗ ở, một ít hướng căn tin phương hướng kết bạn đi đến. Một ít tụ tại A Lạp Đức bên người hỏi đến cái gì. Tống Gia đứng tại nguyên chỗ, trên trán rậm rạp chẳng chịt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt thường hồng, trên người nóng hừng hực đấy. Lưng của hắn tâm cùng ngực đều ướt một mảnh. Vừa rồi luyện tập tuy nhiên trôi chảy, nhưng là tại người khác xem ra, đây là trụ cột bên trong đích trụ cột, cho dù lại trôi chạy cũng là bình thường sự tình. Cho nên động tác của hắn cũng không có nhắm chúng người khác chú ý bởi vì đây là bị cho rằng đương nhiên đấy. Tổng kết thân thể trạng thái. Tống Gia Mặc niệm nói. Tổng kết trạng thái, tay phải cánh tay hạ bên cạnh xuất hiện rất nhỏ cơ bắp bị trật, hai chân bộ xuất hiện huyết dịch ngưng lại không khoái. Tự động hồi phục thời gian. 14 tiếng đồng hồ. Tống Gia thỏa mãn khẽ gật đầu. Thiện tay biến mất mồ hôi trên mặt. Hắn ăn mặc chính là ngày hôm qua khi trở về màu đen quý tộc phục, nhìn về phía trên có điểm giống trên địa cầu bó sát người trang phục thợ săn, bên hông là một đầu màu đỏ đai lưng. Ống tay áo quần dài, nhìn về phía trên rất là giỏi giang. Bất quá cái này thân quần áo nhưng bây giờ là bị mồ hôi ướt nhẹp ướt đẫm. Cho dù nhu nhược tử, ta đồng dạng cũng có thể trở thành cường giả. Tống Gia Tâm ở bên trong một mảnh bình tĩnh. Một mình hắn đứng ở trong góc nhỏ, cũng không có thiếu nam thiếu nữ tới đón sở hắn. Tống Gia ánh mắt quét một vòng. Tất cả mọi người là không tự giác lảng tránh tầm mắt của hắn. Nhìn ra được, những hài tử này một phương diện đối với năng lực của hắn phi thường khinh bỉ, nhưng lại trở ngại nam tước uy tín không dám trực tiếp đối với hắn có phương diện này biểu hiện, cho nên dứt khoát lựa chọn tránh đi hắn. Tống Gia cũng lười phải cùng những này tiểu thí hài tiếp xúc nhiều. Đem một kiếm thả lại kiếm khung, giật giật cổ áo, trực tiếp hướng chỗ ở tòa nhà hình tháp đi đến. Ca ca. Một cái non nớt ngọt ngào thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng gọi lại hắn. Tống Gia quay đầu lại. Mã Cơ vẻ mặt dáng tươi cười đứng tại kiếm khung bên cạnh nhìn qua hắn. Cái này. 14 tuổi thiếu nữ ăn mặc màu trắng áo cùng đai lưng váy ngắn, làn váy vừa vặn đến lớn chân. Bởi vì trưởng thành sớm mà no đủ bộ ngực cùng hai đùi tuyết trắng, cho người một loại vũ mị cùng tiểu khêu gợi hương vị. Tống Gia cảm giác nàng cái này thân cách ăn mặc cùng với trên địa cầu những cái kia hoa lở trang phục nghề nghiệp không sai biệt lắm, nhìn ra được, Mã Cơ tuy nhiên không phải quý tộc, không thể mặc màu sắc rực rỡ quần áo, nhưng là rất là bỏ ra tâm tư suy nghĩ khác người cách ăn mặc chính mình. Chương 7, tiến đến, 1. Với tư cách cùng An Cách Liệt người thân nhất hai cái muội muội một chồng, Tống Gia tự nhiên được bày ra xứng đáng tư thái. Là Mã Cơ a, làm sao vậy? Có việc gì thế? Không có việc gì không thể tìm ngài nói chuyện phiếm sao? Mã Cơ chạy chậm lấy đi đến Tống Gia bên người, hai tay khoác ở tay của hắn ngoặt, không. Bộ ngực nhỏ giấu giếm dấu vết đè ép Tống Gia cánh tay. Bất quá thật đúng là có chút việc. Ta đến nhưng thật ra là muốn cầu ngài một sự kiện. Nàng ấm áp thân thể nằm cạnh càng gần. Tống Gia vừa mới rèn luyện xong, trong cơ thể chính khí máu chạy xuống lấy, đồng nhiên gặp được loại này hấp dẫn, trong nội tâm lập tức cũng có chút nhiệt. Chuyện gì? An Cách Liệt trong trí nhớ, Mã Cơ mới tìm nơi nương tựa đến tòa thành không tính lâu. Tuy nhiên An Cách Liệt đối với cái này cái phương xa biểu muội không có gì ý đồ, bất quá bây giờ nhìn Mã Cơ bản thân cũng không phải là nghĩ như vậy. Đương nhiên, tại quý tộc trong gia tộc, bà con tầm đó sinh ra quan hệ chỗ nào cũng có, không giống như là địa cầu, có pháp luật quy định. Mã Cơ ưa thích cách ăn mặc, ưa thích xinh đẹp quần áo cùng hưởng thụ sinh hoạt, càng ưa thích so bạn cùng lứa tuổi đứng được rất cao, trôi qua rất tốt, hơn nữa cha mẹ của nàng cũng có thể thông qua cùng An Cách Liệt thiếu gia thân cận quan hệ được chia một phần rất tốt địa công tác cùng đãi ngộ. Cái này là nàng ý đồ. Mà cùng nàng giống nhau, An Cách Liệt cái khác cùng cha khác mẹ muội muội Tây Lệ Nhi cũng đồng dạng. Tây Lệ Nhi mẫu thân tuy nhiên là An Cách Liệt trưởng bối, nhưng chỉ là công tượng chi nữ sinh ra nàng, tại địa vị xa không bằng An Cách Liệt cao quý. Tình huống hiện tại là, con trai trưởng trên danh nghĩa là tổng quân chưa về, tuy nhiên thứ tử dựa theo quy củ không thể kế thừa tước vị, nhưng là hiện tại Lỗ Đinh Vương quốc một mảnh hỗn loạn, tất cả đại lãnh địa cơ hồ hoàn toàn độc lập, tước vị truyền thừa căn bản là tại Nam Tước một câu sự tình. Mà Nam Tước đại nhân lại cố ý đem tước vị chuyển cho An Cách Liệt, bởi như vậy, tương lai đợi đến lúc Nam Tước đi, An Cách Liệt đứng ra, nếu như Tây Lệ Nhi cùng quan hệ của hắn không tính rất tốt. An Cách Liệt có nguyên vẹn quyền lợi đem Tây Lệ Nhi cùng mẹ hắn thân đuổi ra tòa thành độc lập sinh hoạt. Bởi như vậy đối với Tây Lệ Nhi mẹ con mà nói là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sợ hãi. Cho nên Tây Lệ Nhi chủ động tiếp cận An Cách Liệt, cũng là vì vi về sau. Làm chuẩn bị. Tại lập gia đình trước khi... Cùng biểu ca phát triển ra trừ bà con bên ngoài thân thiết hơn gần quan hệ, mới được là ổn định hiện tại sinh hoạt tốt nhất cam đoan. Mã Cơ lần lượt An Cách Liệt, theo hắn bước chân hướng khu rừng chân tòa nhà hình tháp đi đến. Trung quanh ngẫu nhiên xuất hiện một ít ánh mắt hâm mộ, cũng có không mảnh ánh mắt. Bất quá hai người đều hào không thèm để ý. Mẹ của ta gần đây hai chân vô cùng đau đớn, không biết có thể hay không đổi một cái nhẹ lòng một ít sự tình nàng nhỏ giọng nói xong, một bên nhìn trộm nhìn về phía Tống Dã. Tống Dã không gấp lời nói. Chỉ là khẽ gật đầu, ý bảo chính mình đã nghe được. Mang theo Mã Cơ rất nhanh trở lại phòng ngủ của mình. Tắc Tây Lệ Á còn trung thực ngốc trong phòng ngủ, không có đi ra ngoài. Xem bộ dáng là đối với Tống Dã lời hoàn toàn nói gì nghe nấy rồi. Chứng kiến Tống Dã mang theo Mã Cơ tiến đến, Tắc Tây Lệ Á trong mắt toát ra một tia ý xấu hổ. Tống Dã mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một thân đổi trong ngoài quần áo. Mã Cơ ngươi mang nàng đi ăn cơm, sau đó hảo hảo tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Lại để cho thị nữ trưởng một mình cho nàng một cái phòng, tiểu nói là ta nói. Mã Cơ còn tưởng rằng Tống Dã mang nàng đi lên là chuẩn bị. Không nghĩ tới lại là chuyện này. Nàng cao thấp đánh giá Tắc Tây Lệ Á, ánh mắt rơi xuống lồng ngực của nàng chỗ, lập tức có chút đắc ý bộ ngực của nàng so Tắc Tây Lệ Á lớn. Mặc dù có chút không cam lòng, bất quá Mã Cơ đối với trong truyền thuyết cái chủng loại kia sự tình, kỳ thật trong nội tâm vẫn có chút sợ hãi, bây giờ có thể tránh đi kéo dài một chút thời gian tiểu kéo dài một điểm. Nàng buông ra Tống Gia tay, đi lên giữ chặt Tắc Tây Lị Á, thứ hai còn vẻ mặt sợ hãi muốn lui về sau. Các ngươi đi trước đi, xử lý tốt rồi hãy tới tìm ta. Ái Lệ Ti A Di sự tình ta sẽ cho Hoa Đức nói. Tống Gia nhìn xuống trong nội tâm nóng tính, thản nhiên nói. Xuyên Việt đến loại này thế giới, đối với nam nhân dục vọng phương diện, xác thực là một loại nghiêm khắc khảo nghiệm. Tốt. Mã Cơ trên mặt có chút vui vẻ, có chút túi đầu, lôi kéo Tắc Tây Lị Á hướng cửa ra vào đi đến. Trải qua Tống Gia bên người lúc, Tống Gia thuận tay xoa nhẹ một bả Mã Cơ ngực. Một loại co giãn mà no đủ xúc cảm theo bàn tay truyền vào đại não. Hai thiếu nữ lập tức kinh kêu một tiếng, Mã Cơ nhóng méo cười lấy chạy chậm, lôi kéo Tắc Tây Lị Á đã đi ra. Tuy nhiên thân thể còn nhỏ, bất quá kiểm tra vẫn là có thể đấy. Tống Gia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Áp lực lâu như vậy cũng coi như thu điểm tiền lãi. Bằng không thì hắn rất hoài nghi mình có phải hay không hội nhẫn mại đến nhận mắc lỗi. Kế tiếp, Tống Gia đều mỗi ngày đúng hạn luyện tập trụ cột kiếm pháp, sau đó lợi dụng chip tu chỉnh năng lực không ngừng hoàn thiện động tác của mình. Hơn một vạn lần đích trụ cột động tác rất nhanh liền luyện tập đã xong. Thông qua dò xét, Tống Gia phát hiện thân thể của mình xác thực đề cao không một lực lượng. Hắn cũng thông qua chip góp nhặt một ít bạn cùng lứa tuổi thân thể số liệu. Bất đắc dĩ chính là, phàm là từng có hạt giống truyền thừa bạn cùng lứa tuổi, thân thể tố chất số bình quân theo đều ít nhất tại không tám đã ngoài, cho dù mấy cái nữ hải cũng đồng dạng. Gãy lại để cho hắn mới tăng lên không một lực lượng vui sướng tâm tình lại lần nữa châm xuống. Nam tước cùng áo địch tư kỵ sĩ tựa hồ là đang bận mọi nơi lý những cái kia chạy trốn mà đến lưu phạm, căn bản không có thời gian để ý tới Tống Dã. Về phần dạy bảo, tiểu dứt khoát trước nắm cho A Lập Đức. Tống Dã cũng vui vẻ được như thế, dù sao hắn hiện tại cũng không có biện pháp tiếp nhận rất tốt địa phương pháp huấn luyện, trụ cột kiếm pháp đã đầy đủ hắn không ngừng nhiều lần luyện tập. Mà Mã Cơ, Tống Dã cũng tiểu là lần đầu tiên thời điểm sờ thoáng một phát, về sau tiểu không nữa gây nàng, miễn cho đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thân thể lại nhịn không được. Bất quá nàng chuyện của mẫu thân cũng cho Hoa Đức nói xuống, thay đổi cái nhẹ nhõm sự tình. Cái này lại để cho Mã Cơ rõ ràng có chút cảm kích. Bốn ngày sau. Sáng sớm Lý Áo tỏa thành nhà hàng. Một trương trường phương hình bằng gỗ bàn ăn bên cạnh, một vòng Lý Áo gia tộc thành viên trung tâm đang lặng lặng ngồi ăn lấy đồ ăn. An Cách Liệt ngồi ở một mặt phó chủ vị lên, nam tước không tại, chính là hắn tại trong lâu đài địa vị tối cao. Hắn hai bên ngồi hai gã trung niên nữ nhân. Đều là nam tức về sau nạp tam phu nhân cùng tứ phu nhân. Hai người đều có các xinh đẹp, bất quá cho dù nam tức không tại, nét mặt của các nàng cũng đều như trước cung kính lễ phép. Hai người phía dưới phân biệt ngồi hai hàng thiếu nam thiếu nữ. Đều ăn mặc màu đỏ. Hắc bên cạnh quý tộc quần áo và trang sức, Tây Lị Nhi tiểu ở trong đó. Còn có lúc trước sân luyện tập bên trên gặp được chính là cái kia gọi cách lô nhĩ tiểu nam hải. Những này thiếu nam thiếu nữ số lượng khoảng chừng hơn 10 cái, phần lớn đều là tướng mạo thanh tú xinh đẹp. Ngồi ở trên vị trí im lặng ăn lấy chính mình đồ ăn. Toàn bộ trên bàn cơm trừ ra bằng bạc bộ đồ ăn cùng chén đĩa tiếng va chạm bên ngoài, lại không có bất kỳ thanh âm khác. An Cách Liệt một bên tinh chuẩn cắt xuống một ít khối thục giác thịt bò, một bên ánh mắt nhìn quét toàn bộ bàn ăn. Sau lưng của hắn đứng đấy Lao Hoa Đức, tại nam tức không tại lúc, đồng dạng có được cường hãn vũ lực Lao Hoa Đức cùng với hắn nắm giữ lực lượng, tự là An Cách Liệt địa vị cam đoan. Cho nên như trước không người nào dám làm trái hắn. Mà trước mắt trên bàn cơm những người này tiểu là cả trong thành bảo, có đầy đủ địa vị cùng nam tức cùng nhau ăn cơm thành viên. Về phần Mã Cơ cùng hắn cha mẹ tự nhiên không ở trong đám này. An Cách Liệt chọc vào khởi một khối rác thịt bò. Trước uống một hớp nhỏ sút, lập tức cau mày nói, hôm nay là cái gì sút? Tại sao cùng trước trận không giống với? Hắn có chút quay đầu hỏi. Lao Hoa Đức cung kính đứng ở sau lưng hồi đáp. Là trước ông trời tiễn đưa trở lại rừng rậm giá hàng, một ít cây nấm cùng mấy cái hồng độc nhãn xà luộc thành đấy. An Cách Liệt gật gật đầu. Cái này sút không tệ, hồng độc nhãn xà. Chúng ta chung quanh trong rừng rậm có sao? Có, rất nhiều. Bất quá loại này rắn độc tính rất cường, hơn nữa bị cắn trong rất khó trị liệu, xem như không được hoan nghênh nhất con mồi một trong. Chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể ăn được. Lao Hoa Đức trả lời. Nha! An Cách Liệt lại lần nữa bưng lên chén nhỏ nhấp một hớp sút. Hương vị tiên mỹ hương thuần. Mấy cây màu xanh lá hành lá nổi màu trắng sữa sút dịch mặt ngoài. Nhìn về phía trên rất giống sữa đông lạnh. Cơm nước xong xuôi, ta chuẩn bị đi ra ngoài thoáng một phát. An Cách Liệt thản nhiên nói. Lao Hoa Đức có chút nhăn lại lông mày. Gần đây là thời buổi rối loạn, ngài tốt nhất hay vẫn là đứng ở tòa thành tương đối an toàn. Không có sao, ta tiểu ở chung quanh đi dạo, kỵ binh đội sớm sân luyện tập chung quanh. Không có việc gì. An Cách Liệt ngắt lời nói. Ngươi có thể phái hai người cùng ta cùng một chỗ. ngữ khí của hắn kiên định chân thật đáng tin. Lao Hoa Đức đành phải gật gật đầu. Được rồi, thỉnh không muốn tại bên ngoài dừng lại quá lâu. An Cách Liệt gật gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Toàn bộ bàn ăn lại lần nữa khôi phục lúc trước bình tĩnh. Cơm nước xong xuôi, An Cách Liệt đi thẳng tới tòa thành ra ngoài trước cổng chính. Phía sau của hắn cũng nhiều hai gã dáng người hộ vệ. An Cách Liệt nhìn về phía trên một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Bên hông mang theo một bả thập tự thiết kiếm, vắt trên lưng một bả đoạn cung cùng một đồng bao đựng tên. Bao đựng tên ở bên trong tràn đầy 50 chi bạch vũ mũi tên. Ngài là muốn đi đi săn sao? Một gã hộ vệ nhỏ giọng hỏi. An Cách Liệt khẽ lắc đầu. Ngay tại bên rừng rậm bên trên luyện luyện, xem có thể hay không chuẩn bị tiểu chút chít. Nhưng là, không có biết rõ, hắn lúc này trong mắt còn biểu hiện ra một loạt màu lam nhạt số liệu. Phát hiện khế hợp thể chất loại đặc thù đồ ăn, thuộc loại thịt, xà thuộc, đã bị mệnh danh là hồng độc nhãn xà. Hắn xà nhãn thịt liên tục sinh thực 109 lần có thể gia tăng nhanh nhẹn 1. Cái này là An Cách Liệt cố ý đi ra nguyên nhân rồi. Có thể gia tăng 1 nhanh nhẹn. Loại này hấp dẫn, tuyệt đối không phải hiện tại nghiêm trọng cần lực lượng hắn, có thể ngăn cản đấy. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay rèn luyện, tại chịp tu chỉnh xuống, An Cách Liệt cũng rất muốn nhìn một chút chính mình sau khi tăng lên luyện tập hiệu quả. Lúc sáng sớm, tòa thành bên ngoài rừng cây còn kèm theo một tầng hơi mỏng sương trắng, rừng cây bên cạnh trên đất trống, sớm luyện kỵ binh đội đã bắt đầu hô hào ký hiệu chạy bộ rồi. An Cách Liệt mang theo hai gã hộ vệ dọc theo đất trống bên cạnh chậm rãi vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn, đi về hướng tòa thành đối diện rừng rậm phương hướng. Tòa thành đi thông ngoại giới duy nhất thông đạo tiểu là một đầu đại lộ, mà hai bên đường tiểu là mảng lớn rừng rậm cùng sơn mạch. An Cách Liệt mang theo hai cái hộ vệ xuất hành cử động cũng không có bị kỵ binh đội người chú ý. Trước kia, cử động như vậy cũng số lượng cũng không ít. Bọn hắn đều tập mãi thành thói quen rồi. Bất quá cũng có chút người chú ý tới, An Cách Liệt tựa hồ là chuẩn bị thật sự tiến vào rừng rậm. Lập tức một chút ít mang theo trêu tức ánh mắt bắn tới, trong lâu đài, sớm đã có rất nhiều người đối với cái phế vật này đồng dạng nhị thiếu gia rất là bất mãn, sớm đã đem coi là tòa thành một phần tử bọn hắn, tự nhiên không cam lòng tại bị một cái tay trói gà không chặt người lãnh đạo. Cho nên chứng kiến An Cách Liệt hướng rừng rậm đi đến, những người này cũng đều giả bộ như không phát hiện. Thậm chí bọn hắn chính giữa có người, còn trong lòng hy vọng An Cách Liệt trực tiếp chết ở rừng rậm. An Cách Liệt nhưng lại bất động thanh sắc. Hắn hiện tại, tuy nhiên thân thể tố chất không có mạnh bao nhiêu, nhưng là trải qua chip tu chỉnh, động tác của hắn cực kỳ ngắn gọn hữu hiệu, đặc biệt là hắn tin tưởng mạnh nhất cung tiễn, tại chip phụ trợ xuống, cơ hồ là 100% tỷ lệ chính xác, điểm ấy hắn tại buổi tối thời điểm tiểu lặng lẽ dùng sân luyện tập cung tiễn khảo nghiệm qua, đen xì ban đêm. 50m bên ngoài đều có thể có cực cao tỷ lệ chính xác. Cho nên, hắn tự tin chuẩn bị con mồi không nói chơi. An Cách Liệt cùng hai gã hộ vệ đi vào rừng rậm không đến 20m, liền bị một gã hộ vệ ngăn lại. Không sai biệt lắm thiếu gia, lại đi vào chúng ta cũng không có biện pháp bảo hộ được ngài. Tốt, vậy thì nơi này đi. An Cách Liệt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn gỡ xuống vắt trên lưng lấy đoàn cung, sau đó theo bao đựng tên lấy ra một chi bạch vũ mũi tên, khoác lên trên cung. Các ngươi mở ra. Ta nhìn xem có hay không có thể đánh nhau đồ vật. Hắn ra lệnh. Hai gã hộ vệ bất đắc dĩ địa nhìn nhau mắt, ngược lại là tự giác dứt khoát tòa hạ, ngồi xuống thân đến, để tránh ngăn trở An Cách Liệt tầm mắt. Dù sao tại đây không phải rừng rậm ở chỗ sâu trong, tính nguy hiểm không lớn. Cũng không cần lo lắng quá mức. Tại đây tối đa đúng là hồng độc nhãn xà cùng con thỏ cái dù sóc các loại tiểu chút chít, chỉ cần chúng ta chú ý một chút chung quanh không có độc nhãn xà tới gần là tốt rồi. Một cái hộ vệ nhỏ giọng nói. Tên còn lại nhẹ nhàng gật đầu. An Cách Liệt đứng tại trên đồng cỏ, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét một vòng. Ta nhớ được trước kia phụ thân đại nhân đã từng trong rừng rậm đánh tới qua một đầu vùng núi hắc hùng, tuy nhiên phụ thân cũng bị thương không nhẹ thế, nhưng là đầu kia hắc hùng ra cũng thành trong thành bảo là cao quý nhất lực lượng biểu tượng. Hắn bình tĩnh nói. Hai gã hộ vệ cũng không rõ ràng lắm hắn là có ý gì. Vùng núi hắc hùng trong rừng rậm coi như là tương đối mạnh sinh vật rồi, hơn nữa là bên ngoài rừng rậm bá chủ, bất quá ngài yên tâm. Hắc hùng phạm vi hoạt động là còn muốn đi vào bên trong bên trên 2 giờ lộ trình. Còn muốn lướt qua phía trước sườn núi nhỏ. Cái thế giới này thời gian là dựa theo thời gian một ngày đều phân chia 25 tiếng đồng hồ. Thời gian bên trên cũng cùng ấn xếp trước thế địa cầu không kém nhiều. Chỉ là 1 giờ hơi chút đoạn bên trên một điểm. Vậy là tốt rồi. An Cách Liệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh là bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Tuy nhiên ta không thể tiếp nhận hạt giống truyền thừa, nhưng là đối với của ta cung thuật. Ta hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Lần này đi ra mới có thể đủ đánh tới ít đồ. Vừa dứt lời, An Cách Liệt thân thể mạnh mà một chuyến. Cây cung kéo dây cung. Xuy ba. Một đạo bóng trắng vèo bay ra ngoài. Bạc một tiếng định tại hơn 10m nơi khác trên một cây đại thụ. Một đầu màu xám con rắn nhỏ bị gắt gao đính tại trên cành cây, vẫn rẽ rủa không thôi. Chương 8, tiến đến, 2. An Cách Liệt nhanh chóng tiểu chạy tới, hai gã hộ vệ vốn là không nghĩ tới thật có thể đánh tới con mồi, hơi chút ngừng tạm mới theo sau. Là độc nhãn xà, hồng độc nhãn xà. An Cách Liệt trước đó hỏi thăm vượt qua kiểm tra tại hồng độc nhãn xà tư liệu. Trên cành cây con rắn nhỏ ước chừng đại lớn bằng ngón cái, chỉ có trên trán một chỉ huyết hồng con mắt, cái này là tên của nó lai lịch, mọc ra màu đỏ độc nhãn xà. Con rắn nhỏ làn da cùng màu xám thân cây nhan sắc giống như lúc, nếu không phải bị Bạch Vũ mũi tên gắt gao nhìn thẳng, đằng sau đi tới hai gã hộ vệ đều thiếu chút nữa không nhận ra đến. An Cách Liệt rút ra thiết kiếm, nhắm ngay con rắn nhỏ đầu, sử dụng kiếm chui hung hăng một đập. Độc nhãn xà lập tức hôn mê bất tỉnh, không dãy rủa nữa. Nghe nói độc nhãn xà con mắt ăn hết đôi mắt con ngươi mới có lợi, ta phải thử một chút. An Cách Liệt nói khẽ. Hai hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhìn An Cách Liệt từ sau eo rút ra một bả tiểu đao săn, đem con rắn nhỏ chọn được huyết nhục mơ hồ, mới đem cái con kia màu đỏ độc nhãn lựa đi ra, sau đó dứt khoát trực tiếp một ném, đem toàn bộ ánh mắt ném vào trong miệng, họ thoáng một phát, làm nuốt xuống. Nghiêm nghị độc nhãn xà độc tính rất cường, bất quá trừ ra tuyến độc cùng hàm răng bên ngoài, địa phương còn lại đều không có độc, cho nên hai người cũng không dám ngăn trở An Cách Liệt, cái này dù sao là chính bản thân hắn đánh cho đổ vỡ. Nuốt xà nhãn An Cách Liệt, cau mày, trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu lộ. Tiếp tục a. Hắn thản nhiên nói. Tùy ý đưa trong tay con rắn chết ném cho một gã hộ vệ. Thứ hai vội vàng lấy ra một cái chuẩn bị tốt vải bố túi trang tốt. Hai người đúng là trong đầu một mảnh hỗn loạn thời điểm. Chỉ nghe thấy lại là bạc một tiếng. An Cách Liệt thiếu gia trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bước nhanh hướng phía cách đó không xa một khắc đại thụ đi đến. Hai người lúc này mới chú ý tới, xa xa trên đại thụ đinh lấy, thình lình lại là một đầu độc nhãn xà. Thiếu gia cung thuật thật lợi hại. Một gã hộ vệ nhịn không được nói, chúng ta đều phải đi gần mới có thể thấy rõ độc nhãn xà cùng thân cây khác nhau, ngài xa như vậy rõ ràng cũng có thể chứng kiến. Lợi hại. An Cách Liệt nghe vậy cười cười, không có trả lời. Hắn đi đến thân cây trước, một bả nhổ xuống Bạch Vũ mũi tên, thả lại bao đựng tên, cái này một mũi tên ở giữa độc nhãn xà đầu, độc nhãn cũng bị bắn ra một cái lỗ máu, hiển nhiên là hắn không ra. Mặc dù có chip tu chỉnh cùng bắt mục tiêu, nhưng là thân thể ổn định độ hay là muốn trải qua không ngừng luyện tập mới có thể đạt tới. Phải biết rằng, ở địa cầu lúc, so đấu cung tiễn kỹ thuật, ít nhất khoảng cách cũng là 1 km đã ngoài, tất cả mọi người sử dụng máy móc thức phù hợp cung, tầm bắn phi thường xa. Cái này nếu so với liều ai tính ổn định cường. Dù sao tất cả mọi người có chịu phụ trợ. Tiếp tục a. An Cách Liệt thản nhiên nói. Ba người bắt đầu không ngừng tại trong rừng cây tìm kiếm con mồi. An Cách Liệt cũng bề ngoài hiện ra 10 mũi tên có 4 mũi tên trong không được sát xuất chúng. Cái này lại để cho hai gã hộ vệ cũng dần dần thói quen hắn loại này biểu hiện. Dù sao như vậy tỷ lệ chính xác mới được là bình thường đấy. Tại trong rừng rậm, đã xem như rất tốt. Hơn nữa không có tiếp nhận hạt giống truyền thừa. Cung thuật dù cho, không có lực lượng kéo ra tốt phẩm chất cỡ lớn trường cung tổ hợp cung, đối với cường đại chiến sĩ như trước không có cái uy hiếp gì. Nhiều lắm là xem như một gã không tệ cung thủ tiểu binh. Bất quá nửa giờ sau, hai gã hộ vệ trong tay đều cầm lên một cái tràn đầy vải xám túi. Bên trong tất cả đều là An Cách Liệt đánh tới sóc thỏ xám, cùng độc nhãn xà. Hai người bị thương đều có chút trang không đến rồi. Các ngươi về trước đi mang thứ đó thả lại đến A. An Cách Liệt phân phó nói. Ta ở này nhi nghỉ ngơi một chút. Hắn thuận tay đưa trong tay con rắn chết chuẩn bị ném cho hộ vệ, bất quá không biết vì cái gì, hắn trần chờ xuống, đao săn lại đang đầu rắn trong miệng nhẹ nhàng xoay tròn, một khỏa màu trắng tuyến độc lập tức bị móc ra. Hắn gỡ xuống tuyến độc ước lượng tiến trong túi eo, lúc này mới đem con rắn chết ném cho hộ vệ. Tiếp nhận con rắn chết, hai gã hộ vệ nhìn nhau mắt. Ta lại để cho hắn khắc cầm thứ đồ vật trở về, ta lưu lại bảo hộ ngài là tốt rồi. Một người nói. Cũng tốt. An Cách Liệt gật gật đầu. Hắn cũng hơi mệt chút, dứt khoát tựa ở một gốc cây làm, cứ như vậy ngồi xuống, liên tục ăn hết hơn 10 khỏa độc nhãn xà ánh mắt, hắn có thể cảm giác được thân thể có loại có chút nóng lên, phát nhiệt cảm giác, thân thể tựa hồ cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Một gã hộ vệ cầm con mồi đi trở về. Tên còn lại tiêu ở bên cạnh hắn bãi cỏ ngồi trên mặt đất. Kỳ thật trước kia chúng ta cũng đã được nghe nói độc nhãn xà con mắt ăn hết khả năng đối với thân thể mới có lợi, trước kia cũng có người thử qua. Bất quá không có có hiệu quả. Còn lại cái kia tên hộ vệ cười khổ mà nói. Không có có hiệu quả. An Cách Liệt nhướng mày. Là, phàm là thử qua người ngoại trừ tiêu chảy bên ngoài, không nữa những thứ khác thu hoạch. Hộ vệ trả lời. An Cách Liệt gật gật đầu, hắn biết rõ, không phải bất luận kẻ nào đối với đồng dạng thứ đồ vật đều sẽ hữu dụng, chip cho ra phân tích cũng nâng lên phù hợp độ vấn đề. Độc nhãn xà ánh mắt ăn sống, bên trong ẩn chứa một loại vật chất, đối với hắn có đề cao nhanh nhẹn tác dụng. Nhưng là đối với những người khác có hữu hiệu hay không cũng không biết. Dù sao mọi người thể chất bất đồng. Hơn nữa người ở vào bất đồng sinh trưởng giai đoạn, cũng sẽ có cực lớn khác nhau. Hôm nay thu hoạch hắn coi như là đã hài lòng, nếu như không phải là vì che giấu thoáng một phát dị thường của mình, hắn hoàn toàn có thể bách phát bách chúng, cũng chỉ có mấy chục thước khoảng cách, đối với có chim phụ trợ hắn hoàn toàn không có khó khăn. Hôm nay cứ như vậy đi. Về trước đi nghỉ ngơi. An Cách Liệt nghỉ ngơi một hồi, đứng người lên nói. Tốt. Hai người theo đường cũ đi về. Kế tiếp trong nửa tháng, An Cách Liệt mỗi ngày đều đến phụ cận rừng cây đi săn, mà hắn ưu tú cung thuật cũng truyền vào trong lâu đài người trong thai. Đối với hắn mỗi ngày đi săn trở lại con mồi, tất cả mọi người cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Vào lúc giữa trưa trong rừng cây, nhỏ vụn ánh mặt trời bị thiết cắt thành từng khối đấy. Một chi bạch vũ mũi tên xùy thoáng một phát bắn ra. Lại là một đầu độc nhãn xà bị đinh tại hơn 20 mễ, m, nơi khác trên một nhánh cây. Một hồi tiếng bước chân rồn dập theo trong bụi cỏ truyền tới. Một người mặc màu xanh nhạt trang phục thợ săn thiếu niên bình thường, cầm trong tay một bả màu đen đoạn cung, theo trong bụi cỏ chui đi ra. Hắn đi theo phía sau lưỡng người trẻ tuổi chiến sĩ, đều là ăn mặc màu nâu xám giáp da trưởng thành nam tử. Lại chúng. Một gã nam tử cười nói. Thiếu niên gật gật đầu, đi đến trước, một bả nhổ bạch vũ mũi tên. Nắm độc nhãn xà đầu rán, thuần thục rút ra một bả tiểu đao săn, đem màu đỏ độc nhãn xinh xinh móc ra, một ngụm ném vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống. Theo nuốt vào cái này xà nhãn, thiếu niên vốn là trắng non khuôn mặt lập tức xẹt qua một tia đỏ ửng. Một hồi chiều nhiệt lập tức theo trong cơ thể của hắn dũng manh tiến ra. Chạy về phía tứ chi. Một loại dị thường nhẹ nhàng cảm giác xông lên đầu. An Cách Liệt thiếu gia, hôm nay tới đây thôi sao? Một gã hộ vệ hỏi. An Cách Liệt có chút hai mắt nhắm lại. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Các ngươi cầm thứ đồ vật đi trước cất kỹ, ta lại chuẩn bị đi ra. Nói không chừng hôm nay có thể gặp được Hắc Ban Lộc. Hai gã hộ vệ đối với An Cách Liệt thực lực cũng coi như phi thường hiểu rõ rồi, ngay tại ngoài rừng rậm vây cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn động vật, cho nên hai người cũng đều nhẹ nhõm cầm lấy trong tay đồ vật đi trở về. Theo hai người ly khai, An Cách Liệt lúc này mới trong nội tâm mặc niệm chỉ lệnh. Kiểm tra đo lường ta hiện tại thân thể tố chất. An Cách Liệt lý áo. Lực lượng 0, 8, nhanh nhẹn 2, 4, thể chất 1, 6. An Cách Liệt bên miệng lộ ra một vòng thỏa mãn độ cong. Cho đến tận này, hắn đã ăn hết không dưới mấy trăm khỏa màu đỏ độc nhãn, hiện tại độc nhãn xà ánh mắt ăn sống đối với hắn đã không có hiệu quả gì rồi. Tựa hồ là nổi lên kháng tính. Bất quá có thể đem nhanh nhẹn tăng lên đến nước này, đã lại để cho hắn rất hài lòng. Tăng thêm hơn nửa tháng rèn luyện, thể chất cũng tăng lên không ít. Hắn hiện tại, cho dù nhu nhược tử cường hóa, thân thể tố chất cũng đã rất mạnh. Bất quá, nghe nói ủng có hạt giống người còn có thể có rất mạnh sức bật, lập tức có thể tăng lên chính mình mấy lần sức chiến đấu. Điểm ấy An Cách Liệt tiểu so ra kém rồi. Nhưng là, An Cách Liệt mỉm cười, trở tay rút ra bên hông thiết kiếm. Xuy thoáng một phát đi phía trước bổ một phát. Trong không khí lặng yên không một tiếng động kéo lên một đầu đường vòng cung. Hắn chính phía trước một căn thủ đoạn phẩm chất nhánh cây mạnh mà gặp lại, xuống rất xuống. Cái tốc độ này đã so về A Lạp Đức lúc trước biểu thị lúc vẫn nhanh hơn một chút rồi. Hơn nữa An Cách Liệt ánh mắt rơi vào nhánh cây lổ hồng thượng diện. Chỗ đó một chỉ cùng loại đầu to con rồi côn trùng, một chi trong suốt cánh bị tinh chuẩn cắt xuống dưới, đang tại trên nhánh cây phốc phốc dãy rủa lấy. Ta đã không phải là kẻ yếu rồi. An Cách Liệt thỏa mãn trở tay chọc vào hồi thiết kiếm. Khoảng cách An Cách Liệt 100m nơi khác trong rừng cây. Một cái toàn thân màu xám bóng người chính lặng lẽ hướng phía tòa thành phương hướng tới gần lấy. Bóng người tiếng bước chân giẫm đạp tại dày đặc bụi cỏ lên, lại bị tinh tế chim hót cùng côn trùng kêu vang che giấu, căn bản nghe không ra bao nhiêu động tĩnh. Chính là chỗ này. Bóng người dừng bước, tại một đám bụi cỏ trước ép xuống thân thể. Với tư cách âm u chi trương sát thủ thành viên, địch tư mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều dị thường coi chừng thu thập hết thể có quan hệ mục tiêu bất kỳ tin tức gì. Tuy nhiên hắn có được lấy cường đại kỵ sĩ cấp lực lượng, nhưng bất luận cái gì thời điểm cũng không thể phớt lờ, đây mới là hắn vẫn rất ít thất bại trọng yếu nguyên nhân. Một lần nữa đem nhiệm vụ yêu cầu trong đầu hồi tưởng một lần. Mục tiêu yêu cầu, giết chết Lý Áo Nam Tước, gỡ xuống thủ cấp của hắn với tư cách nhiệm vụ bằng chứng. Dựa theo lấy được tình báo, Khải Nhĩ Lý Áo thực lực đồng dạng vi kỵ sĩ cấp trình độ, từng có quá liền giết hơn 10 tên trọng trang kỵ binh chiến tích. Nhưng là về sau hắn cũng kiệt lực thoát đi. Địch tư khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường vui vẻ. Hơn 10 tên trọng trang kỵ binh. Rất lợi hại sao? cũng chỉ có loại này vắng vẻ ở nông thôn mới sẽ cho rằng cảm thấy rất cường mà thôi. Địch Tư hoàn toàn có tư cách khinh thị đối phương. Hắn không lâu mới tại một lần xung đột chính diện ở bên trong, giết chết kể cả một gã kỵ sĩ cấp cường giả ở bên trong 20 tên trọng trang kỵ binh. Nếu như không phải thói quen bố trí, hắn hoàn toàn có thực lực trực tiếp xông vào tòa thành đại khai sát giới. Sau đó toàn thân trở ra. Bất quá lần này nhiệm vụ thật đúng là nhẹ nhõm a. Đến nông thôn đến giết một cái tiểu lãnh chúa, còn chính là một cái bình thường kỵ sĩ cấp. Kỵ sĩ hắn cũng không thèm để ý đối phương cái kia cái gọi là chiến tích, bị hắn giết mất kỵ sĩ cấp cường giả, cái nào không là có thêm tương tự chính là cường đại chiến tích. Hắn thấy nhiều rồi. Phía trong tòa thành, hội nghị đại sảnh. Nam tước sắc mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, không nói một lời. Áo Địch Tư cùng Hoa Đức phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Đều là sắc mặt trầm trọng. Âm Ú Chi Trương sát thủ, ai lớn như vậy thủ bút. Rõ ràng mời được đến loại này cấp độ cường giả. Hoa Đức chát chát âm thanh nói. Vượt qua mấy cái quốc gia Âm Ú Chi Trương, hắn thành viên thực lực chi khủng bố, ta căn bản không cách nào tưởng tượng. Ám sát công văn đã dự đoán phát đến trên tay của ta rồi. Nam tước trầm giọng nói, đây là bọn hắn trước sau như một tác phong, hội sớm lại để cho kẻ bị giết biết rõ chính mình lúc nào chết. Bất quá để cho ta không nghĩ ra chính là, thỉnh động Âm Ú Chi Trương người, ít nhất một lần cũng muốn mấy ngàn kim tệ. Ta Lý Áo Lĩnh một năm tổng thu nhập cũng không quá đáng mấy trăm kim tệ, rõ ràng có người nguyện ý hoa mấy ngàn kim tệ mua mạng của ta. Áo Địch Tư liếm liếm ở môi. Sợ cái gì, cho dù hắn đến, chúng ta tam đại kỵ sĩ cấp cũng không phải bạch ngồi ở đây như đấy. Nam tước sắc mặt như trước căm trầm, hắn vuốt vuốt trong tay một trương màu đen ngạnh trăng giấy, một mảnh đen kịt bối cảnh ở bên trong, một chỉ màu đỏ như máu chi chu đường vân ấn ở phía trên. Nhìn về phía trên quỷ dị mà hoa lệ. Chương 9, hiểm cảnh. An Cách Liệt cầm cung tiễn, trực tiếp hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Hơn nửa tháng thời gian, lại để cho hắn đối với cái này vùng hoàn cảnh đã phi thường quen thuộc, trừ ra có mấy lần quá mức xâm nhập, tao ngộ đến một đầu bạch lân lợn rừng bên ngoài, cơ bản không có gì động vật có thể uy hiếp được hắn. Cho nên bước tiến của hắn lộ ra nhẹ nhõm mà kiện tráng. Phát hiện dị thường mục tiêu. Một cái màu lam nhạt điểm nhỏ tại An Cách Liệt trong mắt thoáng hiện. A, lần này là cái gì con mồi mới? An Cách Liệt mang theo mỉm cười. Lấy ra một chi bạch vũ mũi tên, chậm rãi đắp lên, nhắm ngay lam điểm phương hướng kéo ra dây cung, động tác của hắn chậm chạp mà hữu lực, cực kỳ trầm ổn. Màu đen mũi tên tại tán rơi xuống ánh mặt trời mảnh vỡ ở bên trong, phản xạ ra một tia kim loại sáng bóng. Đoạn cung bị kéo căng được phát ra rất nhỏ két kẹt âm thanh. Xuy. Một đầu bạch tuyến rồi đột nhiên bay ra. Ken ba. An Cách Liệt chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên. Một loại chưa bao giờ có nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Mi tâm của hắn chỗ phảng phất có cái gì gai nhọn hoắt sắp vào đi đồng dạng, ấm lánh mà đau đớn. Chim lập tức truyền vào một cổ số liệu chạy tới đầu góc của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, An Cách Liệt mạnh mà một cái nghiêng người, dùng sức toàn thân khí lực hướng bên trái phốc hai, trốn vào một cây đại thụ đằng sau. Bành! Một loại lợi khí vào một đầu thanh âm truyền vào trong hai. Hai tay vây quanh phẩm chất đại thụ một hồi run rẩy, nhỏ vụn lá cây bị chấn rơi xuống, như là trời mưa. Ồ! Một người trung niên nam tử tiếng nói xa xa truyền đến, tựa hồ là đối với An Cách Liệt không có bị đánh trúng cảm thấy rất kinh ngạc. An Cách Liệt sắc mặt trắng bệch, núp ở đại thụ phía sau. Ngực từng ngụm thở hào hẹn, điểm một chút mồ hôi lạnh ra hiện tại hắn trên trán. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu như hắn không có dựa theo chịp nhắc nhở né tránh, thậm chí trốn chậm hơi có chút, đều chỉ có thể là đầu bị nện toái biến thành rách dưới kết quả. Chưa bao giờ có một khắc, chưa bao giờ một lần. An Cách Liệt cảm giác mình cách tử vong gần như thế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn trống rỗng. Ta không muốn chết. Thật vất vả lại có một cơ hội sống sót. Sao có thể đủ cứ như vậy chết lại một lần? An Cách Liệt toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Nói cho cùng, xuyên biệt trước, hắn chẳng qua là một người bình thường người trẻ tuổi, ở địa cầu cái loại nầy hòa bình an bình hoàn cảnh, đối với hắn mà nói thậm chí đi săn cũng đã xem như cảm giác phi thường nguy hiểm vận động rồi. Húng chi dưới mắt loại này tình cảnh nguy hiểm. Chạy. Đúng rồi. Nhanh đi về, trở lại tòa thành là có thể an toàn. An Cách Liệt bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn tử tế nghe lấy chung quanh thanh âm, sau lưng cái kia người tựa hồ không có động tĩnh. Cái này lại để cho hắn có chút bất an. Bất quá muốn phải đi về dục vọng hay vẫn là khu xử hắn bắt đầu chậm rãi di động chính mình. An Cách Liệt chậm rãi ngồi cạnh, coi chừng di động tới bước chân, hướng về nơi đến phương hướng hoạt động. Đống nhiên lại là một hồi bén nhọn hàn ý dùng để. Chim số liệu lưu lập tức truyền vào trong óc. Bên phải. Đùi. An Cách Liệt lập tức đã biết đối phương muốn công kích hắn bộ vị. Ngay tại chỗ một cái trước lăn. đầu cũng không biết đụng phải mặt đất cái gì đó, một hồi đau nhức. Không kịp nghĩ nhiều, An Cách Liệt mạnh mà bỏ dậy, điên cuồng vãng lai lúc phương hướng chạy tới. Bang! Sau lưng mặt đất lại lần nữa truyền đến nặng nề tiếng va đập. Đáng chết! Nam nhân tiếng chửi rủa ẩn ẩn truyền đến. Lần thứ hai, An Cách Liệt điên cuồng chạy trước. Hai bên cây một phi nhanh rút lui. Hơn nửa tháng ở chỗ này hoạt động, lại để cho hắn đối với nơi này dị thường quen thuộc, coi như là rừng rậm, tốc độ cũng không có bị chậm lại bao nhiêu. Nhưng là, một loại âm lãnh cảm giác lại lần nữa phù hiện tại hắn phía sau lưng. An Cách Liệt đi phía trái một cái đánh ra trước, phía sau lưng hàn ý như trước vẫn còn. Lại lần nữa trốn ở một cây đại thụ về sau, cái loại nầy dị thường hàn ý rõ ràng hay vẫn là tồn tại. An Cách Liệt càng ngày càng luống cuống, hắn cắn chặt hàm răng, không ngừng làm ra một loạt tránh né động tác, trên người bị hoa được khắp nơi là vết thương cũng không quan tâm. Nhưng này cổ âm lãnh hay vẫn là như là xương mu bàn chân chi thư gắt gao đính tại phía sau lưng. Tốt nhất ứng đối biện pháp, quay người đón đỡ. Chim chuyển đến phân tích kết quả. Nhưng là, mặt mũi tràn đầy sợ hãi An Cách Liệt lúc này căn bản không dám quay người đối mặt. Chỉ là điên cuồng trở về chạy trước. Lúc này bởi vì đi săn quá mức xâm nhập rừng rậm, cách thành bảo sân luyện tập trọn vẹn còn có 100m bộ dạng. Nhưng cái này 100m lại phảng phất danh trời. Tốt nhất ứng đối biện pháp, quay người đón đỡ. Chỉ bất trụ nhắc nhở lấy. Dầm vào hào. An Cách Liệt lại lần nữa một cái nghiêng người lăn mình. Một hồi kim loại xiềng xích tạp âm rồi đột nhiên tại An Cách Liệt nguyên lai vị trí truyền đến. Một đầu màu đen cánh tay phẩm chất xiềng xích bị bắn tới hắn phía trước, vòng quanh một gốc cây làm cuốn ba vòng, cuối cùng một mực móc tại hơi nghiêng trên nhánh cây, cuối cùng móc phát ra ba một tiếng, vào thân cây. Mà xiềng xích vừa vặn đem An Cách Liệt trở về phương hướng ngăn trở. Chạy a! Nam tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Chết tiệt! Hôm nay thật sự là gặp quỷ rồi. An Cách Liệt bỏ dậy muốn chạy nữa. Đột nhiên bả vai phát lạnh, hướng phải lăn một vòng. Lại là rầm ào ào một tiếng, một đầu xiềng xích lại lần nữa theo bên cạnh hắn băng qua. Đính tại cách đó không xa trên cành cây. Chạy! Chạy không được rồi. An Cách Liệt trong nội tâm nổi lên một tia tuyệt vọng. Hắn hiện tại toàn thân đều bị cái loại nầy lạnh lẽo thấu xương tập trung vào. Căn bản không dám có đại nhúc đích. Chẳng lẽ muốn chết lại một lần. Hắn chậm rãi đứng người lên, xoay thân thể lại, nhìn về phía sau lưng. Một cái màu đen bóng người lặng yên không một tiếng động theo trong rừng cây chui đi ra. Đây là một cái toàn thân bọc lấy hắc áo choàng trung niên nam tử, hắn mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, lông mi là hiếm thấy kim sắc. Hai cái xiềng xích bị hắn hai tay riêng phần mình một bên nắm. Đã xong. Nam tử buông ra một đầu xiềng xích, giơ tay lên. Một đạo màu đen rồi đột nhiên bay ra. Tốc độ xa xa nhanh hơn lúc trước cái kia mấy lần công kích. Màu đen dấu vết trong không khí mang ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. An Cách Liệt ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Chỗ mi tâm truyền đến kịch liệt vô cùng đau đớn cùng hắn ý. Ta không muốn chết, hắn thì thào lấy. Không muốn chết. Không muốn chết. Không muốn chết. Trận trận hồi âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Màu đen tiếng rít càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. An Cách Liệt trong con mắt phản chiếu ra phi tốc tiếp cận màu đen điểm nhỏ. Tốt nhất phương án, xoay người rút kiếm, đón đỡ đầu. Chim số liệu lập tức truyền vào đại não. An Cách Liệt chấn động mạnh một cái, tay phải như thiểm điện rút kiếm. Dọc tại trước mắt. Ken ba. Một hồi trầm trọng đến cực điểm đại lực theo trên tay thiết kiếm vọt tới. An Cách Liệt sắc mặt một hồi ửng hồng, khoe miệng nhịn không được tràn ra một tia tơ máu. Cái này chấn động cũng đưa hắn triệt để chấn tỉnh lại. Đã chạy không được, nếu như không muốn chết, liền chỉ có chiến đấu. An Cách Liệt toàn thân kéo căng, trái tim nhảy lên cơ hồ đều muốn nhảy ra lồng ngực. Coi như số ngươi gặp may, tiểu tử. Trong rừng cây, cái kia màu đen bóng người tay kéo một phát một kéo, hai cái xiềng xích rõ ràng quỷ dị tự động theo trên cây tùng khai, ào ào bị hắn thu hồi đi. Bóng người nhìn thật sâu An Cách Liệt liếc, quay người lặng yên không một tiếng động biến mất tại bóng mờ ở bên trong. Thẳng đến bóng người hoàn toàn chui vào trong rừng. An Cách Liệt lúc này mới chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Hắn biết rõ, nếu như cái bóng đen này không phải mình ly khai, hắn hôm nay hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Cho dù chịp dù thế nào phụ trợ tu chỉnh, cũng khẳng định so ra kém đối phương phản xạ có điều kiện tựa như rất nhanh động tác. Hắn hiện tại căn bản không có trải qua một lần thực chiến. Còn đối với phương rõ ràng như là phi thường thuần thục bộ dạng. Nếu không có chịp nhắc nhở, hắn đoán chừng từ vừa mới bắt đầu đã bị trực tiếp giết chết. Hơn nửa ngày, hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện dưới chân của mình rõ ràng ngược lại đâm một chương màu đen tạp phiến. Hắn xoay người nhặt, thượng diện một mảnh màu đen trong hoa văn một chỉ màu đỏ chi chu đường vân. Địch Tư nhanh bụng lấy cánh tay phải bước nhanh đi tại trong rừng cây. Hắn không phải là không muốn tiếp tục tiêu diệt tên tiểu tử kia, nhưng là không may, một lúc mới bắt đầu, chi kia bạch vũ mũi tên thừa dịp hắn không chú ý đột nhiên bắn tới, tuy nhiên hắn kịp thời đón đỡ dưới, nhưng là y nguyên bị mũi tên chảy ra cánh tay phải. Tiểu la điểm này điểm chảy ra, lại để cho hắn hiện tại đầu váng mắt hoa, thân thể vô lực. Chết tiệt. Địch Tư sờ lên trán của mình, bị phỏng đến lợi hại. Mũi tên có độc. Cái này chết tiệt tiểu tạp trùng. Rõ ràng dám ở mũi tên bên trên nhiễm độc. Hắn ở đâu ra nhiều như vậy nham hiểm chiêu số. Hắn thấp giọng mắng. Theo trên người vội vàng lấy ra một cái màu vàng nhạt tiểu bọc giấy, mở ra bên trong, đem bao lấy màu trắng thuốc bột một ngụm uống hết, vài cái nuốt nuốt xuống. Thiếu chút nữa tiểu chồng ở chỗ này rồi. Hoàn hảo là hồng độc nhãn xa độc, chuyện ta trước làm chuẩn bị. Bất quá Địch Tư như trước hay vẫn là cảm giác được một hồi thân thể choáng váng, cái này rõ ràng cho thấy chúng độc về sau, lại kịch liệt vận động làm cho huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn bố trí. Hoàn toàn khôi phục đoán chừng được muốn tốt mấy giờ. Lần sau nhất định trước giải quyết ngươi. Địch Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Hại ta hành động thất bại trong gang tấc, phát ngươi một cái thẻ xem như tiện nghi ngươi rồi. Đột nhiên, hắn dưới chân nghiêng một cái, bị một căn cây mây hung hăng đẩy ta xuống. Bành! Địch Tư cả người mới ngã xuống đất, đầu đâm vào một khối bén nhọn trên tảng đá. Ta bốn! Trên trán bị đụng ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi lập tức theo gương mặt chảy ra. Thật là cứt chó a a a a. Địch Tư trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Phòng tắm ở bên trong. An Cách Liệt trùng trùng điệp điệp đóng cửa lại, cả người núp ở trong thùng tắm, ấm áp nước hoàn toàn ngâm lấy toàn thân của hắn, tựa hồ ban ngày sở hữu tất cả. Mọi mệnh cùng khẩn trương đều tại chậm rãi thẩm thấu đi ra ngoài. Thẳng cho tới hôm nay, hắn mới chân thật cảm nhận được, cái thế giới này mức độ nguy hiểm. Có được kiếm thuật trụ cột, tăng thêm chip tu chỉnh, hơn nữa thân thể tố chất đề cao. Hắn tự tin chính mình nội tình đã cùng một người bình thường dự bị kỵ sĩ cấp bậc không kém nhiều rồi. Nhưng là, nắm chắc tử là một sự việc, còn chân chính có thể lâm nguy không sợ, lợi dụng lực lượng chiến đấu, lại là mặt khác một sự việc. An Cách Liệt đem đầu toàn bộ thấm đến trong nước. Hắn hồi tưởng lại lúc trước người kia bắn ra đến cái kia trương màu đen tạp phiến. Trước khi đi phát tạp phiến, đại biểu cho hắn về sau còn có thể trở lại sao. Kiếp trước trên địa cầu có rất nhiều như vậy tiểu đoạn. An Cách Liệt trong nội tâm càng nghĩ càng là khẩn trương. Những thứ không biết luôn tràn ngập thần bí cùng sợ hãi. Hắn được biết rõ ràng tầm tạp phiến kia ý nghĩa. Hắn dứt khoát thẳng lên thân, kéo qua bên cạnh khăn mặt lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế. Thiếu gia, ngài còn cần nước cấm sao? Mạch Kỳ thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến. Không cần. An Cách Liệt vẫy vẫy tóc, kéo mở cửa phòng. Ly khai chuyên môn dùng cho tắm rửa nhà tắm, An Cách Liệt một khắc cũng không ngừng lưu, trực tiếp ra tạp khu. Ban đêm thời gian, phía trong tòa thành sân luyện tập bên trên còn có thể mơ hồ chứng kiến mấy cái nho nhỏ bóng dáng vẫn còn luyện tập. Gió đêm thổi vào người, rất là mát mẻ. An Cách Liệt xuyên qua sân luyện tập, trực tiếp đi về hướng chủ tòa nhà hình tháp. Muốn tra tìm tư liệu, nam tước siêu tập sách vở đều là tập trung đặt ở chủ tòa nhà hình tháp tàng thư thất đấy. Cho nên phải đi chủ tòa nhà hình tháp tàng thư thất. Tại toàn bộ trong lâu đài, trừ ra nam tước cùng áo địch tư hoa đức ba người, cũng chỉ có hắn An Cách Liệt có tàng thư thất cái chìa khóa. Cái này cũng đại biểu hắn tại trong thành bảo thân phận cùng địa vị. Ở cái thế giới này, sách vở tiểu đại biểu tri thức, biết thức thì là vô cùng chân quý tài phú. Chỉ có quý tộc mới có thể đạt được truyền thụ học tập. Một quyển sách, ít nhất cũng có thể bán được hơn 10 kim tệ giá cả, nhưng lại có tiền mà không mua được. Chủ tòa nhà hình tháp hai bên trông coi hai cái vệ binh. Chứng kiến An Cách Liệt đi tới. Hai người cung kính cúi đầu. An Cách Liệt thiếu gia. Ân, phụ thân đại nhân có ở đây không? An Cách Liệt gật đầu nói. Nam tước đại nhân còn không có trở lại. Bất quá vừa mới áo địch tư đại nhân cùng Khắc Thụy đại nhân mới ly khai. Khắc Thụy là áo địch tư kỵ sĩ nhi tử, chủ. Trong tháp lâu không riêng có tàng thư thất, cũng có trong phòng đối luyện tràng, hai người thường xuyên ở bên trong đánh nhau rèn luyện chiến đấu kỹ xảo. Đã biết. An Cách Liệt trực tiếp đi vào tòa nhà hình tháp đại sảnh, trừ ra phụ thân đồng lứa những người lớn, cái này thành bảo ở bên trong. Cũng chỉ còn lại có đối với hắn có chỗ ý đồ nhân hòa không có ý đồ người, mà Khác Thụy thuộc về thứ hai, có kỵ sĩ thiên phú hắn, đối với An Cách Liệt cũng chỉ là mặt ngoài cung kính, nhưng trên thực tế trong mắt không có chút nào nửa điểm tôn trọng. Đây cũng là trong lâu đài đại bộ phận tương lai các kỵ sĩ thái độ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dồn dập, 1. Theo đinh ốc thang lầu hướng lên, rất nhanh đi vào lầu 3 một gian phòng gian, ở giữa. Xuất ra cái chìa khóa mở ra khóa, sau đó đẩy cửa ra, bên trong tối như mực không có một tia ánh sáng. An Cách Liệt coi chừng đóng cửa thật kỹ, khóa kỹ. Lại lấy ra đánh lửa thạch thắp sáng trên bàn ngọn nến. Tang thư thất tức thì sáng đường. Tổng cộng 3 cái giá sách, nhìn về phía trên còn rất thưa thớt đấy. Mỗi quyển sách tịch đều là dùng bằng da trang giấy làm thành, lộ ra rất là trầm trọng. Cơ hồ mỗi bản đều cùng kiếp trước Tân Hoa Đại Từ Điển không sai biệt lắm độ dày. An Cách Liệt nhíu nhíu mày, dựa theo trí nhớ trước kia, hắn thuần thục đi đến đệ tam cái giá sách đằng sau. Chỗ đó để đó một bản về ghi chép một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái tạp ký sách. Hắn trước kia ngẫu nhiên cũng tới lật xem giết thời gian. Thuận tay đem tạp ký cùng với bên cạnh một bản thân vật tự truyện sách cùng một chỗ cầm xuống đến. An Cách Liệt ngồi vào bàn học bên cạnh, bắt đầu cẩn thận lật xem. Không biết đã qua bao lâu, một chi nguyên vẹn ngọn nến sắp điểm cho tới khi nào xong thôi. An Cách Liệt bỗng nhiên tinh thần chấn động. Hắn mở ra tạp ký một tờ lên, một chương tay vẽ màu đen tạp phiến, thượng diện hoa văn chi chu đồ án ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn theo trong túi eo lấy ra lúc trước tầm tạp phiến kia. Cả hai đối lập, hoàn toàn đồng dạng. Chính là hắn rồi. An Cách Liệt thì thào lấy. Ánh mắt theo một bên văn tự ghi chép nhìn lại. Âm u chi chương, vượt qua mấy cái quốc gia bảng đại tổ chức sát thủ. Bị ám sát đối tượng thường thường chuyện xảy ra trước thu được đối phương phát tới màu đen tạp phiến. Cũng chỉ có như vậy ngắn gọn một câu giới thiệu. Nhưng An Cách Liệt cũng triệt để đã biết tầm tạp phiến kia sau lưng ý nghĩa. Người kia, quả nhiên còn có thể lại đến. Trong lòng của hắn lại lần nữa nổi lên một tia lo nghĩ, nhưng lại rất nhanh bị chính mình đè xuống. Khẩn trương sợ hãi không có nổi chút tác dụng nào. Nhất định phải muốn cái biện pháp. Trải qua ban ngày khẩn trương sợ hãi, hắn hiện tại đã lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Không phải là chết sao. Cũng không phải không chết qua. Hắn tự rêu cười cười. Số 0, ban ngày người nọ thân thể tố chất tư liệu thu thập đã tới chưa? Đã thu thập đến. Tư liệu tự động mệnh danh là không biết 1. Không biết nhân vật, lực lượng 4, nhanh nhẹn 1. Nam, thể chất 5. Nhìn ra sử dụng vũ khí, xiềng xích chảo, trường kiếm, phi đao. An Cách Liệt hít một hơi lãnh khí. Khủng bố ra hỏa. Ta rõ ràng có thể theo loại người này trong tay sống sót, thật sự là... Còn sống nguyên nhân, đối phương ở vào trúng độc trạng thái. Chip tự động nhắc nhở. Trúng độc. An Cách Liệt hồi tưởng lại lúc mới bắt đầu chính mình bắn đi ra một mũi tên, từ lần trước chú ý tới tuyến độc về sau, hắn liền dứt khoát tại mỗi mũi tên bên trên đều đồ gián độc, như vậy đồng dạng bắn chúng con mồi lúc chỉ cần sát đến bên cạnh, sẽ không sợ bị chạy trốn. Mà độc nhãn xà độc chỉ cần nhiệt độ cao có thể tiêu trừ, cho nên cũng không cần lo lắng không thể dùng ăn. Đoán chừng tiểu là vừa lúc mới bắt đầu làm bị thương đối phương. Rất nhanh lật qua lại tạp ký cùng cái kia bản thân vật truyện ký. Chip chứa đựng năng lực tự động đem sở hữu tất cả tin tức ghi chép tiến đại não. Dùng tạm gác lại về sau thẩm tra. Cái này là chip chỗ tốt rồi. Có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Trừ ra màu đen tạp phiến lai lịch bên ngoài, An Cách Liệt cũng không phải không hề thu hoạch. Cái kia bản thân vật truyện ký bên trên còn ghi chép một cái tin tức. Tác giả ghi chép, tại một lần rừng cây trải qua nguy hiểm lúc, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một loại tiểu hoa. Ăn hết về sau hội cảm thấy thân thể nóng lên, phát nhiệt, lực lượng tăng nhiều. Bất quá về sau sẽ có rất mạnh di chứng, lúc đương thời 4 người ăn hết tiểu hoa ứng phó nguy cơ, nhưng là về sau 4 người này đều chết hết. Bọn hắn trước khi chết đều là chăm chú bụng lấy trái tim bộ vị, đầy người mạch máu nhô lên, nhìn về phía trên rất là dọa người. An Cách Liệt nhớ kỹ chi tiết này. Cái loại này tiểu hoa đặc thù là toàn thân đỏ chót sắc. Vội vàng quét một lần hai quyển sách nội dung về sau, đem sách một lần nữa thả lại giá sách. An Cách Liệt đứng tại trước bàn sách, đang muốn tắt mất ngọn nến ánh lửa. Đột nhiên một hồi rất nhỏ tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền vào đến. Giang giác. Phòng cửa mở. Nam tước vẻ mặt vẻ trầm tư, đẩy ra đại môn. Nhìn thấy bên trong rõ ràng có người, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua. Là ngươi a An Cách Liệt. Đã trễ thế như vậy còn đọc sách. Đúng vậy phụ thân. An Cách Liệt có chút thi lễ một cái, thấp giọng nói, ta vừa vặn phải đi về rồi. Ngươi đi đi. Nam tước lúc này cũng không có cùng nhi tử nói chuyện tâm tư, cây gai sắc tóc dài tùy ý khoác trên vai, sắc mặt cho người một loại cảm giác bề bài. An Cách Liệt cũng không nên hỏi nhiều, đi tới cửa, xuyên qua nam tước bên người, đang muốn xuống lầu. Đúng rồi. Nam tước bỗng nhiên nói. Qua một thời gian ngắn, ta muốn tiễn đưa ngươi đi Nặc Mạn Thành, ngươi bác gái già, gần đây ta khả năng có việc muốn bề bộn, tạm thời không rảnh quản ngươi, ngươi qua bên kia hảo hảo chơi đùa tính dưỡng thoáng một phát, như thế nào? An Cách Liệt quay đầu lại, nam tước đề nghị lại để cho hắn cũng có chút tâm động. Nếu quả thật ly khai tại đây, có lẽ có thể tránh đi người kia đuổi giết. Hắn đang muốn đáp lời. Đống nhiên nam tước thần sắc khẽ động, cái mũi ngửi ngửi. Cái gì hương vị? Như thế nào có loại nữ nhân mùi thơm? An Cách Liệt, những chuyện kia hay vẫn là ít chơi đùa, đối với thân thể tiêu hao quá lớn, ngươi bây giờ còn quá nhỏ rồi. Hắn nhíu nhíu mày. An Cách Liệt sững sờ. Ta. Tốt rồi, không cần phải nói rồi. ngươi đi nghỉ trước đi. Nam tước khoát khoát tay. An Cách Liệt đã trầm mặc thoáng một phát, quét mắt nam tước tay phải, không nói gì thêm, quay người đi xuống lầu. Trong bóng tối, tiếng bước chân rất có tiết tấu từng cái vang lên. Theo đinh ốc thang lầu đi xuống. An Cách Liệt quay đầu lại mắt nhìn tàng thư thất, chỗ đó cửa phòng vừa vặn chậm rãi đóng lại, che khuất bên trong màu vàng ánh lửa. Trên mặt của hắn hiện ra một tia nghi hoặc. Kiểm tra ta hiện tại thân thể trạng thái. An Cách Liệt lý háo. Thân thể tố chất, lực lượng 0. 8, nhanh nhẹn 2. 4, thể chất 1. 6 thân thể trạng thái, khỏe mạnh, nhiễm không biết hương khí trong. Không biết hương khí. An Cách Liệt sắc mặt thoáng cái châm xuống. Thời gian gì dính vào hay sao? Hương khí ngọn nguồn là cái gì? Ly khai rừng cây lúc nhiễm. Ngọn nguồn vi một bộ giả thuyết nhân thể trong suốt mô hình chậm rãi phù hiện tại hắn trước mắt, bày biện ra một loại quỷ dị màu lam nhạt, trong đó chân phải địa phương mắt cá chân chỗ, một vòng màu xanh đậm dấu vết chính rõ ràng bày biện ra đến. Quả nhiên, An Cách Liệt trong nội tâm đã minh xác rồi. Thứ này có lẽ tiểu là cái kia hắc ý nhân lưu lại đấy. Hẳn là dùng để truy tung đồ đạc của hắn. Vội vàng lần nữa đi vào phòng 8, phân phó thị nữ đưa tới một thùng nước về sau. An Cách Liệt vội vàng đem chân phải với vào đi dùng sức tẩy trừ. Bây giờ còn có sao? Giặt sạch cả buổi về sau, An Cách Liệt lại lần nữa mặc nghiệm. Nồng độ lớn nhỏ chưa từng cải biến. Chim hồi phục lại để cho hắn một hồi tâm phiền. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đi trừ đấy. An Cách Liệt biết rõ, người kia đoán chừng là nhận thức chuẩn hắn rồi. Cái này hương khí tựu đại biểu đối phương đối với hắn là không chết không ngất rồi. Không chết không ngất hắn thấp giọng thì thào lấy. Đã như vậy. Vậy thì nhìn xem rốt cuộc là ai chết đi một tia tàn nhẫn tại trên mặt hắn hiện ra đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, An Cách Liệt liền sớm đi lên. Thay đổi thân màu trắng trang phục thợ săn về sau, hắn trực tiếp xuống lầu đi vào sân luyện tập, trên trận đã có một ít người tại tự giác sớm luyện. An Cách Liệt không để ý đến người khác, một mình xuyên qua sân luyện tập, đi vào tòa thành tạp khu tiệm thợ rèn. Keng! Một cái cởi trần cường tráng lao đầu chính giơ lên một bả hát thiết truy trùng trùng điệp điệp nện trên tay thiết chiến lên. Tóe lên một mảnh hỏa hoa. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái mười mấy tuổi thiếu niên, chính tất cung tất kính nghe lao đầu đang nói gì đó. An Cách Liệt tới gần lại để cho hai người đều chú ý tới. Lao nhân kia buông thiết truy, nên tiến lên đây. An Cách Liệt thiếu gia, muốn muốn cái gì sao? Cổ họng của hắn có chút khàn khàn, như là hở ống bể. An Cách Liệt ánh mắt tại cửa hàng ở bên trong quét một vòng. Ta muốn một bộ tốt một chút toàn thân giáp. Đỡ một ít toàn thân giáp. Lao đầu trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Có ngược lại là có, nhưng là sợ là ngài xuyên đeo có chút không thích hợp. Không thích hợp. An Cách Liệt hơi sững sờ. Những này toàn thân giáp nhẹ nhất cũng có 40 tờ UNG, 40 cân tả hữu. Đã ngoài. Lao đầu khó xử nói. An Cách Liệt nhưng lại đã biết nguyên nhân. Hắn hiện tại lực lượng, không nói trước có hay không phù hợp, tự là cái này 40 cân sức nặng áp tại trên thân thể, cho dù hắn nhanh nhẹn là hai đã ngoài. Cũng phải bị ngạnh xanh xanh áp đến một tả hưu. Hoàn toàn là được không bù mất. Đã như vậy, ta đây muốn một ít thiết cầu, tự là dùng để xe tải cái chủng loại kia, có sao? An Cách Liệt ngược lại nói ra. Thiết cầu ngược lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lao đầu lần này ngược lại là sảng khoái. Tay đối với cửa hàng nơi hẻo lánh một ngón tay. Chỗ ấy tất cả đều là, ngài muốn bao nhiêu cũng có thể. Những điều này đều là dùng tòa thành sắt vụn đầu thừa đuôi thẻo dung thành. Dùng để đỗ xe tải cái gì lại phù hợp bất quá rồi. An Cách Liệt gật gật đầu, mắt nhìn trong góc, chỗ đó rậm rạp chẳng chịt một đống đen xì viên cầu, nhìn về phía trên ước chừng có 20-30 cái. Mỗi người đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất là trầm trọng. Loại này thiết cầu dùng để với tư cách trọng tâm sử dụng, coi như là chữ tổn thiết mỏ một loại phương thức. Đối với trên người hương khí khả năng đưa tới địch nhân, hắn cũng không phải không muốn qua nói cho nam tước bọn người. Nhưng là đối với đem vận mệnh của mình giao cho người khác loại làm này, An Cách Liệt càng có khuynh hướng chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Hơn nữa, càng thêm mấu chốt chính là, An Cách Liệt ra tại tối hôm qua thời điểm, đồng dạng tại nam tước trong tay thấy được một vật, cái kia trương màu đen hoa văn chi chu tạp phiến. Đã đi vào cái thế giới này, nếu như mình không cách nào phát triển, theo dựa vào người khác, căn bản không có khả năng sống được lâu dài. An Cách Liệt trong nội tâm chưa bao giờ có bình tĩnh. Đã nam tước trong tay cũng có tạp phiến. Vậy thì đại biểu hắn cũng là bị đối phương, hoặc là đối phương cùng một chỗ người đuổi giết mục tiêu, dùng chắc đi ra số liệu đến xem, nam tước còn so ra kém người nọ thân thể tố chất. Xem, sắc mặt của hắn cũng không lớn tốt, rất hiển nhiên ở vào Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm. Bởi như vậy, cho dù nói cho hắn biết cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Hắn cẩn thận cân nhắc qua, có được chip hắn, nhanh nhẹn cũng vượt qua đối phương, thật muốn chiến đấu, cũng không nhất định không có phần thắng. Chỉ có điều lúc trước thời điểm không có cái này chuẩn bị tâm lý mà thôi, mới sẽ khiến cho chật vật như vậy. An Cách Liệt trong nội tâm càng phát ra tỉnh táo. Hắn gọi đến một ít hạ nhân, ôm đi hơn 10 cái thiết cầu. Sau đó lại để cho thị nữ tìm đến một đống dây thừng, đem thiết cầu nguyên một đám đều trói. Tại hắn phòng ngủ của mình ở bên trong toàn bộ treo ở trên xà nhà. Một mực bận việc đến lúc xế chiều, nếm qua sau bữa cơm chiều, trời chiều ánh sáng màu đỏ theo ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng ngủ rậm rạp chẳng chịt hơn 10 cái thiết cầu bị trói cột treo ở giữa không trung. Nhìn về phía trên như là hơn 10 cái đen xì đạn tháo. Hình thành một cái nho nhỏ trận hình. An Cách Liệt đứng tại cửa phòng ngủ, sắc mặt bình tĩnh nhìn những này dắt thiết cầu. Hít sâu một hơi. Bắt đầu đi. Hắn trở tay đem cửa phòng khóa kỹ. Trực tiếp đi vào thiết cầu kiến tạo đi ra trận hình ở bên trong. Sau đó nhẹ tay nhẹ đẩy, một cái thiết cầu lập tức ra bên ngoài bãi xuống. Đây chính là hắn muốn mục đích. Thiết cầu trận. Kiếp trước ở địa cầu lúc, hắn tiểu là chơi cái trò chơi này cao thủ, trên địa cầu toàn bộ tin tức mô phỏng trong trò chơi, chỉ có đây là hắn có thể liên tục kiên trì một giờ độ khó cao trò chơi. Đương nhiên, trò chơi là trò chơi, thực tế thì sự thật, muốn kỳ thật tế vận dụng. Cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Mà một khi có thể chính thức vận dụng thuần thục, dựa theo chip suy tính, An Cách Liệt thân thể tố chất đem cũng tìm được lớn nhất hóa vận dụng. Đây là hắn cường hóa bản thân bước đầu tiên. Thời gian từng giọt đi qua. Phanh. Một cái thiết cầu loạn choạng lại một lần nữa đâm vào An Cách Liệt ngực, bị đâm cho thân thể của hắn một buồn bực, lập tức mất đi cân đối, ngay sau đó lại bị mặt khác thiết cầu hung hăng đụng trong. Rốt cục té xuống đến, đứng ở một bên từng ngụm thở hào hẹn. Đây đã là hắn lần thứ 5 bị đụng đi ra. Cho ra hồi phục thời gian. 20 phút. Chim lập tức được ra số liệu. An Cách Liệt gật gật đầu, quay người mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Sắc trời đã là chạm vạng tối rồi. Đi vào sân luyện tập. Trên trận lúc này chính triển khai một hồi kịch liệt đối chiến. Hoặc là nói là một hồi kịch liệt biểu thị. Biểu thị người, một bên là áo địch tư kỵ sĩ, một bên là con của hắn Khắc Thụy. Hai người riêng phần mình cầm trong tay một bả thập tự kiếm. Khắc Thụy nhìn về phía trên đã là toàn lực ứng phó, cái chán cũng đầy là mồ hôi, mà áo địch tư thì là như trước gió êm sóng lặng, từng cái rất là tùy ý đón đỡ khai Khắc Thụy công kích. Trung quanh trừ ra tương lai dự bị các kỵ sĩ, còn có phần đông sang đây xem náo nhiệt vệ binh cùng kỵ binh, trong lúc nhất thời cố gắng lên âm thanh cùng trầm trồ khen ngợi âm thanh không dứt bên tai. Lộ ra ầm ĩ mà tiếng động lớn náo. An Cách Liệt đứng tại đám người bên ngoài tỉnh táo nhìn xem thượng diện chiến đấu. Sân huấn luyện ở bên trong, mỗi cách mấy ngày thời gian, sẽ có áo địch tư kỵ sĩ hoặc là nam tước bản thân tự mình đến tuyển người khai chiến đối kháng chiến. Để đề cao dự bị các kỵ sĩ đối chiến kinh nghiệm. Mà cái này, tự là An Cách Liệt ngẫu nhiên tới nguyên nhân. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi qua thu thập thoáng một phát mọi người tình báo. Trải qua hơn nửa tháng thu thập, hắn từ lâu đem trong lâu đài chủ yếu người mạnh nhất đám bọn chúng tư liệu thu thập được không sai biệt lắm. Tư liệu thu thập hoàn toàn đến sao? An Cách Liệt mặc nghiệm. Tư liệu độ hoàn hảo, 70%. Áo địch tư, Khải Nhi Lý Áo, Khắc Thụy bọn người kiếm thuật tư liệu đã thu thập hoàn tất. An Cách Liệt không hề nhìn nhiều, dọc theo sân luyện tập biên giới hướng căn tin đi đến. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn cần cũng không phải là đứng ở đàng kia xem náo nhiệt. Trong phòng ăn đại đa số người hầu đều đi xem náo nhiệt rồi. Chỉ có 2-3 cái nữ buộc ở lại bên trong quét sạch vệ sinh. Một cái tiểu nữ buộc chứng kiến An Cách Liệt đi tới, lập tức chủ động nên đón. An Cách Liệt thiếu gia, ngài muốn đổ vật ta tìm khắp một phần tới. Chính là thời gian có chút vội vàng, không biết làm cho đều chưa. Tiểu nữ buộc hơi có chút khẩn trương. Thứ đổ vật ở đâu? An Cách Liệt phất tay lại để cho mấy người còn lại trước ly khai. Ở bên trong phòng bếp. Tiểu nữ buộc hồi đáp. Hai người bước nhanh tiến vào phòng bếp, chỉ thấy vốn là đen xì tràn đầy tràn dầu trong phòng bếp, chính giữa một cái bàn lớn lên, chất đầy đi một tí tất cả lớn nhỏ rau quả, hoa quả, còn có các loại khối thịt. Những tài liệu này mỗi đồng dạng cũng không nhiều, nhưng là chủng loại rất đầy đủ. Những này tiểu là gần đây có thể tìm được toàn bộ rồi. Tiểu nữ buộc khẩn trương nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. An Cách Liệt gật gật đầu. Bước nhanh đi đến đại phía trước bàn. Từ lúc trước ăn vào độc nhãn xà ánh mắt thành phần về sau, hắn thì có ý nghĩ này, muốn nếm thử cái thế giới này sở hữu tất cả đồ ăn, nhìn xem bên trong là không phải có thể lại lần nữa tìm được một ít gia tăng thân thể của hắn tố chất đồ vật. Cho nên tiểu nói lý ra lại để cho một cái nữ buộc cho hắn thu thập đồ ăn chủng loại. Tiện tay ném cho tiểu nữ buộc một cái kim tệ, thứ hai lập tức vô cùng, cung kính bái, sau đó rời khỏi phòng bếp, đóng lại đại môn. Trong phòng bếp trên vách tường còn đốt một cái núi hình nến, đã sắp triệt để ảm đạm xuống sắc trời cùng màu vàng nhạt ngọn nến ngọn đèn hôn cùng một chỗ, cho người một loại dị thường hôn mê cảm giác. An Cách Liệt tiện tay cầm bốc lên trên bàn một cái màu tím cây quýt hình dạng hoa quả, sau đó trực tiếp cứ như vậy phóng tới bên miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Một loại ngọt trong mang theo hơi cay chất lỏng chảy vào trong miệng hắn. Phân tích đồ ăn thành phần. Phát hiện có thể tăng cường thể chất, nhắc nhở ta. Phân tích trong thành phần chip nhắc nhở phân tích bắt đầu tiến hành. Chương 11, dồn dập, 2. Màu tím hoa quả, màu đỏ rau quả, màu lam nhạt hoa ban loại thịt, hơn 10 loại quả vỏ cứng ít nước vân vân. An Cách Liệt không có một cái nào bỏ sót. Tiêu đứng tại trong phòng bếp, nguyên một đám thử, chip cũng chi tiết đáp lại từng cái đồ ăn thành phần. Không phát hiện tăng cường thành phần. Không phát hiện tăng cường thành phần. Không phát hiện tăng cường thành phần. Nửa giờ sau, An Cách Liệt sắc mặt vui vẻ. Trong tay hắn một căn cùng loại măng tử rau quả rốt cục không còn là không phát hiện rồi. Phát hiện tăng cường lực lượng thành phần, bổ sung tác dụng phụ, tiêu chảy. Xin đặt tên. Chip nhắc nhở lại để cho hắn dở khóc dở cười. Thật vất vả phát hiện một loại thứ đồ vật, kết quả còn có tiêu chảy tác dụng phụ. Mệnh danh là Lam Măng. An Cách Liệt cẩn thận dò xét trong tay măng tử. Cùng trên địa cầu măng không kém nhiều, đều là hình nón hình, mềm trong vắt, tản ra nhàn nhạt như là hương hoa hương vị, hơn nữa toàn thân màu nâu trong hiện ra lì tật bờ lưu sắc. Mệnh danh hoàn tất, Lam Măng, liên tục phục dụng 150 khắc 30 lần, mỗi ngày phục dụng 3 lượng, sẽ đến hoàn thành một vòng kỳ cường hóa. Cường hóa biên độ lớn nhất hiệu quả là 2 điểm đã ngoài. Chip máy móc nhắc nhở tư liệu. An Cách Liệt đứng tại nguyên chỗ, một bộ màu lam nhạt Lam Măng lập thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị không ngừng tại trước mắt hắn xoay tròn. Thượng diện dựa theo hiệu quả mạnh yếu, phân chia ra theo bạch đến hắc quá độ. Trong đó măng tiêm bộ vị hiệu quả tốt nhất. Măng tiêm sao? An Cách Liệt cầm lấy trong tay Lam Măng, nhẹ nhàng một ngụm cắn lấy mũi nhọn. Một loại đắng chắc trong mang theo hơi ngọt tư vị tại trong miệng phát ra. Loại này Lam Măng ngay tại chỗ là một loại rất thường dùng thổ thuốc sổ, nhưng là đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới, nó rõ ràng hay vẫn là một loại có thể tăng cường lực lượng dược vật. Nhưng là nhất định phải liên tục phục dụng 30 lần. Mỗi lần được 150 khắc đã ngoài mới được. Phân tích hoàn tất, có thể bắt đầu kiếm thuật tinh luyện rồi. Kết hợp tất cả mọi người cơ bản kiếm thuật tư liệu, có thể sửa sang lại ra thích hợp nhất hiện tại kiếm thuật của ta phương thức chiến đấu. An Cách Liệt trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ. Chip tiểu như là một đài phụ trợ máy tính, cần hắn chủ động phóng làm nhiệm vụ mới có thể tự động vận hành. Nếu không hắn rất nhiều chức năng đều bị để đó không dùng. Đáng tiếc, chip chỉ có thể một lần chấp hành một cái nhiệm vụ, bằng không thì có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian. An Cách Liệt một bên tinh tế nhấm nuốt măng tử, một bên suy tư về. Ăn xong măng tiêm, An Cách Liệt lại lần nữa đem còn lại đồ ăn nếm thử một chút, cũng tại không có gặp được một loại khác có thể tăng phúc thân thể tố chất đồ ăn thành phần. Chỉ phải thôi. Ly khai canteen, trở lại phòng ngủ, An Cách Liệt lại lần nữa bắt đầu chính mình huấn luyện tránh né luyện tập. Trong khoảng thời gian này, Ma Cơ, Tây Lị Nhi cũng tới đi tìm hắn, bất quá tuy nhiên cũng bị hắn tìm lý do thoái thác rồi, hắn hiện tại không có thời gian cũng không tâm tình cân nhắc chuyện khác. Liên tiếp mấy ngày, An Cách Liệt đều nghiêm khắc dựa theo loại này quy luật sinh hoạt huấn luyện. Bành! An Cách Liệt một tay một cách, đãng đến thiết cầu đúng lúc nện chúng ở lòng bàn tay của hắn. Sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào trên người hắn, ngay tiếp theo chiếu sáng chính xác phòng ngủ gian phòng. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có một mình hắn tại, cửa phòng cũng là bị khóa trái lấy. Kiếm pháp tinh luyện xong rồi sao? An Cách Liệt không kịp thở lặng yên hỏi. 3H trước đã tinh luyện hoàn tất, xin đặt tên. Chịp hồi phục tin tức. Cơ bản kiếm thuật. An Cách Liệt tùy ý an cái danh tự đi lên. Mệnh danh là cơ bản kiếm thuật. Phải chăng bắt đầu giả thuyết biểu thị? Vâng. Chuyện của tôi lốt trái tim đen đú ám N. ST. Một hồi rất nhỏ tạp âm hiện lên. An Cách Liệt thấy hoa mắt, chứng kiến tự mình một người cầm trong tay thập tự kiếm đứng tại một phiến trong bóng tối. Cái kia cũng giống như mình người trường kiếm trong tay run lên, suy thoáng một phát kéo lên một đầu ngân tuyến, chọn hướng chính phía trước. Sau đó là trái bổ, phải điểm. Chạm xuống. Cơ hồ chỉ là 1-2 giây bộ dạng, liên tục 4 kiếm đồng thời công kích tại một cái điểm bên trên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, tại An Cách Liệt xem, thật giống như cái kia biểu thị hình người xuất hiện trước mặt một cái hư ảo ngân điểm. Đó là 4 kiếm tập trung ở một cái khu vực dẫn phát thị giác lưu lại. Đón lấy, là đón đỡ tư thế, truy kích tư thái, toàn lực tư thái, phản kích tư thái, tránh né tư thái. Đủ loại cơ bản kiếm thuật, mỗi một cái động tác đều là phi thường ngắn gọn rất nhanh. Nhìn về phía trên rất có loại gọn gàng hương vị. Diễn luyện sau khi kết thúc, Hắc Ám nhanh chóng thối lui. An Cách Liệt lại lần nữa trở lại phòng ngủ của mình. Hắn bắt đầu cẩn thận dư vị lúc trước biểu thị. Đã chip tinh luyện ra bộ này kiếm thuật, như vậy đã nói lên bộ này kiếm thuật là ta bây giờ có thể đủ vận dụng đến đấy. hắn mắt nhìn để ở một bên trên bàn thập tự kiếm, đi qua nhẹ nhàng cầm. Lạnh buốt thân kiếm có chút thô ráp, thượng diện thống nhất khắc lấy Lý Áo gia tộc văn chương. Một vòng đùi gai bên trong đích một đầu hùng ưng đang muốn dương cánh bay cao. Trường kiếm hiện lên màu bạc, phản xạ nhàn nhạt bạch quang. An Cách Liệt nhẹ nhàng rút ra trường kiếm, đang muốn thử dựa theo chịp diễn luyện kiếm pháp luyện tập. Đống nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa. Đẩy ra cửa sổ xem xét. Bên ngoài đi thông ngoại giới trên đường lớn, nam tước một thân màu bạc áo giáp cưỡi tuấn mã màu trắng lên, vắt trên lưng lấy một bả màu đen cự kiếm, thân kiếm chừng đầu người rộng như vậy. Phía sau của hắn là một đội hơn 10 tên mặc kim loại đen áo giáp kỵ binh. Tất cả mọi người chính xếp một đội, hướng phía ngoại giới bước nhanh chạy tới. Đội kỵ mã càng chạy càng xa, rất nhanh liền biến mất ở đại lộ cuối cùng, lưu lại nhàn nhạt dơ lên cho bụi. An Cách Liệt khe như mày, nhìn xem đội kỵ mã hoàn toàn biến mất, cái này mới một lần nữa đóng lại cửa sổ. Mạch Kỳ. Hắn lớn tiếng hô. Đông đông đông, cửa phòng trước bị gõ vang rồi. An Cách Liệt đi qua đánh mở cửa phòng. Thị nữ Mạch Kỳ chính lau tay đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang tại giặt rửa cái gì đó. Có chuyện gì, thiếu gia? Phụ thân đại nhân là đi đâu vậy? An Cách Liệt trực tiếp hỏi. Hình như là mỏ bạc bên kia ra điểm phiền toái, nam tước đại nhân muốn đi xử lý thoáng một phát. Mạch Kỳ vội vàng nói. A, đã biết. An Cách Liệt gật gật đầu. Người đi mau lên, đúng rồi, cái kia Tắc Tây Lị Á hiện tại như thế nào đây? Ta an bài nàng chuyên môn phụ trách thiếu gia gian phòng quét dọn. Mạch Kỳ cung kính nói. Ân. Đúng rồi thiếu gia, áo địch tư đại nhân tốt như hôm nay sáng sớm trở về lãnh địa rồi. Còn có Hoa Đức đại nhân hôm nay muốn vời thu mới đích thị nữ, lúc trước bởi vì ăn cắp sự tình, bị xử tử mấy cái thị nữ, cho nên cần bổ sung. Khả năng trong chốc lát sẽ có chút nhao nhao. Hoa Đức đại nhân để cho ta cho ngài nói một chút. Mạch Kỳ nói. Đã biết. An Cách Liệt gật đầu, đóng cửa lại. Hiện tại đã là tháng 11 phân rồi. Cũng nên là nhận người cùng kết toán lãnh địa thuế vụ lúc sau. An Cách Liệt trí nhớ trước kia ở bên trong, cái lúc này cũng luôn luôn là bận rộn nhất đấy. Đóng cửa lại về sau, An Cách Liệt một lần nữa điều ra thân thể của mình tố chất số liệu. Nguyên lai chỉ có 0.8 lực lượng đã thăng lên đến 1.4 lam mang tác dụng rất rõ ràng nhất. Nhanh, còn có 3-4 ngày bộ dạng, có lẽ có thể hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất. An Cách Liệt nhìn xem trong phòng treo thiết cầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hiện tại còn kém cuối cùng một mục tiêu rồi. Tòa thành bên ngoài trong rừng rậm. Địch Tư một thân màu đen áo choàng, ngồi xổm một căn trên chạc cây, xa xa nhìn qua cách đó không xa tòa thành. An Cách Liệt Lý Áo, hắc hắc, trước giải quyết ngươi cái này tiểu tạp chủng, lại hoàn thành nhiệm vụ cũng không mượn. Lần trước để cho ta ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Địch Tư lần trước sau khi trở về, liền cẩn thận một lần nữa góp nhặt Lý Áo linh tòa thành tất cả nhân viên tin tức. Đồng thời cũng biết lúc trước hắn gặp được tên tiểu tử kia danh tự thân phận. Chứng kiến chính mình lại là tại một cái ăn chơi thiếu gia trong tay không công mà lui, Địch Tư cảm giác danh dự của mình nhận lấy thật lớn vũ nhục. Lúc này đây đầy đủ chuẩn bị hoàn tất về sau, hắn mới lần nữa một mình đến đây, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đây có thể nói là không sơ hở tí nào. Nam Tước cũng đúng lúc đi ra ngoài, đi trước tòa thành giải quyết An Cách Liệt, sau đó tại Nam Tước trở lại trên đường nửa đường chặn giết, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Địch Tư ý định. Hắn ngồi xổm trên chạc cây, lặng lặng nhìn xem tòa thành đại môn, chờ cửa bị buông thời gian. Đống nhiên một hồi két kẹt trong tiếng. Cửa thành bị chậm rãi để xuống. Một cái màu da tái nhợt, dung mạo bình thường thiếu niên chậm rãi đi tới, sau lưng của hắn đi theo hai cái vệ binh. Ba người cùng một chỗ hướng phía bên này rừng cây đi tới. Địch Tư vừa nhìn thấy thiếu niên kia mặt, tựu trong nội tâm bay lên một lượng nóng tính. Chính là hắn. Cái này tên đang chết rõ ràng còn dám đi ra ngoài. Rất tốt, Địch Tư giữ tợn cười một tiếng, theo trên chạc cây lặng yên không một tiếng động chợt xuống đến, dung nhập toàn bộ trong rừng cây. An Cách Liệt bên hông treo thập tự thiết kiếm cùng bao đựng tên, vác trên lưng lấy một bả trường cung. Trên tay đeo màu đen bắn tên chiếc nhẫn. Chính một người hướng phía rừng cây đi đến. Phía sau hắn vốn là còn đi theo hai cái vệ binh, bất quá bị hắn khuyên can mãi khuyên trở về. Hai người cũng thói quen An Cách Liệt mỗi lần đi ra ngoài đi săn đích thói quen, ngược lại cũng không thấy được có nhiều nguy hiểm cho nên cũng không có kiên trì đi theo. An Cách Liệt sở dĩ khuyên bảo hai người trở về, là vì kế tiếp hắn chuyện cần làm, cũng không phải là ngoại nhân có thể biết đến. Nếu không hắn căn bản là khó để giải thích nguyên nhân. Xuyên qua sớm luyện một mảng lớn đất trống, An Cách Liệt bước nhanh dẫm lên bãi cỏ, đi vào rừng cây. Vừa mới đi chưa được mấy bước, chim nhắc nhở rồi đột nhiên vừa vang lên. Phát hiện không biết sinh vật, đối phương ở vào dự bị công kích trạng thái. An Cách Liệt toàn thân chấn động, một cổ cùng lần trước đồng dạng âm lãnh cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, không kịp nghĩ nhiều. Hắn một cái lăn mình, quay cuồng đi phía trước. Suy một tiếng, một bả màu bạc phi đao vừa vặn đâm vào hắn lúc trước chỗ đứng. Chỉ cần hắn hơi chút chậm hơn một điểm, tựu là xác định vững chắc bị phi đao chắt trong lực mệnh. Lại là ngươi. An Cách Liệt cảm giác quen thuộc nguy hiểm cảm giác, rồi đột nhiên hồi tưởng lại lần trước chính mình chật vật thoát đi lúc tình cảnh. Trong nội tâm rõ ràng bay lên một cổ cực kỳ biệt khuất lửa giận. Nhắc nhở đối phương công kích phương vị. Trong lòng của hắn mặc niệm. Nhanh chóng bỏ dậy, trốn vào một gốc cây sau. Sau đó như là trước đó huấn luyện qua đồng dạng, An Cách Liệt gỡ xuống sau lưng trường cung, trở tay rút ra một chi bạch vũ mũi tên đáp bên trên. Chi. Dây cung bị kéo đến kéo căng phát ra âm thanh. Bạch vũ mũi tên lên, màu đen kim loại mặt ngoài phản xạ ra nhàn nhạt lam tử sắc, hiển nhiên là đồ kịch độc. Lúc này đây cũng không chỉ là độc nhãn xà độc, An Cách Liệt toàn thân kéo căng, tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh. Đi chết. Hắn rất nhanh lộ ra thân thể, suy thoáng một phát bung ra dây cung. Vừa nhanh chóng rụt về lại. Bạch vũ mũi tên hóa thành một đạo bạch tuyến lập tức đâm vào cách đó không xa một đám trong bụi cỏ. Trong đó mơ hồ truyền ra một tiếng đón đỡ thanh âm. Hiển nhiên bắn trúng rồi, nhưng là bị đối phương chặn. An Cách Liệt trong mắt bất chi bất giác nổi lên tí ti hỏa diễm. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có tánh mạng cảm giác nguy hiểm lại để cho hắn toàn thân thần kinh đều có chút hưng phấn đi lên. Lại là một hồi xiềng xích tiếng vang truyền đến. An Cách Liệt hào không ngừng lại, lại lần nữa đắp bên trên một mũi tên, bước nhanh xông về phía trước đi ra ngoài. Men theo hình chữ S lộ tuyến vòng quanh chạy. Sau lưng lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đối phương lập tức đuổi theo tới. Suy thoáng một phát trở tay lại lần nữa bắn ra một mũi tên, An Cách Liệt thân thể chùn xuống, nhảy nghiêng tiến một cái hạ sườn núi địa phương. Theo độ dốc xuống lăn vài vòng. Thiện tay bỏ qua bao đựng tên cùng trường cung. An Cách Liệt trở tay rút ra trường kiếm. Kim loại tiếng ma sắt trong. Dính thảo mảnh cùng bùn đất trên mặt một mảnh lạnh như băng. Mặc dù có chút sớm điểm, nhưng hiện tại coi như là có thể đánh một trận. An Cách Liệt hai tay nắm ở chuôi kiếm. Màu bạc trên thân kiếm phản xạ ra làm tử sắc bôi tầng. Thượng diện tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. An Cách Liệt hít sâu một hơi, toàn thân lực lượng căng cứng, như là che giấu độc xà. Ánh mắt nhìn chằm chằm thượng diện sườn dốc. Chương 12, kịch chiến, 1. Tiếng bước chân càng phát ra tiếp cận. An Cách Liệt nắm trường kiếm tay càng ngày càng gấp. Thân thể nằm ở sườn dốc xuống. 3. Tiếng bước chân im bặt mà dừng. An Cách Liệt hai mắt nhíu lại, cả người mạnh mà nhảy lên. Trường kiếm trong tay hướng đỉnh đầu một đường. Một cái bóng đen bay lên không rơi xuống, bằng sắt xiềng xích rầm ào ào tiếng vang thành một mảnh. Ken 3. Thân kiếm cùng xiềng xích đụng vào nhau. An Cách Liệt sau này nhảy một bước dài. Sắc mặt hiện lên một mảnh hừng hồng, trầm tĩnh nhìn xem rơi xuống bóng đen. Đối phương cũng không tiếp tục công kích, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, thời gian dần qua thu hồi đánh rơi ở một bên xiềng xích. An Cách Liệt lý áo. Trong truyền thuyết không học vấn không nghề nghiệp, không có thiên phú rác rưởi quần là áo lượn, rõ ràng có thể cùng ta chiến đấu đến cái này phân thượng. Thật sự là buồn cười đồn đãi bóng đen một bả triệt tiêu áo choàng che đầu, lộ ra một trường có chút chất phát trung niên nam tử khuôn mặt. Hắn trái trên mặt có cái thật sâu lỗ hồng vết sẹo, tựa hồ là bị cái gì đó cắn mất một khối lớn thịt. Nhìn về phía trên có chút khủng bố. Người là ai? Âm u chi chưa người. An Cách Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đề phòng. Ngươi cũng biết âm u chi trương. Bóng đen cười cười, tên của ta gọi Lịch Tư. Hắn cất kỹ xiềng xích, ôm đồm trên tay. Đương nhiên, đây chỉ là cái danh hiệu, chính thức danh tự tự nhiên không có khả năng nói cho ngươi biết. Kỳ thật, lúc trước ta tới nơi này lúc. Trùng hợp bị ngươi bắn bị thương, còn tưởng rằng là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Vậy sao? An Cách Liệt bất động thanh sắc, bắt đầu chú ý hoàn cảnh chung quanh. Hai người vị trí, là một chỗ sườn dốc phía dưới trường trong khe. Dưới chân là ẩm ướt xốp đất đen. Một cổ nóng ướt mùi thối tràn ngập trong không khí. Ngươi là đang nghĩ chạy trốn. Địch Tư nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá đáng tiếc. Lúc này đây ngươi chạy không được rồi. Vừa dứt lời, hắn dưới chân đạp một cái, cả người mạnh mà nhào đầu về phía trước. Keng. An Cách Liệt trực tiếp một cái chém ngang, chém vào Địch Tư trên hai tay. Cái này mới phát hiện hắn đeo một đôi màu đen bao tay bằng kim loại. Toàn bộ tư liệu phụ trợ hình thức mở ra. Sau nhảy đâm thẳng. Chip tin tức lập tức chạy vào trong óc. An Cách Liệt một cái tiểu nhảy sau này, trên tay trường kiếm xùy một tiếng đâm thẳng đi ra ngoài. Đáng chết. Địch Tư sắc mặt biến hóa, vội vàng như người. Thiếu một ít đã bị xanh đầm địa trường kiếm chảy ra ngực. Trên mặt cũng lập tức hiện hiện điểm một chút mồ hôi lạnh. Hắn tránh đi công kích về sau, trở tay rút ra sau lưng trường kiếm. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận. Bành. An Cách Liệt hung hăng một cái bổ xuống, đón lấy lại là quay người lợi dụng toàn chuyển chi lực thoáng một phát bên trên treo chọc. ken ken hai tiếng, hai cái lực lượng đều hung hăng bị địch tư chặn, nhưng là cũng làm cho hắn làm không xuất ra hắn động tác của hắn rồi. Trái chọn, đổi vị nghiêng gọn, lại đổi vị, An Cách Liệt bước chân cực nhanh, một lần công kích bị ngăn lại liền lập tức chuyển di phương vị. Tinh chuẩn vô cùng kiếm thuật công kích mỗi một lần đều là hướng địch tư trên người tư thế lỗ thủng mà đi. Chip nhắc nhở nhanh chóng truyền đến, An Cách Liệt hoàn toàn đắm chìm đến loại này rất nhanh đến cực điểm liên tục công kích trong. Hắn sở hữu tất cả động tác đều lộ ra nối liền mà hữu lực, không chút nào dây dưa dài dòng, cực kỳ trôi chảy. Màu bạc trường kiếm bởi vì tốc độ cực nhanh, hoảng hốt tại trong rừng cây mang theo một đầu không ngừng chuyển hướng màu bạc sa mang. Hắn hoàn toàn đem chính mình trội hơn đối phương nhanh nhẹn ưu thế phát huy ra đã đến. Tuy nhiên lực lượng xa không bằng đối phương, nhưng loại này chiến đấu trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn đem hắn ngăn chặn. Dẫn vào công kích của hắn tiết tấu ở bên trong. Thời gian dần trôi qua. An Cách Liệt động tác càng phát ra thông thuận, có lẽ lúc mới bắt đầu còn có một chút đông cứng chuyển hướng, nhưng theo chiến đấu tiến hành, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua. Động tác của hắn càng phát ra trở nên mềm mại, chém ra thân kiếm hình thành một mảnh dài hẹp đường vòng cung, cho dù bị ngăn trở, cũng hào không ngừng lại, một tia dừng lại cũng không có, theo bị đón đỡ bắn ngược lực lượng tăng lực một cái xoáy chạm, hình thành tiếp theo công kích. Ken 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 ba. Trường kiếm tiếng va chạm càng phát ra nhiều lần, cơ hồ nối thành một mảnh. An Cách Liệt công kích hoàn toàn tạo thành một loại mượn lực đấu pháp, cả người ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải, trường kiếm như là như nước chảy dính liền được dị thường tinh chuẩn, như là vòi rồng. Địch tư sắc mặt đỏ bừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử áp chế đến trình độ này. Nhiều lần hắn thậm chí nghĩ phản kích, nhưng là đối phương không hề sơ hở ngạch dính liền lại để cho hắn căn bản không kịp phản kích. Mà chính yếu nhất chính là, tốc độ của hắn so về đối phương chậm nhiều lắm. Cho dù chứng kiến An Cách Liệt xuất hiện một ít kinh nghiệm bên trên sai lầm, hắn cũng căn bản không kịp động thủ đã bị hạ một động tác đền bù tốt rồi. Theo cận thân chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền hoàn toàn ở vào bị động. Dồn dập tần suất công kích thậm chí lại để cho hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám phân thần. Đối phương trường kiếm bên trên tươi đẹp sắc thái xem xét tiểu biết không phải là đùa giỡn đấy. Tuyệt đối là có kịch độc. Đáng chết. Địch tư trong ánh mắt tơ máu bắt đầu lan tràn. Trong lúc đó hắn mạnh mà một cái hướng về sau cú sốc. Lưng tựa sườn dốc, tay trái hướng sau lưng vừa sờ, nam thanh màu bạc phi đao xuất hiện tại khe hở tầm đó. Xuy, nam đạo ngân tuyến rồi đột nhiên bay về phía đang muốn xông lại cận chiến An Cách Liệt. Hai thanh bay về phía lồng ngực, còn lại ba cái hướng đầu cùng hai tay bay đi. An Cách Liệt sắc mặt biến hóa, thân thể căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng sức đi phía trái đánh tới, trường kiếm trước người hung hăng vừa đỡ. Ken ken hai tiếng, lưỡng đem phi đao bị đánh rơi trên mặt đất. Còn có lượng đem phi đao sát qua bả vai chui vào sau lưng rừng cây. Lưu lại hai đạo vết máu. Mà cuối cùng một đem phi đao, tắc thì vừa vặn đâm vào An Cách Liệt tay trái cánh tay bên trên. Bàn tay dài ngắn một bạc phi đao vững vàng vào cánh tay, máu tươi lập tức theo danh máu ở bên trong chảy ra. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền vào An Cách Liệt thần kinh. Hắn sát mặt trắng nhợt, dựa theo chim nhắc nhở, một bả nhổ phi đao, ngay tại chỗ lăn một vòng, lại né tránh đến tiếp sau bay tới xiềng xích chảo. Cả người nhanh chóng đánh về phía hơi nghiêng trong rừng cây. Muốn chạy. Địch tư gầm nhẹ một tiếng, bước nhanh đuổi theo mau. Hai người một trước một sau nhanh chóng đuổi theo. Nhưng rất rõ ràng, An Cách Liệt tốc độ xa nhanh hơn sau lưng địch tư. Mà ở chip nhắc nhở xuống, địch tư mấy lần bắn ra xiềng xích chảo đều không công mà lui, ngược lại trì hoãn tốc độ của hắn. A a a ba. Địch tư phẫn nộ đại gọi. Rốt cục không cam lòng ngừng lại. Hắn trong tầm mắt đã triệt để nhìn không tới An Cách Liệt nửa điểm thân ảnh rồi. Mà hắn mình đã là thở hừng hộp, thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Sớm biết như vậy ngay tại phi đao bên trên bôi bên trên độc dược rồi. Địch tư âm thầm ảo não. Hắn bởi vì gần đây khinh thường tại dùng độc dược, cho nên chưa bao giờ sẽ ở vũ khí bên trên bôi độc, mà bây giờ rõ ràng gặp được một cái đối với công kích của mình nhiều lần đều có thể hoàn toàn dự phán, tốc độ còn so với chính mình nhanh rất nhiều quái thai. Cái này lại để cho trong lòng của hắn đã biệt khuất tới cực điểm. Bất quá vừa rồi lập tức. Địch tư cũng biết An Cách Liệt một cái nhược điểm. Đã ngươi có thể dự phán công kích của ta, như vậy ta tiểu không để cho ngươi dự phán thời gian. Địch tư khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn tự tay lau đem mồ hôi chán, quay người đi về. Đột nhiên một hồi rất nhỏ âm thanh xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Địch tư hai mắt khẽ giật mình, xiềng xích chảo phản xạ có điều kiện, hung hăng sau này trở tay văng ra. Xuy. Một bả lam tử sắc thân kiếm hung hăng chém vào hắn vai phải. Địch tư quay đầu. Sau lưng An Cách Liệt sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng tại thời gian cực ngắn ở bên trong lại đuổi trở lại rồi. Ngay tại địch tư buông lỏng tâm thần cho là hắn đã chạy thoát thời điểm. Mà mùi máu tanh cũng triệt để che giấu trên người hắn truy tung hương khí. Điều này cũng làm cho Địch Tư hoàn toàn không có đoán trước. Trên bờ vai giáp da bị chặt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, bên trong làn da cũng bị phá điểm ra. Nhưng chính là điểm này vạch trần ra, lại để cho Địch Tư trong nội tâm nổi lên một tia nguy hiểm. Ngươi đã xong An Cách Liệt hơi cười, bờ môi làm ra cái này ba cái từ đơn hình dáng của miệng khi phát âm. Địch Tư mạnh mà một quyền đánh hướng hắn. Bành! An Cách Liệt trốn tránh không kịp, cả người bị đánh bay lăn lộn tiến đụng vào hơi nghiêng trong bụi cỏ. Máu tươi tung tóe đến khắp nơi đều là. Trên cành cây, trên đồng cỏ, đất đen lên, còn có Địch Tư đứng đấy trên thân thể. Địch Tư không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ trong túi eo lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra đem bên trong thuốc bột một tia ý thức rót vào trong miệng, khiến cho kính nuốt xuống. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thân thể của hắn trong cơ thể như trước có thể cảm giác được một hồi cảm giác tê ngứa theo miệng vết thương truyền đến. Loại độc chất này dược độc tính phát tác cực nhanh, quả thực là lại để cho người tức lộ ruột. Được lập tức rời đi tại đây. Trong lòng của hắn như vậy đối với chính mình nói xong. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục đã có một tia thâm trầm cảm giác nguy cơ. Cách đó không xa trong bụi cỏ, An Cách Liệt gian nan bỏ dậy, hắn bị thụ vừa rồi công kích cùng trùng trùng điệp điệp một quyền, cả người cũng là thương thế không nhẹ. Trong hai mắt tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Kiểm tra đo lường thân thể trạng thái. Xương sườn ba căn nứt gãy, dạ dày chảy máu. Toàn thân lượng HP tổn thất 5. Chip Chi Tiết báo cáo hiện tại An Cách Liệt thân thể tình huống. Khá tốt, không tính lớn vấn đề. An Cách Liệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dùng trong tay trường kiếm chèo chống lấy chính mình đứng vững. Ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa Địch Tư. Cái này âm u chi trương sát thủ lúc này sắc mặt tái nhợt, không phải là bị phẫn nộ khí, mà là thật sự sắc mặt tái nhợt sắc. Đây là An Cách Liệt hỗn hợp độc nhãn xà độc cùng với mặt khác theo những vật khác ở bên trong phân tích ra đến có độc thành phần, chế tạo ra đến liền chính hắn cũng không biết như thế nào giải trừ kịch độc. Việc mà hắn trước thử qua, một chỉ phí gà chỉ cần bị trà phá điểm ra, chỉ cần 3 phút tiểu triệt để chết cứng. Mà người bị trà phá điểm ra, cụ thể thời gian cũng không rõ ràng rồi. Bất quá xem Địch Tư hiện tại bộ dạng, hiệu quả tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Địch Tư đứng tại nguyên chỗ, hắn có thể cảm giác được miệng vết thương của mình truyền đến cảm giác tê ngứa càng ngày càng nặng. Cuối cùng thật sâu nhìn An Cách Liệt liếc. Hắn hay vẫn là quyết định tạm thời lui ra phía sau, chữa cho tốt thương thế lại đến. Hắn cho rằng tự hào ẩn thân thuật cùng công kích từ xa tại đối phương xem ra tiểu là cái chê cười, mà hắn lực lượng cường đại hay bởi vì theo không kịp tốc độ của đối phương mà bị tinh chuẩn mượn lực kiếm thuật khắc chế. Cuối cùng hài lòng rồi, rào thể chất còn nhiễm lên kịch độc, rõ ràng liền tốt nhất thuốc giải độc cũng hết cách rồi, cái này lại để cho trong lòng của hắn đã biệt khuất tới cực điểm. Phong cách chiến đấu của hắn cơ hồ là hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Hoặc là nói đối phương loại này phương thức chiến đấu cơ hồ khắc chế tuyệt đại đa số cường giả. Cái loại này như là bánh răng tinh vi chuẩn xác không ngớt không dứt công kích, căn bản làm cho không người nào có thể phản kích. An Cách Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, chú ý tới Địch Tư sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn đi rồi hả? Hắn đột nhiên mở miệng nói. Trước khi đi, ta cuối cùng muốn hỏi một vấn đề, ngươi là như thế nào nhìn thấu của ta ẩn thân thuật hay sao? Địch Tư trầm giọng nói. Trực giác. An Cách Liệt mỉm cười nói. Dưới chân nhảy lên, cả người mạnh mà bổ nhào qua. Ken một tiếng, hai thanh thập tự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Địch Tư lần thứ nhất tại cận chiến trong rút lui 2 bước. A4. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng hung hăng một kiếm bổ về phía An Cách Liệt, hồn nhiên không để ý đồng dạng hướng trên mặt hắn gọt đến một kiếm. Rõ ràng là dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. An Cách Liệt má trái lệch lạc, trên mặt âm trầm lóe lên tức thì. Trường kiếm ra tốc đâm về đối phương. Xuy. Hai thanh kiếm cơ hồ đồng thời đâm trúng đối phương, máu tươi mạnh mà tung tóe đầy đất. An Cách Liệt cùng Địch Tư cơ hồ mặt đối với mặt, lẫn nhau chèo chống lấy mới không có ngã xuống. Huyết thủy theo y phục của hai người xuống nhỏ. Chương 13, kịch chiến 2. Địch Tư trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Hắn không tin đối phương một cái mười mấy tuổi tiểu tử, rõ ràng có loại này dũng khí cùng hắn đối với chém. Trường kiếm thật sâu theo hắn mắt phải vào đi, từ sau não xuyên ra đến, mang ra điểm một chút màu trắng óc. Một kiếm này An Cách Liệt đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mà An Cách Liệt vai trái bị hung hăng bổ một đạo thật sâu miệng vết thương, tuy nhiên hắn dùng tốc độ ưu thế tránh qua, tránh né vốn là chém về phía đầu một kiếm, nhưng hay vẫn là bị gọt sạch một khối lớn thịt, lộ ra trắng nếu xương vai. Vừa rồi lập tức, hắn chú ý tới Địch Tư muốn rút đi ý đồ, trong tay đối phương đã chuẩn bị ném ra xiềng xích, nhất định là muốn dùng xiềng xích lôi kéo lực rất nhanh ly khai. Mà đang ở hắn chú ý lực đều đặt ở xiềng xích bên trên hơn phân nửa lúc, An Cách Liệt biết rõ. Thật sự nếu không tiến lên lưu lại đối phương, rất có thể tiểu thật sự sẽ bị hắn thoát đi, mà thôi sau đối phương tuyệt đối còn có thể đến báo thủ. Hơn nữa, cái này lập tức, đối phương trường kiếm bổ tới lực lượng chỉ có non nửa, chịp nhắc nhở phán đê. Hoán lại để cho hắn hoàn toàn có chuẩn bị tâm lý đã trúng như vậy thoáng một phát. Mà cuối cùng nhất kết quả chính là, địch tư chết rồi, hắn thắng. Ta thắng. An Cách Liệt nhịn không được cười. Hắn mạnh mà sau này vừa lui, rút ra thập tự kiếm. Máu tươi nhuộm hồng cả thượng diện bùi gai hùng ưng màu bạc gia huy. Địch tư rút lui hai bước, vành thoáng một phát quỳ rạp xuống đất, sau đó mới trực diện bổ nhào. Đề nghị trong vòng 5 phút đồng hồ ly khai tại chỗ, mùi máu tươi hội đưa tới rừng rậm dã thú. Chíp tức thời nhắc nhở hiện tại An Cách Liệt tình cảnh. Đây là trước đó thiết lập, phàm là khả năng uy hiếp được hắn an toàn, chíp đều sẽ tự động nhắc nhở. Còn không có theo thắng lợi vui sướng phục hồi tinh thần lại, nghe được tiếng nhắc nhở, An Cách Liệt trong nội tâm trầm xuống. Tranh thủ thời gian sử dụng kiếm cắt xuống một đoạn quần áo đè lại bả vai miệng vết thương, sau đó lảo đảo đi qua, tại địch tư trên người bắt đầu lục lọi. Thắng lợi rồi. Khúc khục. Dù sao cũng phải cho điểm ban thường a. Hắn cười hắc hắc. Cố nén trong nội tâm đối với thi thể không khỏe cảm giác, cẩn thận tại địch tư trên người lục lọi. Một bả còn lại phi đao, một cái cổ xưa lục bảo thạch chiếc nhẫn, thượng diện khảm nạm lục bảo thạch đã tràn đầy vết rách rồi. Còn có một nho nhỏ túi tiền. Cái này là địch tư trên người toàn bộ nội dung. An Cách Liệt đem những vật này cầm, sau đó đem hai thanh xiềng xích chảo cuốn tốt, sẽ đem cái thanh kia thập tự kiếm cầm, lúc này mới bước chân tập tễnh nhanh chóng ly khai tại chỗ. Vừa đi chưa được mấy bước. Nga ba. Một hồi cuồng phong mạnh mà từ phía sau rừng cây thổi ra, nào đó hung mãnh dã thu tiếng gầm gừ như là như nước gợn nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ cánh rừng rậm này. An Cách Liệt sắc mặt cuồng biến, dưới chân không dám chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng phía tỏa thành phương hướng chạy tới. Manh thú thanh âm truyền đến phương hướng tiểu là vừa rồi hắn và địch tư địa phương chiến đấu. Nếu hắn vừa rồi hơi chút buổi tối một điểm, đoán chừng hôm nay phải trồng ở chỗ này rồi. Cái này chỉ dã thu không biết tên, theo thanh âm cùng khí thế nhìn lại, tiểu vượt xa hắn đã từng gặp được cái kia đầu bạch lân lợn rừng. Rất hiển nhiên có thể là thuộc về vùng núi Hắc Hùng cái kia một cái cấp bậc đấy. Loại này cấp bậc manh thú gặp gỡ hiện tại thân chịu trọng thương hắn, kết quả nhất định là không cần nhiều lời. Giống ba. Sau lưng lại lần nữa truyền đến hung manh tiếng gầm gừ. Mảng lớn chim bay bị hù dọa, bốn phía bay loạn. An Cách Liệt không dám chút nào dừng lại, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất rất nhanh đã đi ra cánh rừng rậm này. Về phần địch tư thi thể, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị dã thú trực tiếp xử lý. Cái này liền xử lý thi thể trình tự cũng không cần làm. Vừa rời đi rừng cây, An Cách Liệt tiểu trước mặt đụng với hai cái đứng tại ngoài bìa rừng vệ binh, hai người xem ra là lo lắng an toàn của hắn. Chuyên môn chạy đến cánh rừng biên giới các loại, lúc này xem hai người biểu lộ, chắc hẳn cũng là đã. Nghe được cái loại nảy cuồng dã tiếng gầm gừ, lúc này mới mặt mũi tràn đầy lo lắng. An Cách Liệt thiếu gia. Chơi ạ. Hai người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn xem An Cách Liệt toàn thân máu tươi theo trong rừng cây chạy đến. An Cách Liệt từng ngụm hít vào khí. Nhanh tiễn đưa ta trở về. Hắn thân thể mềm nhũn, bị hai người một trước một sau đỡ lấy, ba người tranh thủ thời gian đã đi ra cái này phiến rừng cây. Lúc này hơi nghiêng đang huấn luyện kỵ binh đội người tựa hồ cũng chú ý tới bên này tình huống. Phân ra hai người hướng bên này đã chạy tới. Sau đó mấy người cùng một chỗ hộ tống An Cách Liệt trở lại tòa thành. Kỵ binh đội cũng bởi vì cái kia âm thanh hung mãnh gào thét tạm thời đình chỉ huấn luyện, cùng một chỗ trở về. An Cách Liệt đi săn bị thương. Nghe nói là gặp du phạm đạo tặc, còn gặp trong truyền thuyết vùng núi Hắc Hùng. Lời đồn đãi này rất nhanh tại trong lâu đài lưu truyền ra đến. Bọn thị nữ, hạ buộc bọn họ. Còn có ngồi ở tiểu quán trên bàn rượu nhàn rỗi không có chuyện gì đâu tương lai các kỵ sĩ, đều đang đàm luận cái đề tài này. Xế chiều hôm đó, An Cách Liệt liền nằm tiến vào phòng ngủ của mình, trong lâu đài dược sư trưởng chuyên môn tới xử lý một lần thương thế. Băng bó kỹ sở hữu tất cả. Miệng vết thương về sau, lại phân phó An Cách Liệt rất nhiều chú ý hạng mục công việc, mới cầm tiễn chậm rãi ly khai. Lúc xế chiều, An Cách Liệt nửa nằm ở trên giường, trên người tràn đầy tầng tầng màu xám trắng băng bó. Nhìn về phía trên có điểm giống sắc ướp. Mờ nhạt ánh mặt trời từ lúc mở đích ngoài cửa sổ chiếu vào, cả cái gian phòng đều minh sáng. Tắc Tây Lị Á tiểu cô nương này lúc này đang ngồi ở bên giường, nàng là xung phong nhận việc tới chủ động chiếu cố An Cách Liệt đấy. Lúc này, Tắc Tây Lị Á chính coi chừng bóc lột lấy một cái quả lê đồng dạng hoa quả ra. An Cách Liệt trở lại tiểu nghỉ ngơi thật tốt một giấc, lúc này tỉnh lại, cảm giác sảng khoái tinh thần, miệng vết thương cảm giác đau đớn cũng đã khá nhiều. Trong phòng ngủ thiết cầu hắn cũng tranh thủ thời gian lại để cho Tắc Tây Lị Á nguyên một đám cởi xuống đến bỏ vào nơi hẻo lánh, dùng miếng vải đen đắp bên trên. Mang trở lại chiến lợi phẩm cũng coi chừng dùng khăn ướt lau sạch sẽ, phóng tới An Cách Liệt trên tủ đầu giường. Đúng rồi, tại ta ngủ về sau, còn có người nào đã tới? An Cách Liệt tùy ý mà hỏi. Tắc Tây Lị Á mở to mắt to, nháy vài cái. Hoa Đức đại nhân tới qua một chuyến, chứng kiến ngài tại nghỉ ngơi tiểu không có quấy rầy ngài, để cho ta chuyển cáo ngài gần đây tiểu nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó rời đi rồi. Còn có Mã Cơ tiểu thư, cùng Tây Lệ Nhi tiểu thư, đều đã tới. An Cách Liệt gật gật đầu. Dựa theo trước kia lệ cũ, nam tước đi mỏ bạc bên kia, tăng thêm đến một lần một hồi, tiểu tối thiểu muốn 4-5 ngày, dù sao cái thế giới này cũng không có điện thoại các loại viễn trình thông tin, tin tức chuyện qua một bên nhất định phải có người tiến về trước thông báo. Cho nên hiện tại nam tước đoán chừng còn không có có biết rõ hắn bị thương tin tức. Lý Áo gia tộc mỏ bạc là ở Áo Địch Tư kỵ sĩ linh bên ngoài, Áo Địch Tư kỵ sĩ linh ngay tại Lý Áo linh trúng tuyển, hiện lên một cái vòng tròn hình dáng, mà mỏ bạc vào chỗ tại Lý Áo linh nhất biên giới, chỗ đó tuy nhiên khoảng cách không tính xa, nhưng là lộ thật không tốt đi, thuộc về trong núi sâu, ra vào rất bất tiện. Đúng rồi, Hoa Đức đại nhân nói rồi, ngài gặp được cái kia con dã thú, rất có thể tiểu là một đầu trưởng thành cuồng bạo sơn địa hùng. So về vùng núi Hắc Hùng còn muốn hung hãn manh thú, là cái này một mảnh rừng rậm vương giả. Thắc Tây Lỷ Á nhỏ giọng nói ra. Cuồng bạo sơn địa hùng. An Cách Liệt liếm liếm bờ môi. Hắn biết rõ cái tên này, tàng thư thất tạp ký trên sách ghi lại lấy đấy. Cuồng bạo sơn địa hùng là một loại vùng núi Hắc Hùng họ hàng gần, lực lớn vô cùng, cũng không có vùng núi Hắc Hùng tốc độ thiên chậm nhược điểm, da của bọn hắn cứng cỏi vô cùng, hơn nữa đối với phần lớn độc tố có rất mạnh chống cự tính. Tại toàn bộ Lỗ Đinh Vương quốc cũng là sắp xếp bên trên thứ tự hung thú. Hắn sức chiến đấu ít nhất tương đương với lượng đến 4 cái kỵ sĩ cấp đỉnh phong cường giả hợp lực. Mà ở hắn cuồng bạo về sau, sức chiến đấu còn muốn tăng lên. Phải biết rằng, coi như là lúc trước nam tước, cũng không quá đáng là đánh chết một đầu bình thường vùng núi Hắc Hùng. Có thể thấy được lúc ấy, nếu như An Cách Liệt thật sự gặp được cái này đầu hung thú, đoán chừng là nửa điểm mạng sống cơ hội cũng không có. Thật đúng là may mắn a. An Cách Liệt có chút sao sợ. Dựa theo việc mà hắn trước biên ra một bộ lý do thoái thác, chính là hắn gặp đang tại cùng gấu chiến đấu người, một bả bay tới kiếm bổ vào trên bả vai hắn, còn có một thanh loạn xạ phi đao, thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Cuối cùng hắn ngay tại bên cạnh nhặt một ít gì đó trở lại, tuy vậy cũng đã bản thân bị trọng thương rồi. Dựa theo dược sư lớn lên đoán chừng, hẳn là cái nào đó cường giả đang cùng vùng núi gấu chiến đấu lúc, bị đánh bay vũ khí trùng hợp đả thương An Cách Liệt. Khá tốt hắn vận khí tốt, không có thụ quá lớn tổn thương. Đây cũng là trong lâu đài đồn đãi lúc ban đầu phiên bản. Nếu như không nói như vậy, hắn trong một trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy nguyên nhân, căn bản không có biện pháp giải thích. An Độc Nhãn xả con mắt cùng thuốc sổ lam mang trở nên mạnh mẽ hay sao? Ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao? Hơn nữa kiếm thuật đâu này? Có thể cùng Âm Vũ Chi Trương sát thủ đối chiến kiếm thuật đâu này? Phải biết rằng bất luận là nam tước hay vẫn là Hoa Đức Áo Địch Tư, đều là ngẫu nhiên hội kiểm tra đo lường An Cách Liệt kiếm thuật tiến độ đấy. Đối với hắn trình độ phi thường tinh tưởng, ngay tại hắn theo lập tức ngã rơi xuống một ngày trước, An Cách Liệt vẫn cùng phụ thân nam tước đại nhân đối luyện qua kiếm thuật. Trong một trong thời gian ngắn tiểu tăng cường nhiều như vậy, đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích được rồi. Vì không cho người cảm giác đột ngột, An Cách Liệt cần một cái tương đối giải quá độ kỳ. Do đó lại để cho tòa thành người thích ứng thực lực của hắn. Nam ở trên giường, An Cách Liệt thò tay đem đầu giường chiến lợi phẩm cầm xuống đến, đặt ở màu trắng cái chăn bên trên. Một bả màu bạc thập tự kiếm, lưỡng cuốn xiềng xích chảo, một đem phi đao, còn có một cái nhẫn cùng một cái bằng da túi tiền. Hắn vốn là mở ra túi tiền, bên trong là vụn vặt mấy cái kim tệ cùng một ít tiền bạc, cái này đối với mỗi tháng đều có vài chục kim tệ khoản độ An Cách Liệt mà nói không coi vào đâu. Bởi vì nam tước sủng ái, hắn kim tệ khoản độ là trong lâu đài trừ ra nam tước bản thân lớn nhất đấy. Mà 10 miếng tiền bạc mới có thể thay đổi một quả kim tệ, tiền bạc đối với An Cách Liệt càng là không có lực hấp dẫn rồi. Bỏ qua túi tiền, cầm lấy xiềng xích chảo nhìn nhìn, thứ này toàn thân đen kịt, rất thích hợp tại ban đêm sử dụng. Không biết là đồ cái gì nước sơn. Hơn nữa móng nuốt rất sắc bén, tựu là vừa rồi đặt ở trên chăn, cũng đã rất đem chăn mền cắt một cái lỗ hổng. Cái kia thanh trường kiếm trên thân kiếm không có bất kỳ tiêu chí, nhưng là cả thanh kiếm thân chân bóng như mới, miệng lưỡi dị thường sắc bén, xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng. An Cách Liệt chú ý tới trên lưỡi kiếm rõ ràng không có nửa điểm lỗ hổng. Lúc trước cùng cái kia sao kịch liệt đối với chém, rõ ràng cũng không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Rồi ra ngón tay tại trên thân kiếm bắn ra. Ken một tiếng, thanh thúy dễ nghe. Tốt tài liệu. An Cách Liệt tán thán nói. Hắn quyết định, thanh kiếm này tiểu là lúc sau hắn chuyên trúc vũ khí rồi. Cuối cùng mới được là cái kia cái nhẫn. An Cách Liệt nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn. Hắn rất rõ ràng, có thể được cái loại này cường giả tùy thân mang theo, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản vật. Chiếc nhẫn chỉ dùng để đồng thau sắc kim loại chế thành chiếc nhẫn, thượng diện không có gì hoa văn, gần kề chính là một cái đồng thau chiếc nhẫn, mặt ngoài có chút gập ghềnh, màu sắc bày biện ra ố vàng sắc, rất hiển nhiên là bị người thường xuyên vuốt phẳng làm cho đấy. Chiếc nhẫn chính giữa, khảm nạm lấy một khối hình lục bảo thạch. Bảo thạch mặt ngoài tràn đầy vết rạn. Nhìn về phía trên tựa hồ là xấu hay sao? An Cách Liệt quan sát thoáng một phát chiếc nhẫn. Một bên Tắc Tây Lỷ Á thì là tò mò nhìn hắn, ánh mắt dừng lại tại trên tay hắn trên mặt nhẫn. Ngươi đi ra ngoài trước a. An Cách Liệt khẽ tao mày nói. Tốt, tốt. Tắc Tây Lỷ Á hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng người lên, đưa trong tay hoa quả đặt ở tủ đầu giường trong mâm, bái, lúc này mới bước nhanh rời phòng. Giang giác một tiếng, cửa phòng đóng lại rồi. An Cách Liệt lúc này mới yên tâm quan sát khởi trong tay chiếc nhẫn đến. Hắn có loại cảm giác, cái giới chỉ này tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đồ vật. Chương 14, sát lục, 1. Đồng thau sắc chiếc nhẫn bị hắn phóng ở lòng bàn tay, vỡ vụ lục bảo thạch trừng móng tay che lớn nhỏ, nhìn ra được, nguyên lai lục bảo thạch hẳn là rất phóng ánh sáng long lanh đấy. Mà bây giờ, màu xanh lá bảo thạch đã triệt để bể rất nhiều khối, nếu như không phải chiếc nhẫn trói buộc, đoán chừng sớm đã rơi xuống đi ra mảnh vỡ rồi. An Cách Liệt nhìn kỹ hạ chiếc nhẫn, phát hiện màu xanh lá bảo thạch mặt ngoài, trừ ra vết rách bên ngoài, rõ ràng còn có một chút màu trắng đường vân, tựa hồ là vốn là tiểu độ ở phía trên đấy. Xem ra là có chút môn đạo. An Cách Liệt lập tức đã đến hứng thú. Phải biết rằng, cái giới chỉ này thế nhưng mà bị địch tư tùy thân mang theo đồ vật, nếu đối với hắn không có tác dụng gì, có lẽ nên là như vậy đối với hắn mà nói dị thường trọng yếu đồ vật. Nhìn kỹ hướng lục bảo thạch mặt ngoài. Hắn có chút cố hết sức đem thượng diện đường vân nối liền. Lại là hai cái có chút vặn vẹo chữ cái. Hoàn toàn tiểu là cái thế giới này lỗ đinh vương quốc thông dụng văn tự. An Cách Liệt có chút nhíu nhíu mày, dựa theo chữ cái đọc lên âm thanh. Mã. Tư. Mã tư. Hắn có chút nghi hoặc, bất quá hai chữ này mẫu bởi vì vết rách, lộ ra có chút mơ hồ không rõ rồi. Một ít đường cong cũng thiếu thốn bộ phận. Không. Không giống như là mã tư. Có lẽ còn có loại niệm pháp. An Cách Liệt nhíu chặt lông mày, lại lần nữa đọc lên thanh âm, ma tư. Suy năm. Trong lòng bàn tay chiếc nhẫn rồi đột nhiên sáng ngời, lục bảo thạch tách ra nhàn nhạt lục quang. Phát hiện không biết năng lượng. Phát hiện không biết năng lượng phóng xạ nguyên, đem đối với cơ thể sinh ra không biết phóng xạ ảnh hưởng. Chip rồi đột nhiên phát ra cảnh cáo. An Cách Liệt cả kinh, ánh mắt kinh ngạc xem lấy trong tay lục bảo thạch chiếc nhẫn. Nhàn nhạt lục quang đem hắn toàn bộ nửa người trên đều nhuộm thành màu xanh lá. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Trung quanh cả cái gian phòng cũng bị lục quang nhuộm thành một mảnh xanh nhạt, nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Hắn cảm giác trong lòng bàn tay, một tia mát mẻ, lưu động phong tựa hồ đang không ngừng xoay tròn lấy. Tựa hồ trong tay hắn nâng, không phải một cái nhẫn, mà là một đoàn nho nhỏ gió lốc. Đây là trong lòng của hắn có loại không hiểu rung động. Nhàn nhạt lục quang như là như nước chảy chiếu sáng. Trong lỗ mũi của hắn nghe thấy được một cổ tươi mát gió biển hương vị. Không biết năng lượng nguyên sắp khô kiệt. Phải chăng lựa chọn chủ động hấp thu? Chíp nhắc nhở lấy. A, rõ ràng còn có thể hấp thu. An Cách Liệt hơi sững sờ, chíp cho tới bây giờ cũng chỉ có thể phụ trợ chính mình hệ thống, mà bây giờ rõ ràng còn nhắc nhở có thể chủ động hấp thu loại này năng lượng phóng xạ. Hấp thu sau có chỗ hại sao? Hắn vội vàng hỏi một câu. Không cách nào phán đoán, tư liệu chưa đủ. Hấp thu sau đem đối với cơ thể sinh ra chính diện kích thích phóng xạ. Sơ bộ phán đoán. Chip có thể đối với năng lượng phóng xạ nguyên năng lượng tiến hành chứa đựng. Đã có chính diện kích thích, như vậy hấp thu. Phát giác đến lục quang tựa hồ dần có thay đổi dần yếu đích xu thế, An Cách Liệt quyết đoán nói. TT. Một hồi rất nhỏ tiếng vang về sau, trong tay chiếc nhẫn lục quang lập tức hoàn toàn biến mất. Giang giác. Trên mặt nhẫn lục bảo thạch rồi đột nhiên một tiếng giòn vang, vốn là tràn đầy vết rách lục bảo thạch triệt để ảm đạm đi, tại không có vốn là sáng màu xanh lá, mà là triệt để biến thành ảm đạm vô quang bộ dạng. An Cách Liệt cầm chiếc nhẫn, trong nội tâm còn dừng lại tại vừa rồi cái chủng loại kia mỹ lệ tràng cảnh ở bên trong. Loại lực lượng này hắn mơ hồ đã có một tia suy đoán. Cái kia bản thân vật truyện ký trong đã từng đề cập tới, trong truyền thuyết, tại kỵ sĩ cấp cường giả phía trên, còn có một đám người cường đại vô cùng, bọn hắn có thể đưa tới mưa gió lôi điện, có thể mang đến tai họa cũng có thể mang đến chúc phúc, bọn hắn thông hiểu hết thảy, có thể cùng truyền kỳ bên trong đích quái thú sóng vai lực lượng. Đám người kia tự xưng là vu sư. Bọn hắn dấu chân đã từng trải rộng toàn bộ thế giới. Chẳng lẽ cái này là vu sư lực lượng? An Cách Liệt hít sâu một hơi, đè nén xuống trong nội tâm rung động. Hấp thu hoàn tất, phát hiện năng lượng chậm chạp phóng thích, đem đối với cơ thể sinh ra tăng cường hiệu quả, phải chăng bắt đầu chậm chạp phóng thích cường hóa? Chip nhắc nhở đã cắt đứt suy đoán của hắn. Tăng cường hiệu quả, cụ thể khuynh hướng phương diện nào? An Cách Liệt thẩm tra nói. Nhanh nhẹn tố chất phương diện. Trước đường nội. An Cách Liệt ánh mắt lóe lên một cái, mặc niệm nói. Lúc trước Lam Măng cường hóa hiệu quả vẫn chưa hết thành, hắn còn có thể tiếp tục lợi dụng Lam Măng xâm nhập cường hóa, mặc dù có tiêu chạy tác dụng phụ, bất quá vật kia đối với hắn mà nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà loại này lực lượng thần bí thì là có hạn, hay vẫn là trước không nên dùng cho thỏa đáng. Đúng rồi, cường hóa thời gian cần bao lâu? An Cách Liệt đông nhiên muốn. 76 tiếng đồng hồ tả hữu. An Cách Liệt có chút gật gật đầu, trên tay coi chừng đem chiếc nhẫn nhất. Vừa rồi hắn tiểu là đọc lên một cái từ ngữ mới đưa đến chiếc nhẫn sáng lên đấy. Mang tư. Ý vi nhẹ nhàng, phong đấy. Nói cách khác, cái này là cái giới chỉ này tác dụng. Hắn suy đoán nói. Vừa rồi hắn kích phát năng lượng thời điểm, cũng xác thực cảm giác được thân thể tựa hồ nhẹ nhàng đi một tí. Nhưng là tăng phúc quá mức yếu ớt, trong thực chiến cũng không nhiều lắm dùng. Mang tư. Mang tư. Liên tục niệm hai tiếng, chiếc nhẫn không phản ứng chút nào, tuy nhiên đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng An Cách Liệt vẫn là hơi có chút thất vọng. Suy tư trong chốc lát về sau, coi chừng đem chiếc nhẫn cất kỹ. Số 0, cung cấp ta hiện tại chữa trị cơ thể cần có nhất dinh dưỡng vật chất, phán đoán thành cụ thể đồ ăn cung cấp cho ta. Bắt đầu phân tích. Chim sinh vật một cái khác hạng trọng yếu năng lực, tự là có thể biết rõ thân thể lúc này cần có nhất chính là cái gì dinh dưỡng vật chất, kiêng kỵ nhất chính là cái gì đồ ăn. Cho nên tại sự khôi phục sức khỏe bên trên hơn xa người bình thường. Trên giường nằm 3 ngày tả hữu, An Cách Liệt cũng đã có thể xuống giường rồi. Dựa theo chip cung cấp menu, hắn trực tiếp phân phó nữ buộc dựa theo menu chế tác đồ ăn, cái này lại để cho thân thể của hắn khôi phục được thật nhanh. Tại chip nhắc nhở xuống, hắn biết rõ lúc nào nên làm cái gì, mới có thể đối với khôi phục sinh ra tốt nhất hiệu quả. Ngày thứ tư buổi sáng, An Cách Liệt rốt cục đã nhận được số 0 thân thể khôi phục đã không ảnh hưởng hoạt động nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, hắn liền ăn cơm cũng là tại phòng ngủ, căn bản là không có đi nhà hàng. Mà Lam Măng cũng tạm thời không ăn, sợ trì hoãn thân thể khôi phục, dù sao tiêu chảy cũng là một loại đối với nguyên khí tổn thương. Đứng tại bên cửa sổ, An Cách Liệt hoạt động hạ bả vai. Phát ra rất nhỏ các đốt ngón tay tiếng răng rắc. Rất lâu không có hoạt động hắn khẽ lắc đầu, cầm lấy đặt ở phía trước cửa sổ trên mặt bàn màu bạc thập tự kiếm, đây là địch tư cái kia đem. Mà hắn nguyên lai cái kia đem thập tự kiếm đã sớm là tràn đầy lỗ hổng rồi, ném đến tiệm thợ rèn một lần nữa nấu lại đi. Cầm trương kiếm, trên bờ hồ một thân trắng loãng kiếm sĩ phục, ly khai phòng ngủ. Tắc Tây Lị Á cầm hắn lúc trước thay cho đến quần áo đi phòng rửa mặt rồi. Trong thang lầu không ngừng cao thấp lui tới bọn thị nữ nhao nhao cung kính hướng An Cách Liệt một đường vân an. Khu rừng chân trong tháp lâu, phía dưới mấy tầng gian phòng đều im lặng, nghe không được thanh âm gì. An Cách Liệt biết rõ, tới gần cuối năm, vốn là đưa tới tòa thành huấn luyện dự bị các kỵ sĩ đều nhao nhao về nhà bước sang năm mới rồi, hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ có mấy cái đệ tử bởi vì không có người thân mà lưu lại. Những học viên này tuy nhiên có được tại tòa thành huấn luyện học tập quyền lợi, nhưng là cũng nhất định phải tương ứng trả giá nghĩa vụ. Dựa theo nam tước quy định, bọn hắn phải chấp hành tuần tra lĩnh nhiệm vụ, cùng với thủ vệ tòa thành, cùng tuyên thệ trở thành kỵ sĩ về sau, ít nhất thuần phục nam tước 5 năm thời gian, đây là lệ cũ. Đương nhiên, những này dự bị kỵ sĩ trở thành chính thức kỵ sĩ cấp cường giả, mở ra hạt giống lực lượng tỷ lệ cũng sẽ không nhiều, nhưng là trong bọn họ phần lớn người đều tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt binh sĩ cường giả. Đây là khẳng định đấy. Nói cách khác, những học viên này cùng tòa thành, nhưng thật ra là cùng loại học viện một loại quan hệ. Bọn hắn dùng bọn hắn hiện tại một bộ phận nghĩa vụ cùng tương lai tiềm lực, còn có tương lai một thời gian ngắn thuần phục, đến trao đổi học tập cùng cường đại cơ hội. An Cách Liệt theo trong trí nhớ cũng hiểu rõ đến. Đây cũng là cái thế giới này lưu hành một cái lệ cũ. Cùng hắn nói là tòa thành cho học viên cơ hội, còn không bằng nói là một loại trao đổi. Đã từng cũng có lãnh chúa lợi dụng lãnh chúa quyền lợi, đối với dự bị các kỵ sĩ nhiều hơn bóc lột, về sau bị trở thành chính thức kỵ sĩ các học viên đả đảo thống trị. Chuyện như vậy cũng quyết định lãnh chúa cùng dự bị các kỵ sĩ loại này so sánh công bình lệ cũ. Theo tòa nhà hình tháp đi xuống, sân luyện tập bên trên cũng không đáng đáng, nhìn không tới nửa cái bóng người. Sáng sớm bầu trời có chút âm trầm. Dây đặc màu trắng tầng mây đè xuống, cho người một loại có chút áp lực cảm giác. An Cách Liệt ngửa đầu nhìn lướt qua sát trời. Xem ra có thể là trời muốn mưa. Hắn lẩm bẩm nói. Trong lâu đài nhiều người ít người đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao hắn và dự bị các kỵ sĩ hoàn toàn là hai cái đường thẳng song song, cơ bản không có gì cùng xuất hiện. Nam Tước nhìn về phía trên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nói không chừng còn có thể sống bên trên 5060 năm. Cho nên những này dự bị kỵ sĩ đối với hắn An Cách Liệt mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn tỉnh không để ý những người này đối với cái nhìn của hắn. Đối với tòa thành người đến nói, bọn người hầu ngồi ở trong tiểu quán uống rượu khoác lác, các thiếu nữ tụ cùng một chỗ tiếp theo loại tên là khuê lạc kỳ quân cờ, nếu như là Tây Lị Nhi như vậy nam tước trực hệ quý tộc, tắc thì có thể loay hoay thủ cầm các loại nhạc khí vân vân. Thời đại này, mọi người giải trí sống động ít đến thương cảm. Dù sao tất cả mọi người phần lớn thời gian đều phải tốn hao đang làm việc cùng học tập bên trên. Loại này âm trầm thì khí trời, Mã Cơ các nàng đoán chừng trong phòng đánh cờ A. An Cách Liệt suy đoán. An Cách Liệt trong trí nhớ, Khảm Địch Á Thành bên kia Khảm Địch Á Tử tức phía dưới quý tộc cùng sĩ quan giai tầng nhóm, đám bọn họ, còn có rất nhiều người dưỡng một loại tên là cắp cầu từ bên ngoài đến khuyển loại, loại này khuyển loại toàn thân tuyết trắng, hình thể cùng kiếp trước địa cầu chó săn không sai biệt lắm, rất được mọi người yêu thích. Nhưng là vì nam tức không thích thuần dưỡng sùng vật, cho nên trong lâu đài không được có người chăn nuôi, nghe nói xa xôi Lỗ Đinh Vương quốc đế đô quý tộc ưa thích thuần dưỡng ứng, bất quá An Cách Liệt là chưa thấy qua là được. Men theo sân luyện tập biên giới đi về hướng tòa thành đại môn. Cửa lớn tả hữu cảnh giới lấy hai gã vệ binh. Chứng kiến An Cách Liệt, cũng đều cung kính hành lễ. Thiếu gia ngài lại muốn đi ra ngoài. Một gã vệ binh hỏi. An Cách Liệt gật gật đầu, ân, đi ra ngoài hoạt động thoáng một phát, Hoa Đức Đại Nhân còn không có trở lại à. Là, Hoa Đức Đại Nhân có lẽ tại trở lại trên đường, lúc này đây mang đến nhân vật mới giống như rất nhiều. Hoa thời gian hơi dài. Một cái vệ binh thấp giọng nói. Hoa Đức Đại Nhân phân phó chúng ta cho ngài mang câu nói, nếu như ngài muốn đi ra ngoài, tốt nhất tiểu ở chung quanh rừng rậm bên ngoài hoạt động, đừng có lại xâm nhập rồi. An Cách Liệt ngược lại là cười cười, Hoa Đức xem như rất hiểu rõ vốn là chính là cái kia An Cách Liệt tính tình người. Nguyên lai An Cách Liệt thuộc về trừ ra nam tức bên ngoài là bất luận cái gì người, cũng sẽ không nghe. Cho nên hắn lường trước thủ vệ vệ binh cũng ngăn không được hắn, cho nên dứt khoát chỉ là cho câu nhắc nhở. Nói cho cùng, Hoa Đức cũng chỉ là bởi vì nam tức phân phó cùng nhắc nhở, mới đúng An Cách Liệt chiếu cố có ra, đối với hắn bản thân, cũng là cũng không có bao nhiêu kỳ vọng. Tăng thêm đoạn thời gian trước An Cách Liệt bày ra không sai cung thuật, cho nên cũng không phải rất lo lắng. Một mình ly khai tòa thành, An Cách Liệt nắm thật chặt trong tay trường kiếm. Vốn là ở đằng kia phiến trên đất trống giả vờ giả vịt luyện tập một lần trụ cột kiếm pháp. Sau đó mới chậm gì gì đi tới rừng cây. Mới vừa vào rừng cây, An Cách Liệt bước chân lập tức nhanh hơn. Men theo lúc trước trí nhớ, hắn bay thẳng đến trước kia cùng địch tư chiến đấu phương hướng chạy tới. Rất nhanh, không đến nửa giờ, một mảnh có chút đống bừa bộn sườn dốc ra hiện ở trước mặt hắn. Trên cành cây còn có đã làm vết máu, lưỡng đem phi đao cắm ở một đám trong bụi cỏ như ẩn như hiện. An Cách Liệt theo sườn dốc đi xuống dưới đi, phía dưới cùng là một đầu khe rãnh. Vài ngày trước chiến đấu dấu vết trả hết nợ tích tàn ở lại nơi đó. Hắn men theo địch tư lúc ấy ngã xuống địa phương nhìn lại, chỗ đó trừ ra một quán vết máu bên ngoài, liền lại không có bất kỳ vật gì. Hơn nữa vết máu biên giới, còn có giọt giọt vết máu theo một mực kéo dài đến rừng rậm ở chỗ sâu trong. An Cách Liệt đi đến vết máu bên cạnh, ngồi xổm xuống dùng ngón trỏ dính một hồi. Hẳn là bị kéo vào rừng rậm rồi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đứng người lên, lại ở chung quanh vòng vo vòng, theo một bên khe danh ở bên trong nhặt về hắn bao đựng tên cùng trường cung. An Cách Liệt lại hướng phía vết máu kéo dài phương hướng nhìn một cái. Nói thật, từ khi cái kia miếng lục chiếc nhẫn sự kiện về sau, hắn lại càng phát đối với cái thế giới này sinh ra một loại thần bí cùng kính sợ cảm giác. Chương 15, sát lục, 2. Đang chuẩn bị xoay người lại, đồng nhiên tầm đó, An Cách Liệt nghe được một hồi cực kỳ rất nhỏ tiếng nói chuyện theo phía bên phải cánh rừng bay tới. Phát hiện không biết mục tiêu, số lượng hai người. Chim nhắc nhở. Hắn sát mặt ngưng tụ, phóng nhẹ bước chân, cong người lên thể, hướng phía bên phải chậm rãi di động đi qua. Theo gió nhẹ, thanh âm càng phát ra rõ ràng rồi. Tựa hồ là hai người đang đàm luận cái gì, nhưng là lộ ra có chút đứt quãng. Bốn ngày rồi, từ nơi này. Không kịp một cái thanh âm trầm thấp nói ra. Không có sao. Mỏ bạc trở lại, vừa vặn. Hán. Chúng ta chỉ cần chờ lâu. Thời gian tiểu cái khác có chút bén nhọn giọng nữ nói xong. An Cách Liệt giấu ở một cây đại thụ sau lưng, cả người ngồi xổm xuống, yên tĩnh nghe tiếng nói chuyện. Bất quá hai người tự hồ chỉ là đi ngang qua cái này một khu vực thượng phong chỗ, thanh âm rất nhanh lại nhỏ dưới đi, nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. An Cách Liệt chợt nhớ tới lúc trước nam tức đề cập tới Lưu Phạm sự tình. Tựa hồ hắn và áo địch tư kỵ sĩ lúc nói chuyện, đề cập tới những này Lưu Phạm có chút không đúng, bọn hắn tựa hồ là bởi vì sao sự tình rước lấy đấy. Sức chiến đấu rất cường, rất giống quân chính quy. Hắn vừa mới bị thương trở về thành lâu đài thời điểm, nam tước nói là dẫn người đi vây quét Lưu Phạm vào, về sau cũng không nghe thấy kết quả chuyển tới, nếu như là thắng lợi có lẽ sẽ có khánh công hoạt động, nếu như là thất bại cũng sẽ có vi hy sinh binh sĩ trợ cấp hoạt động. Rồi sau đó đến cái gì dị trạng cũng không có, rất hiển nhiên, lớn nhất khả năng tiểu là nam tước bọn hắn dẫn người chụp một cái không. Từ khi đã trải qua cùng địch tư một trận chiến về sau, An Cách Liệt hiện tại đối với chiến đấu đã không có sợ hãi, mà chuyển biến thành thì còn lại là một loại có chút hưng phấn cảm giác. Hắn đủng có chim sinh vật, nắm giữ cường đại chính xác cơ bản kiếm thuật, thân thể tố chất cũng cường hóa đã đến cùng kỵ sĩ cấp không kém bao nhiêu tình trạng, hơn nữa tinh chuẩn vô cùng tiễn thuật. Hắn hiện tại mãnh liệt cần lần nữa thực tế thực lực của mình. Dù sao địch tư trận chiến ấy, hắn rất lớn trình độ bên trên là đã chiếm độc kiếm tiện nghi. Hơi chút suy tư thoáng một phát, An Cách Liệt quyết định đuổi kịp hai người. Hắn cung lấy eo, coi chừng men theo thanh âm yếu bất phương hướng, tại chip dưới chỉ thị nhanh chóng tiến lên. Ước chừng đi hơn 10 phút đồng hồ sau, hắn phát hiện rừng cây tràn đầy lá rụng trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít so sánh mới đích dấu chân rồi. Lý Áo Linh ở vào cánh rừng đồi núi chiếm đa số địa hình, thời tiết ẩm ướt, cho nên trong rừng rậm mặt đất, màu vàng nâu lá rụng một tầng tầng điệp, dẫm lên đi rất dễ dàng sẽ rơi vào đi một cái đen sẫm ướt át dấu chân. Đã có tung tích, An Cách Liệt tốc độ cũng nhanh hơn. Hai bên rừng cây nhanh chóng sau này lui về. An Cách Liệt dần dần nghe thấy được một loại thịt nướng mùi thơm. Hắn dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút, tại đây cây cối đã tương đối cao lớn hơn, rậm rạp lá cây cơ hồ che ở toàn bộ lâm trên không trung, chỉ có một đinh điểm ánh sáng rơi là tả tiến đến. Coi như là ban ngày, cũng cho người một loại âm trầm cảm giác. An Cách Liệt gỡ xuống trường cung, đáp bên trên một chi bạch vũ mũi tên, đây là đồ độc mũi tên chi, chỉ cần một mũi tên, tự xác định vững chắc có thể mang đi một cái mạng. Cho dù có cường hãn vũ khí, tăng thêm chip nhắc nhở, nhưng là hắn hay vẫn là nhắc tới hoàn toàn chú ý lực. Nếu quả thật như Nam Tước theo như lời, đối phương là Tát Lạp Đinh Đế quốc ngụy trang quân chính quy, như vậy hắn rất có thể sẽ bị đối phương sớm phát hiện. Tát Lạp Đinh Đế quốc, đây chính là cho tới bây giờ đều ở trong rừng rậm vương quốc, trong đó mọi người phần lớn đều am hiểu tiễn thuật, bọn hắn trong rừng qua tự nhiên, là tốt nhất cánh rừng chiến sĩ. Nghe đồn Tát Lạp Đinh khai quốc hoàng đế thậm chí có đủ lấy truyền kỳ trong chuyện xưa tinh linh huyết thống. An Cách Liệt coi chừng đi phía trước di động tới, phía trước thịt nướng mùi thơm càng ngày càng đậm rồi. Rất hiển nhiên, hắn đã rất tiếp cận đối phương nơi trú quân rồi. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ theo hắn dưới chân truyền đến. Có người ba. Cảnh giới. Phía trước mạnh mà truyền đến tiếng kêu to. Tát Lạp Đinh cùng Lỗ Đinh Vương quốc đều là dùng cùng loại một loại ngôn ngữ văn tự, cho nên song phương cũng không có gì ngôn ngữ ngăn cách. Những lời này vừa ra, An Cách Liệt lập tức kịp phản ứng, hắn bại lộ. Phía trước xuất hiện mục tiêu, số lượng 11 gã. Chịp tức thời nhắc nhở, An Cách Liệt trước mắt hiện ra 11 cái nhàn nhạt màu xanh da trời bóng người, những bóng người này chính tiềm phục tại trong bụi cỏ, coi chừng mà nhanh chóng hướng phía bên này di động, động tác của bọn hắn nhu hòa, phảng phất xà lặng yên không một tiếng động. Trong đó mấy người trên tay hoành cầm trường cung chậm rãi kéo ra, bọn hắn mũi tên chi cũng là cái loại nầy như là nhánh cây đồng dạng màu xanh lá bề ngoài, rất có ẩn nấp tính. An Cách Liệt chậm rãi kéo ra dây cung, trầm xuống tâm đến. Tuy nhiên không biết hắn xúc động đối phương cái gì cơ quan. Nhưng là đã bị phát hiện rồi, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Bang! Dây cung mạnh mà bắn ra. Bạch vũ mũi tên dẫn đầu bắn ra, hóa thành một đạo bạch tuyến hung hăng chắt ở trong đó một gã cung tiễn thủ trên người. Trong rừng cây hù dọa hét thảm một tiếng. An Cách Liệt mãnh liệt xoay người trốn vào một thân cây về sau, trên tay nhanh chóng đắp bên trên một căn mũi tên chi, giật mình, dưới chân dùng sức một đá. Một tảng đá bị hắn đá bay ra ngoài. Ôi chao ô hay! Liên tục 3 tiếng, 3 căn màu xanh lá mũi tên hung hăng bắn trúng lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Kim loại đầu mũi tên cùng hòn đá va chạm phát ra đinh 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 thanh âm. Mũi tên bị hòn đá trượt ra thật sâu cắm vào một bên thổ nhưỡng ở bên trong. Nhìn xem mũi tên độ mạnh yếu, An Cách Liệt trong nội tâm hơi kinh, đây cũng không phải là binh sĩ trình độ. Ít nhất cũng là dự bị kỵ sĩ cấp bậc, chỉ có thân thể trải qua cường hóa sau đích người mới có thể bắn ra loại này cường lực tinh chuẩn mũi tên. Thừa dịp đối phương bắn ra mũi tên chi vắng vẻ, An Cách Liệt thân thể lệch lạc, lại là một mũi tên bắn đi ra. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Hiển nhiên lại có một người bị bắn trúng rồi. Vây chết hắn. Một cái trầm thấp giọng nam hổn hển hô. Bang bang rút kiếm âm thanh liên tiếp truyền đến. Rất hiển nhiên, đối phương buông tha cho cùng hắn công kích từ xa ý định. Chuẩn bị theo ỷ nhiều người cùng một chỗ vây tới. An Cách Liệt sờ lên sau lưng bao đựng tên, trong mắt nổi lên một tia hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng đem trường cung cùng bao đựng tên lấy xuống đặt ở dưới chân bụi cỏ theo ở bên trong. Sau đó lẳng lặng rút ra trường kiếm, bỏ qua vỏ kiếm. Sau lưng rừng cây không có một điểm thanh âm. Nhưng lại An Cách Liệt biết rõ, đối phương tuyệt đối đang tại tiếp cận trong. Đinh!